Chương 1, Nguyên Thủy Thế Giới chương 1, Nguyên Thủy Thế Giới hắn chết rồi. Hắn, một cái người quá khứ không có gì để nhớ, tương lai không có gì để trông mong, sống không có gì mơ ước, khát vọng, càng không có gì thành tựu đáng nói. Đã thế lại còn chết trẻ. Trước khi chết vẻ mặt của hắn rất kỳ quái, nếu người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vẻ mặt của hắn rất là mâu thuẫn. Trên mặt hắn vừa có sự đau đớn khổ sở, nuối tiếc, không cam lòng, lại vừa có sự thoải mái, giải thoát biểu hiện trên đó. Mang theo nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, hắn nhắm mắt lại, ý thức dần dần chìm vào bóng tối hỗn độn. Không biết là một giây sau hay vẫn là hàng ngàn, hàng vạn năm sau, ý thức của hắn phía trước xuất hiện một điểm sáng đó bắt đầu mở rộng, dần dần bao trùm của hắn toàn bộ ý thức. Ánh sáng chói mắt làm hắn vô thức nhắm mắt lại. Lần nữa mở mắt ra, hắn cảm giác như trời đã sáng, vô thức hít thở một ngụm không khí trong lành, tất cả như một giấc mơ vậy, có lẽ nào hắn còn chưa có chết, hắn chỉ là đã trải qua một cơn ác mộng dài, rất dài và bây giờ hắn tỉnh lại. Đôi mắt bắt đầu thích nghi với ánh sáng, hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh hoàn cảnh. Không đúng, không đúng, mọi thứ đều không đúng. Đây rõ ràng không phải phòng của hắn, nhà hắn nghèo chỉ còn có 4 vách tường. Vậy cũng là tường gạch đàng hoàng, còn nơi đây đảo mắt xung quanh đều là vách đá, này rõ ràng là đang ở trong một cái hang động. Không những thế, những người đứng xung quanh hắn này là chuyện gì xảy ra, mặc dù không đến nỗi nhem nhuốc, bẩn thỉu, nhưng đầu bù tóc rối, trên người mặc da thú lại là như thế nào. Đột nhiên, hắn ngước mắt nhìn lên phía trên, đập vào mắt hắn là mặt một người đàn ông trẻ tuổi, cũng không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng cũng đầu bù tóc rối, trên cằm có chút râu ria. Và hắn đang bị người đàn ông đó ôm trong ngực, trên người hắn còn được quấn một tấm da thú xem như là tã lót. Hoa một tiếng hắn khóc lên. Hắn đã hiểu rồi, hắn đã đầu thai chuyển thế, và tiếng khóc vừa rồi chính là tiếng khóc chào đời của hắn. Tiếng khóc thật to, thật vang dội. Cợt mờ nờ chứ. Hắn tự nhận mình là cái người tốt, chưa từng làm ra chuyện gì thương thiên hại lý, vì sao ông trời lại đối xử với hắn tệ như vậy chứ? Kiếp trước đã chẳng ra gì rồi, nhưng ít ra còn đủ ăn đủ mặc. Nhưng nhìn kiếp này xem, sinh ra ở trong hang đá, bố mẹ người thân thì đều như người nguyên thủy một dạng. Bảo sao hắn không khóc lớn đây? Hắn sợ mình không sống được bao lâu thì lại chết rồi, mà rất có thể lần này sẽ là chết đói. Thấy hắn khóc to, mọi người xung quanh chuyển từ lo lắng sang cười vui vẻ. Nghe thấy tiếng cười của mọi người, hắn khóc lại càng to. Thật là thê thảm mà, kiếp trước đã như thế khổ, kiếp này lại như vậy, chẳng thà ông trời không có để cho hắn đầu thai chuyển thế, để hắn cứ như vậy chết quách cho rồi. Đúng rồi, hắn đầu thai chuyển thế mà đến. Nhưng mà kiếp trước hắn là ai nhỉ? Hắn cố gắng hồi ức lại, nhưng hắn vẫn không thể nhớ được kiếp trước hắn là ai, hắn tên là gì, vì sao mà chết, nhà hắn ở nơi nào, cha mẹ, người thân của hắn có những ai? Hắn nhớ rõ ràng, hắn chắc chắn là mình chuyển thế đầu thai mà đến, hắn có kiếp trước, nhưng ký ức kiếp trước của hắn như một giấc mơ vậy. Cứ như hắn mơ một giấc mơ dài, và sau khi hắn tỉnh dậy, hắn nhớ rõ là mình có mơ một giấc mơ như vậy, nhưng khi cố hồi tưởng lại nội dung của giấc mơ đó thì nó như một thước phim bị phá thành vô số mảnh nhỏ vậy, nó hỗn loạn, vô tự lại có chút mờ ảo, không rõ ràng. Và thế là mấy năm đầu đời của hắn đều ngơ ngơ ngác ngác trôi qua, trong đầu đều chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi như vậy, kiếp trước mình là ai? Tên mình là gì? Vì sao mình lại chết? Nơi mình sống là nơi nào? Cha mẹ, người thân còn có ai hay không? Rồi một ngày nọ, hắn vứt bỏ hết những câu hỏi này ra sau đầu. Hắn nhận ra mấy năm nay mình đang lãng phí thời gian cho những câu hỏi đó. Bởi vì trong những ký ức mà hắn nhớ được thì cuộc sống kiếp trước của hắn cũng không tốt, hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ quay trở lại cuộc sống như vậy. Và lại bây giờ hắn đã đầu thai chuyển thế kiếp khác, cho dù có muốn quay trở lại cũng là điều không thể nào. Cho nên có nhớ lại được những vấn đề đó cũng không được việc gì. Thôi thì đã đầu thai đến kiếp này thì hãy vì kiếp này mà cố gắng. Từ khoảnh khắc này, đầu óc hắn như là thông suốt vậy, trở nên trong sáng, suy nghĩ cũng thông minh, linh hoạt rất nhiều. Đã quyết định vì kiếp này mà phấn đấu vậy thì phải có hành động. Đầu tiên hắn cần phải hiểu biết mọi thứ của kiếp này. Kiếp này hắn họ Lý, cha hắn đặt tên cho hắn là Dương, hẳn là mong muốn hắn như mặt trời sáng lạ. Hắn cũng mong muốn như vậy, kiếp này nhất định phải sáng lạ như vầng kia mặt trời, không thể như kiếp trước cảm đạm vô quang. Thực ra cha hắn đặt tên hắn là Dương, chủ yếu vẫn là mẹ hắn họ Dương, nhưng hắn không quan tâm, hắn nhận định ông ấy đặt tên con như vậy, nhất định là muốn hắn sẽ sáng lạ như mặt trời. Cái tin tức tiếp theo hắn tìm hiểu được thì hẳn là thế giới này là một thế giới nguyên thủy. Nơi bọn hắn đang sống này là ở trong lòng một ngọn núi. Trong này có vô số hang động kết nối với nhau tạo thành một hệ thống như là tổ kiến vậy. Hầu hết những hang động này cơ bản không phải do con người ở đây đào ra, mà là do một loại sinh vật, người ở đây gọi chúng là sâu đá khổng lồ đào ra. Chắc hẳn chúng nó kích thước rất lớn bởi vì hang động ở đây ít nhất cũng có khoảng hơn 2 mét cao chừng đó. Hắn cũng chưa được nhìn thấy sâu đá khổng lồ. Nhưng mọi người ở đây coi chúng như là linh vật vậy. Không chỉ vì mọi người ở nhờ hang do chúng đào ra, còn vì nó rất hữu ích đối với mọi người. Nước bọt của nó có thể làm cho đá mềm ra như đất sét vậy, nhưng sau khi chúng khô lại thì lại trở lại cứng rắn, thậm chí so với ban đầu càng thêm rắn chắc. Bởi vậy, họ lợi dụng nước bọt của sâu đá khổng lồ để chế tạo thạch khí. Người ở chỗ này số lượng không ít, hắn cũng không quá rõ ràng cụ thể tất cả có bao nhiêu người, nhưng ước chừng có khoảng 1 vạn người chừng đó. Hắn cũng không biết bọn họ tự xưng quần thể của mình là gì, hắn tạm gọi là bộ lạc, vì kiếp trước thế giới kia người nguyên thủy cũng xưng hô như vậy. Bộ lạc này cũng không phải đều cùng một họ, dựa vào họ, bộ lạc chia làm 18 chi mạch, trong đó có nhà hắn họ Lý và nhà ngoại hắn họ Dương. Đứng đầu bộ lạc mọi người gọi là tộc trưởng. Ở kiếp trước thế giới kia, trong bộ lạc ngoài tộc trưởng còn có một nhân vật quan trọng khác là Bu, ở thế giới này cũng không có Bu, nhưng lại có một người tương tự như vậy. Mọi người xưng hô người này là tế sư. Nhiệm vụ chính của tế sư là phụ trách tế điện tổ linh. Tổ linh chính là một ngọn lửa nhỏ, sẽ không tắt một ngọn lửa. Hàng năm bộ lạc sẽ tổ chức đại tế vào đầu năm. Lúc này tổ linh sẽ ban cho một số người lực lượng để trở thành đồ đẳng chiến sĩ, đồng thời chuyển xuống cho bọn họ tổ tiên truyền thừa. Cha hắn cũng là một cái đồ đẳng chiến sĩ. Thế giới này là có siêu phàm lực lượng. Biết được tin tức này, hắn đã vui vẻ rất lâu. Thật không nghĩ tới, kiếp này hắn lại có thể đầu thai vào một cái siêu phàm thế giới. Chẳng qua, thật không may, hắn cũng không cười được mấy năm. Bởi vì, hắn biết được một tin tức, thế giới bên ngoài hang vô cùng nguy hiểm. Lúc biết được cái này tin tức, cũng chính là lúc hắn biết được cha hắn chết rồi. Cha hắn ra ngoài đi săn, không may bị hung thú ăn. Mấy năm nay, sống ở trong hang rất yên bình khiến hắn lầm tưởng thế giới này rất an toàn. Cha hắn chết không bao lâu thì mẹ cũng đi theo cha đi. Một lần ra ngoài hang hái đồ ăn, mẹ hắn không may bị trúng độc cũng chết rồi. Có lẽ là mẹ nhớ cha nên đi theo cha đi. Đáng thương cho hắn, vừa tới thế giới này mấy năm liền trở thành trẻ mồ côi, không cha không mẹ cái loại này. Thực ra, hắn cũng không phải không còn người thân nào. Xung quanh cũng đều là họ hàng, người thân của hắn. Chỉ là thế giới này độc lập tính rất mạnh, người đã ra ở riêng tự lập, trừ khi không sống nổi, chết đói bằng không người thân của ngươi cũng sẽ chỉ trợ giúp ngươi một chút mà sẽ không bao nuôi ngươi. Mà hắn còn chưa đến nỗi không thể tự lo liệu cho mình được. Cũng tại thế giới này là siêu phàm thế giới, cho nên, cho dù hắn cũng chỉ mới mấy tuổi, lực lượng cũng không thua kém kiếp trước thế giới người trưởng thành bao nhiêu. Nếu như ở kiếp trước thế giới, đứa trẻ bằng tuổi hắn bây giờ thì vẫn còn mong manh dễ vỡ lắm. Và lại, ở chỗ này, đồ ăn, nước uống cũng không phải quá khó kiếm được. Nói đến đây thì phải nói đến hoàn cảnh bên ngoài hang là cái dạng gì. Ngọn núi bọn hắn đang ở này tên là Hắc Vũ núi. Gọi như vậy là vì trên đỉnh núi sinh sống một chủng tộc hung thú tên là Hắc Vũ ưng. Hắc Vũ ưng vô cùng mạnh mẽ, thân hình lại rất to lớn, nhưng to như nào hắn cũng không phải rõ lắm, dù sao hắn cũng chưa thấy qua, chỉ là mới được nghe mọi người nói đến mà thôi. Hắc Vũ Sơn thuộc vào trăm vạn đại sơn bên ngoài cùng, tiếp giáp với hung thú rừng rậm. Khu vực này rất ít có mạnh mẽ thú loại đi ra, bởi vậy, Hắc Vũ ưng chính là khu vực này bá chủ. Bình thường thú loại là không dám tới gần Hắc Vũ Sơn, bởi vậy, ở trong hang động rất an toàn. Còn Hắc Vũ ưng đối với bọn hắn mà nói, có lẽ chính là như trên trời cự ưng đối với dưới đất sâu kiến vậy, chúng cũng không để nhân loại vào mắt, quá bé nhỏ, không đủ cho chúng nhét cái răng. Theo vị trí, thì phía tây của Hắc Vũ Sơn chính là liên miên trăm vạn đại sơn. Hắn còn chưa nhìn thấy trăm vạn đại sơn là cảnh tượng như thế nào hùng vĩ đâu. Chờ sau này mạnh mẽ rồi, hắn nhất định phải đi chiêm ngưỡng một phen. Phía nam, ngay bên cạnh núi, chạy qua một con sông lớn, cái này là tổ tiên truyền miệng xuống như vậy, nhưng hắn luôn nghĩ đây là biển thì đúng hơn. Nói thật, nếu không thấy nước sông đang quần cuộn chảy, hắn thật sự sẽ khẳng định đây chính là biển. Bởi vì sông này cũng quá là rộng lớn, chân chính là rộng lớn vô bờ cái dạng này. Hang động khá cao so với mặt sông, nhưng đứng trong hang động nhìn ra cũng chỉ thấy được mênh mông mặt sông, không thấy bờ bên kia ở nơi nào. Dưới sông thủy quái vô số, thân hình hẳn là đều rất to lớn, mỗi lần vẫy nước đều tạo ra tiếng nổ ầm ầm. Người dân ở đây đều rất sợ lại gần sông, nghe nói trước đây có người chỉ mới lại gần sông liền bị thủy quái lao lên lôi xuống nước. Cửa hang bên này luôn có một đồ đằng chiến sĩ canh giữ, bởi vì sợ có thủy quái lên bờ ăn người. Mỗi lần nhìn vào con sông này, hắn luôn suy nghĩ không biết dưới sông thủy quái là cái gì hình dạng, hương vị như thế nào. Chỉ tiếc, sức lực hắn còn yếu, bằng không nhất định làm một sợi dây câu nếm thử, cá ở đây nhất định dễ câu, chỉ là không biết có thể kéo nổi đi lên hay không mà thôi. Hắc Vũ Sơn đi lên phía bắc, chính là phương Bắc Thảo Nguyên. Mà phương hướng chính bọn hắn đi ra là hướng đông. Hướng đông là hướng đi tới hung thú rừng rậm, đó là nơi đồ đẳng chiến sĩ thường đi săn. Còn người bình thường đi ra kiếm đồ ăn thì ở ngay phía dưới chân núi. Dưới chân núi là một khu rừng dây leo. Trong đó có đủ loại dây leo, nguy hiểm loại rất nhiều, đa phần là có độc. Một phần nhỏ có thể xếp vào yêu đằng một loại, chúng sẽ chủ động tấn công, săn bắt con mồi. Ngược lại, trong rừng dây leo này cũng có rất nhiều loại nhân loại có thể lợi dụng, trong đó rất nhiều loại có thể làm thức ăn. Điển hình chính là một loại dây leo mọi người gọi nó là mật đằng, đây là lương thực chính của người dân ở đây. Mật đằng loại này dây leo hết sức kỳ lạ. Trước khi nói đến đặc tính của nó, vậy phải trước nói đến việc tính toán thời gian ở thế giới này. Thời gian ở thế giới này tính toán hết sức mơ hồ, còn chưa có một hệ thống lịch rõ ràng. Ở đây có chút giống với kiếp trước thế giới, ít nhất là khu vực bọn hắn đang sinh sống này, một năm có 4 mùa rõ ràng. Một năm ở đây có ước chừng hơn 300 ngày, gần giống với kiếp trước, nhưng bởi vì mỗi năm cũng không giống nhau, vì vậy hắn cũng không khẳng định được một năm rốt cuộc có bao nhiêu ngày. Chỉ biết họ dùng ngày giao thế giữa mùa đông và mùa xuân làm bắt đầu của một năm. Điều khác biệt là ở thế giới này, một ngày hẳn là sẽ tương đối dài hơn so với thế giới kiếp trước. Dù sao không thể trực quan so sánh nên hắn cũng không quá rõ ràng, nhưng khẳng định là dài hơn. Mà thế giới này thời gian mỗi mùa cũng không giống với kiếp trước, không phải mỗi mùa chia đều 3 tháng. Thế giới này, ít nhất là chỗ bọn hắn đang sống này thời gian mỗi mùa cũng không giống nhau. Ngắn nhất chính là mùa xuân, ước chừng chỉ có khoảng từ 1 tới 2 tháng. Mùa xuân, vạn vật sinh sôi, hoa cỏ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Có cỡ nào nhanh? Điển hình cũng chính là mật đằng, từ chỉ có gốc cây, trong vòng 1 tháng mùa xuân, mật đằng có thể mọc ra dây leo dài cả 100 mét, to ít nhất bằng cánh tay người. Mùa dài nhất chính là mùa đông, ước chừng kéo dài khoảng 5 tháng, tính từ khi tuyết bắt đầu rơi cho tới khi tuyết tan hết. Mỗi năm, mùa đông đều sẽ xuất hiện một đợt đại hàn, kéo dài ước chừng 1 tháng. Đại hàn rét lạnh vô cùng, vạn vật đều đóng băng. Khi đó, bộ lạc phải lấp cửa hang động lại, sẽ không ai có thể ra ngoài, ngay cả đồ đẳng chiến sĩ cũng không dám đi ra ngoài, bằng không có thể sẽ bị chết quóng. Ở nơi này, mùa hè cũng không giống bình thường. Hàng năm, mùa hè cũng không nhất định sẽ giống nhau. Có năm, mùa hè sẽ mưa rất nhiều, hầu hết các ngày trong mùa hè đều là ngày mưa, lúc này mọi người sẽ gọi mùa hè là mùa mưa. Nhưng lại có năm mùa hè mưa rất ít, thời gian chủ yếu là thời tiết nắng nóng, năm đó mọi người sẽ gọi mùa hè là mùa nóng. May mắn ở đây cũng không thiếu nước, trong hang động thì có một con suối do mạch nước ngầm chảy ra, quanh năm không cạn nước. Con suối từ trong hang động chảy ra ngoài, sau đó sẽ chảy thẳng vào sông lớn. Mùa thu ở đây thì rất bình thường, mùa của thu hoạch, trái cây thành thục khắp nơi, thú vật béo tốt, mọi giống loài đều đang chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Đã có hiểu biết sơ bộ về mùa màng ở nơi này, chúng ta tiếp tục nói về mật đắng. Mật đắng mùa xuân bắt đầu mọc ra, phát triển nhanh chóng, mật đắng dây đằng chứa rất nhiều nước, chỉ cần cắt rách vỏ cây liền có nước chảy ra. Nước của mật đắng có vị ngọt, như là nước như vậy. Thời gian càng dài, nước mật đắng càng ngọt. Đến mùa hè, nước mật đắng dần dần đặc lại, cuối cùng trở thành như mật ong một dạng đặc quánh, lúc này vị ngọt cũng là cao nhất. Sang mùa thu, mật đắng dần dần không còn nước mật mà chuyển sang thành tinh bột. Cuối mùa thu, khi cây rụng hết lá thì người ta sẽ chặt tận gốc mang về. Lúc này sẽ thấy được thân cây của mật đắng có dạng như là củ sắn. Nó có một lớp vỏ mỏng bên ngoài, trong cùng là một sợi như là gân, tuy rằng nhỏ nhưng rất là dai. Phần còn lại tất cả đều là tinh bột, chúng đã khô, chỉ cần bóp nhẹ liền vỡ thành hạt nhỏ. Ngoài mật đắng, khu rừng dây leo còn cung cấp cho người trong bộ lạc vô số các loại rau dại, quả dại cùng với một số loại dược liệu hữu ích. Khu rừng dây leo còn là kho củi của bộ lạc, người nguyên thủy trong hang động quanh năm phải đốt củi, không chỉ là để nấu ăn, còn là để chiếu sáng. Đặc biệt là mùa đông cần đốt lửa để sưởi ấm, vì vậy số lượng củi lửa cần dùng là rất lớn. Nói chung, rừng dây leo đối với người bình thường trong bộ lạc có thể coi là một bảo tàng quý giá, nhưng cũng mang đến không thiếu nguy hiểm. Cách chương. Chương 2, thay đổi điều kiện sống. Chương 2, thay đổi điều kiện sống. Điều kiện sống ở nơi này quả thật rất là tồi tệ. Lý Dương vẫn luôn muốn cải thiện một chút điều kiện sống của mình ở đây. Những thứ khác đều không quá quan trọng nhất vẫn là điều kiện ăn, ở mà đối với hắn quan trọng hàng đầu vẫn là ăn. Từ trước tới giờ quan điểm của hắn luôn là xem một người sống có hạnh phúc hay không, vậy thì hãy quan tâm xem họ ăn uống có ngon miệng hay không. Hắn còn chưa biết được một người ăn cơm cũng không cảm thấy ngon miệng, mà vẫn cảm thấy hạnh phúc là cái dạng gì. Nhưng thực đơn ở đây thật sự là quá nhạt nhẽo vô vị. Nhạt này cũng không phải nhạt muối. Muối ở đây cũng không thiếu, trong hang động có nguyên một mỏ muối, muốn ăn bao nhiêu thì lấy bao nhiêu. Muối ở đây chất lượng còn rất tốt, hoàn toàn trong suốt như thủy tinh vậy. Chỉ tội chúng rất là cứng, gõ xuống cũng rất là tốn sức. Bù lại muối ở đây hương vị lại rất tốt, không những không mặn chát mà còn có chút vị ngọt. Nghe nói là vì trong muối có chứa một chút năng lượng. Muối mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có muối thôi, ngoài ra cũng không có gia vị gì khác. Kể ra, nếu có thịt ăn thì chỉ có muối thôi hắn cũng còn tạm có thể chấp nhận. Nhưng rất tiếc, trong thực đơn của hắn cũng chỉ có rau. Khách quan mà nói, rau quả ở đây hương vị còn là không tệ. Nhưng nếu ngày ngày cũng chỉ có món rau luộc chấm muối, thì có là người ưa thích ăn chay cũng chịu không nổi. Mà thịt thì hiện tại hắn cũng không có cách nào làm ra. Chờ người khác cho là không thể nào, đồ đằng chiến sĩ mạo hiểm tính mạng đi săn cũng không được mấy con mồi, ngay cả bản thân ăn cũng không đủ là không thể nào cho người khác. Vậy nếu muốn cải thiện hương vị bữa ăn, hắn cũng chỉ có thể tìm kiếm một số nguyên liệu có thể dùng làm gia vị. Mà nơi đầu tiên hắn nghĩ tới, có thể tìm tới những nguyên liệu ấy chính là dưới chân núi Đằng Lâm. Một khu rừng dây leo rộng như vậy mà còn không thể kiếm được một vài nguyên liệu để làm gia vị thì có lẽ chẳng có nơi nào có thể kiếm được. Nhưng chuyện gì cũng không thể vội vàng được, Đằng Lâm rất là nguy hiểm, tùy tiện đi vào tìm kiếm chỉ sợ không có mệnh mà đi ra. Hắn cũng chỉ đành chịu khó đi theo sau người lớn trong bộ lạc học hỏi kinh nghiệm. Ở đây kinh nghiệm là quý giá nhất, không có kinh nghiệm ngươi có thể chết lúc nào không hay. Đến khi đã quen thuộc Đằng Lâm, hắn cũng có thể tự mình tìm kiếm thứ hắn muốn. Ông trời không phụ lòng người có tâm. Mặc dù rất nhiều khu vực nguy hiểm, hắn không thể đi vào tìm kiếm, nhưng hắn đã tìm được mấy loại nguyên liệu mà hắn có thể sử dụng làm gia vị. Một loại trong đó người ở đây gọi là hỏa liệt quả. Hỏa liệt quả hình tròn, to bằng đầu ngón tay, mọc thành chùm, khi chín có màu đỏ, mọc nước. Trong mắt người ở đây thì nó là một loại quả, nếu vô tình chạm vào nó thì sẽ đau đớn, thống khổ vô cùng, chỗ chạm phải sẽ cảm giác như là bị dầu sôi đổ vào, trở nên sưng phồng. Hắn nghĩ đây chắc là dị giới bản trái ớt, do siêu cấp cay gây nên. Hỏa liệt quả khi chín có mùi thơm nhẹ, chờ khi trái khô mùi thơm sẽ đậm hơn. Lúc đó vỏ quả sẽ săn lại, trở nên nhăn nheo và có màu đen, nhìn như trái hạt tiêu. Hắn thấy mùi hương của nó cũng gần giống với mùi hạt tiêu nên gọi hỏa liệt quả là đại hạt tiêu. Quả khô có lẽ độ cay đã bớt xuống, hắn chạm vào vỏ của nó cũng không có cảm giác gì. Mặc dù vậy, hắn cũng không dám trực tiếp nếm thử, mà là cẩn thận dùng một chút ngâm vào nước, sau đó mới dám nếm thử. Nhưng vẫn là không dự đoán được nó cay đến thế. Chỉ có thử một chút miệng hắn liền sưng bù lên, hai cánh môi sưng như là hai miếng xúc xích, phải mất mấy ngày mới trở lại bình thường. Bởi vì nó cay như vậy, hắn chỉ đành nghiền ra thành bột, sau đó lấy một xíu xíu hỏa vào nước, rồi cho một tảng muối to vào chỗ nước đó, đun lên cho muối tan ra. Tiếp tục đun cho nước bay hơi hết, lúc đó muối sẽ đóng thành bánh ở dưới đáy. Chỉ cần gõ nhỏ ra thì hắn đã có được muối tiêu. Độ cay của muối tiêu đã có thể dùng được. Nguyên liệu tiếp theo hắn tìm được là một loại dây leo, người ở đây gọi nó là hương dây leo. Mọi người lấy ngọn và lá non của hương dây leo làm rau, hương vị của chúng còn rất ngon, đặc biệt là rất thơm. Nhưng thân giả của nó lại càng thơm. Hắn lấy thân giả của hương dây leo phơi khô, sau đó nghiền nhỏ làm hương liệu. Một loại nguyên liệu nữa hắn gọi nó là tam vị quả, mọi người gọi nó là trái hồng. Ở đây hầu hết các quả khi chín có màu hồng, mà ăn được họ đều gọi như vậy. Còn hắn gọi là tam vị quả là vì tam vị quả khi còn non có màu xanh, vị rất chua, có thể dùng thay thế chanh, khi trái giả thì có màu vàng cam, vị chua ngọt, hắn sẽ dùng nó như cà chua, khi chín nó có màu hồng, vị rất ngọt. ở đây còn mọc rất nhiều nấm, nhưng không phải mọc ở đằng lâm. Có hai loại, một loại mọc ở trong hang đá, hình dạng gần giống nấm mối, vị rất ngọt có thể dùng để thay thế bằng ngọt. Loại này mọc nhiều ở các hang động không có người ở, một loại mọc ở sườn núi, hình dáng tương đối to lớn, nhìn giống nấm linh chi, nhưng tương đối mềm, không bằng loại kia ngọt, nhưng mùi vị rất thơm ngon. Hai loại nấm này mọc rất nhiều, thường mọc vào khoảng đầu năm, nhất là vào năm có mùa mưa. Nhưng chúng cũng rất nhanh tàn lụi, vì vậy hắn hái rất nhiều, không ăn hết sẽ phơi khô, dùng làm thay bột ngọt. Có những nguyên liệu này, hắn có thể khiến cho bữa ăn của mình trở nên thơm ngon hơn. Cũng vì thế mà Lý Dương còn ngoài ý muốn thu được 4 cái tiểu đệ. Mấy tên này cũng giống hắn đều là cô nhi, nhà cũng đều ở bên đây, so với hắn nhỏ hơn 1-2 tuổi, tính ra đều là của hắn em họ. Trong đó có 2 thằng là anh em, một thằng tên là Dũng, một thằng tên là Mãnh. Dũng nhỏ hơn hắn 1 tuổi, còn Mãnh kém hắn 2 tuổi. Còn lại 2 thằng tên là Sơn và Tráng, 2 thằng nó cùng tuổi với A Dũng. Mấy chúng nó sau khi ngửi thấy mùi thức ăn hắn nấu thì mặt dày tới ăn trực, sau đó lì lợm không chịu đi. Dù sao ở một mình cũng buồn chán, thức ăn cũng không thiếu, thôi thì kệ bọn nó ở lại, vừa vặn có mấy cái tiểu đệ để sai khiến. Cải thiện được đồ ăn rồi thì cần phải cải tạo lại chỗ ở, mọi người ở đây chỗ ở đều không khác nhau lắm, chúng nó chính là từng cái hang động, không gian nhỏ hẹp. Ăn, uống, ngủ, nghỉ đều chung một chỗ. Rất là bất tiện, chật chội, vướng víu mà lại mất vệ sinh. May mà không đi vệ sinh luôn ở đây, không thì không khác gì dã thú. Hắn định móc thêm mấy gian phòng, một phòng để làm phòng ngủ, một gian để làm phòng bếp, một gian thì làm nhà kho, còn hang động cũ này để làm phòng khách, mặc dù không có khách khứa gì nhưng để đó cho không gian rộng rãi cũng tốt. Nếu ở kiếp trước, kể cả khi có công cụ thì muốn làm một công trình như vậy cũng là việc rất khó khăn. Nhưng ở nơi này việc này cũng không quá khó khăn. Hắn chỉ việc đi lấy nước bọt của sâu đá khổng lồ trở về, sau đó bôi nó lên vách đá. Chờ khi đá mềm ra thì móc xuống. Mọi chuyện quá ư là đơn giản. Đã mất công làm, hắn cũng làm cho ra hình ra dáng. Không chỉ móc ra rất rộng lớn phòng, hắn còn chỉnh sửa cho 4 vách tường vuông vắn. Mặt tường cũng được hắn cán cho bằng thẳng, kể cả dưới sàn cũng vậy. Chỉ có phía trên là hắn để nguyên, mặc cho nó mấp mô, lồi lõm. Hắn cảm thấy như vậy mới có tính nghệ thuật. Nếu như có mấy bóng đèn thì tốt hơn. Chỉ tiếc ở đây cũng không có thứ gì để làm đèn, muốn chiếu sáng cũng chỉ có thể đốt đống lửa. May mắn mà ở đây thông khí rất tốt, bằng không thì sớm đã chết ngạt. Mấy người bọn hắn suốt ngày đào đào móc móc, đã sớm khiến mọi người hiếu kỳ, không biết là bọn hắn đang làm gì. Ngay cả 4 tên tiểu đệ của hắn cũng chỉ biết làm theo hắn nói, cũng không biết rốt cuộc là đang làm cái gì. Cho đến khi hoàn thành, nhìn thấy rộng rãi không gian, từng gian phòng vuông vắn, mọi người mới không khỏi trầm trồ. 4 cái tiểu đệ thì vẻ mặt hớn hở. Hàng xóm xung quanh, có người còn lập tức trở về học theo. Vật liệu đá bị móc xuống, hắn cũng không lãng phí. Những vật liệu này hắn dùng để chế tạo vật dụng trong nhà. Đầu tiên là hắn chế tạo một cái giường lớn. Giường đá với nền đá cảm giác cũng không khác gì nhau, nhưng hắn vẫn thích nằm trên giường hơn. Sau đó là chế tạo một bộ bàn ghế để ngồi ăn cơm. Tiếp theo hắn chế tạo rất nhiều bình bình lọ lọ, chum, vài các loại dụng cụ chứa đồ, dù sao cần dự trữ lương thực cho mùa đông, không thể để lương thực dưới đất được. Cuối cùng hắn đắp một cái bếp lò để nấu cơm cho thuận tiện. Người ở đây đều đốt đống lửa sau đó giá nổi lên đống lửa nấu rất bất tiện. Hắn còn muốn chế tạo một ít đồ dùng làm bếp, nhưng thạch khí hắn chế tạo ra rất thô ráp, chất lượng còn không đạt được hắn yêu cầu. Đã không tự làm được vậy cũng chỉ có thể đi cầu người giúp đỡ. Mà muốn làm được thạch khí chất lượng tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể tìm thạch khí sư. Ở đây có sâu đá khổng lồ nước bọn, việc chế tạo thạch khí cũng trở nên đơn giản. Nhưng vậy cũng chỉ là bình thường thạch khí. Bình thường thạch khí, nếu để đồ đằng chiến sĩ sử dụng cùng manh thú chém giết thì còn kém nhiều. Vậy nên ra đời thạch khí sư cái nghề nghiệp này. Thạch khí sư kỹ thuật có thể chế tạo ra chất lượng càng tốt thạch khí, nhưng trong bộ lạc cũng không có mấy cái thạch khí sư. Vừa vặn trong chi mạch này của hắn thì có một cái. Vị thạch khí sư này cùng ông nội hắn là một cái bối phận. Người ta gọi ông ấy là Lao Hắc. Lao Hắc thân hình cường tráng, vì chế tạo thạch khí thường xuyên phải tiếp xúc với lửa khói nên da hơi ngăm đen một chút, thực sự chỉ có một chút như vậy. Nhưng vì người ở đây sống trong hang động, da tương đối trắng, khiến cho hơi ngăm đen một chút cũng rất là nổi bật. Lao Hắc cũng không để ý mọi người xưng hô mình như vậy. Thấy hắn đến nhờ vả, Lao Hắc cũng rất nhiệt tình giúp đỡ hắn. Có lẽ một phần là vì thân là trưởng bối muốn chăm sóc một chút mấy đứa trẻ mồ côi bọn hắn, một phần là vì mấy thứ hắn nhờ làm giúp cũng đơn giản dễ làm, không tốn nhiều công sức, không giống như những binh khí của đồ đằng chiến sĩ làm tốn công. Thấy Lao Hắc nhiệt tình, hắn cũng không biết ngại ngùng là gì, thường xuyên có cần gì liền tới nhờ Lao Hắc làm giúp. Thực ra hắn rất muốn học kỹ thuật chế tạo thạch khí, không phải là vì ngại nhờ bà nhiều, mà là để cho tiện. Chứ nhờ người khác làm, nhiều khi người ta còn không hình dung được thứ mình nhờ làm như thế nào, hoặc là làm ra nhưng vẫn không vừa ý của mình. Và lại hắn chính là muốn trở thành đồ đằng chiến sĩ. Hắn muốn tự mình chế tạo cho mình vũ khí, như vậy mới có thể hợp ý mình nhất. Nhưng tạm thời còn chưa phải lúc học, chờ một thời gian nữa rồi nói. Nhắc đến việc trở thành đồ đằng chiến sĩ, thì trở thành đồ đằng chiến sĩ cũng cần có thể chất tốt. Mà hắn thời gian dài trong thực đơn không có thị khiến thể chất hắn không được tốt lắm. Không thể dựa vào ăn để tăng cường thể chất, vậy thì cũng chỉ có thể tự mình rèn luyện. Mỗi ngày, hắn đều mang theo của hắn 4 cái tiểu đệ, chạy bộ vùng quanh bộ lạc. Chạy xong rồi thì trở về chống đẩy, cử tạ, rồi leo núi. Để chuẩn bị cho việc trở thành đồ đằng chiến sĩ, hắn còn nhờ Lao Hắc chế tạo cho bọn hắn mỗi người một cán thạch mâu để tập luyện. Mặc dù hắn không ưa thích ném mâu cho lắm nhưng đây là kỹ năng cần thiết của một thợ săn. Và lại ném mâu còn giúp rèn luyện sức lực, độ dẻo dai của cánh tay và cả độ chính xác nữa. Đều đặn tập luyện như vậy, kết quả còn là không tệ. Thể chất của bọn hắn được tăng cường rất nhiều, thân thể rắn chắc, nhìn vào đã không còn có vẻ rất ốm yếu, lực lượng cũng gia tăng không ít. Điều này làm Lý Dương rất vừa lòng. Cách chương. Chương 3, bắt đầu học tập chế tác thạch khí chương 3, bắt đầu học tập chế tác thạch khí vòng qua vòng lại, một năm nữa lại đi qua. Năm nay Lý Dương đã 9 tuổi, thân cao đã có hơn 1m50, người ở đây thể phách tương đối cao lớn, nhất là đồ đẳng chiến sĩ, trung bình đều cao hơn 2m. Chỉ còn một năm nữa là hắn có thể thức tỉnh trở thành đồ đẳng chiến sĩ. Vậy nên năm nay, Lý Dương dự định mang theo 4 cái tiểu đệ tới chỗ Lao Hắc xin học chế tác thạch khí. Nghĩ là làm liền, sau đại tế đầu năm hắn liền dẫn 4 cái tiểu đệ tới gặp Lao Hắc. Nghe thấy bọn Lý Dương ý đồ đến, Lao Hắc cũng hơi ngạc nhiên. Không phải mấy thằng chúng mày muốn trở thành đồ đẳng chiến sĩ sao? Thế nào? Bây giờ sợ hãi, bắt đầu quay sang coi trọng của ta cái nghề này. Nghe Lao nói vậy, Lý Dương lập tức tỏ ra không vui. Sợ hãi? Làm sao có thể? Hắn, kẻ từng chết qua một lần, làm sao có thể tự nhiên lại sợ hãi, nói vậy thật sự là sỉ nhục hắn. Ta đương nhiên là muốn trở thành đồ đẳng chiến sĩ, rất cường đại cái loại này. Nhưng sợ đến lúc ấy các ngươi không chế tạo được phù hợp với sự cường đại của ta binh khí, nên ta muốn học kỹ thuật chế tác thạch khí, để đến lúc đó ta tự mình chế tạo. Lý Dương vô ngực tự tin, hùng hồn nói lên, đây thực sự là ý nghĩ của hắn, cũng không phải đùa vui. Tốt, thằng danh con thế mà có chi khí. Lao Hắc một tay chỉ vào hắn, một tay vô đuổi, cười lên ha ha. Đó còn phải nói, ta chính là người nào. Nghe Lao Hắc cười, Lý Dương cũng không cảm thấy là Lao đang chê cười hắn, cảm hắn tự nhiên mà dương lên. Khen ngươi một chút, ngươi còn mặt hướng lên trời. Lao Hắc vẫn còn chỉ tay vào hắn mà cười. Cười chán thì Lao cũng đừng lại. Không phải nó, vậy là mấy thằng chúng mày sợ hãi từ bỏ trở thành đồ đằng chiến sĩ. Lao Hắc quay sang mấy cái tiểu đệ đằng sau hắn lại hỏi thăm. Không phải. Không phải. Chúng ta đều đi theo đại ca. Chúng nó thấy vậy cũng đều lắc đầu, xua tay. Thấy thế Lao Hắc cũng nghiêm túc lại hỏi, các ngươi đã muốn học vậy ta cũng không ngại dạy. Nhưng nói trước với các ngươi, học chế tác thạch khí nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn vậy thì vô cùng khó khăn. Người muốn học chế tác thạch khí rất nhiều, nhưng học thành thì không có mấy cái. Dừng lại một chút Lao Hắc lại tiếp tục nói. Muốn học được kỹ thuật chế tác thạch khí, vậy phải xem ngươi có thiên phú hay không. Có thiên phú vậy mọi chuyện cũng đơn giản, không có thiên phú vậy thì tốn công tốn sức, có khi chế tác ra thạch khí còn không bằng các ngươi bóc ra, chờ nó khô chất lượng tốt. Vậy cũng phải thử mới biết có hay không có thiên phú. Thấy Lao Hắc bắt đầu dài dòng, Lý Dương liền ngắt lời. Thực sự, hắn tương đối chán ghét sự dài dòng của người già. Nếu là hữu ích, hắn không ngại ngồi nghe cả ngày, nhưng vô ích mà nói, vậy hắn cũng không có cái kiên nhẫn này. Tính hắn chính là như vậy, nhanh chóng, dứt khoát. Thời gian chính là quý giá, nhất là đối với người trẻ tuổi như bọn hắn. Làm sao có thể lãng phí vào những thứ vô ích? Lý Dương ngắt lời, Lao Hắc cũng không tức giận. Đúng thế, muốn biết có thiên phú hay không, phải thử mới biết được. Vậy bây giờ, ta sẽ chính thức dạy các ngươi kỹ thuật chế tác thạch khí. Thấy được bọn hắn không có kiên nhẫn nghe lão dài dòng, Lao Hắc bắt đầu đi vào chính đề. Thạch khí sư có hai kỹ năng quan trọng nhất, đó là nghe và nhìn. Muốn biết ngươi có hay không thiên phú trở thành thạch khí sư, phải xem ngươi có học được hay không hai kỹ năng này. Vậy như thế nào nghe, như thế nào nhìn? Nhìn chính là dùng mắt quan sát mặt ngoài của vật liệu đá xem xét xem nó như thế nào. Xem đá cũng như xem người vậy. Người ta có câu tướng tùy tâm sinh, có nghĩ là bên ngoài người lớn lên là cái dạng gì là do nội tâm bên trong ảnh hưởng, vậy nên nhìn bên ngoài mặt có thể đánh giá ra nội tâm bên trong như thế nào. Đá cũng vậy, người xem xét bên ngoài của nó cũng có thể đánh giá ra được bên trong của nó chất lượng như thế nào. Vậy đánh giá mặt ngoài của vật liệu đá dựa vào những khía cạnh nào? Thứ nhất chính là tính chất của da đá. Người cần xem ra đá tính chất mượt mà, bóng loáng hay nước nẻ, sần sùi hay là như thế nào. Mặt khác người cần xem xét màu sắc của nó, da đá có màu gì, là đồng màu hay là màu sắc pha tạp, loang lổ. Nhưng đã nói xem đá cũng như xem người, vậy thì nói đi cũng phải nói lại. Người ta đã có câu tướng tùy tâm sinh nhưng lại có một câu gọi là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nhìn người cũng đừng chỉ xem bề ngoài. Nhắc đến câu nói này, vậy phải đề cập tới đại địch của nhân loại chúng ta, đó chính là yêu tộc. Nghe thấy yêu tộc, Lý Dương bọn hắn rất là tò mò, nhưng không chờ bọn Lý Dương mở miệng hỏi cái gì, Lao Hắc đã ngưng lại bọn hắn. Những cái này chờ khi các ngươi thức tỉnh đồ đằng, nhận được tổ tiên truyền thừa các ngươi sẽ rõ. Bây giờ nói nôm na thì yêu tộc chính là hung thú có trí tuệ hình thành tộc đàn. Đám yêu tộc này rất là giàu hạn, chúng thường ưa thích hóa hình thành nhân loại bộ dáng trà trộn vào nhân loại chúng ta sau đó lừa gạt, hãm hại nhân loại. Đặc biệt chúng còn thường hóa hình thành bộ dáng rất xinh đẹp. Trong truyền thừa có một câu chuyện kể về một vị tổ tiên. Vị này tổ tiên gặp được một cô gái xinh đẹp, mặt mũi hiền hậu, ôn nhu. Thế là ông ấy quyết định đời này không phải cô gái đó thì không lấy. Thế rồi, ông ấy cũng được như mình mong muốn, lấy được cô gái ấy về làm vợ. Nhưng không ngờ rằng, khi chưa lấy về thì cô gái ấy ôn nhu như nước, khi lấy về rồi thì lại biến thành tính nóng như lửa, chỉ động một tí là lại đối với ông ấy thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Đã thế còn suốt ngày ở bên thai ông ấy gầm rú, khiến cho ông ấy khổ không thể tả. Về sau ông ấy mới phát hiện, vợ mình lại là một đầu hổ cái biến thành. Nói đến đây Lao Hắc dừng lại không tiếp tục nói. Thế tiếp sau đó thì chuyện gì xảy ra? Bọn Lý Dương rất là hiếu kỳ kết cục câu chuyện sẽ như thế nào. Không biết, trong truyền thừa cũng chỉ có thế, sau đó như thế nào ta làm sao biết? Lao Hắc buông buông tay tỏ vẻ bất lực rồi tiếp tục nói. Trong truyền thừa có một câu chuyện như vậy là để cảnh cáo chúng ta không nên dễ dàng tin người. Các ngươi nếu có gặp được một cô gái xinh đẹp, mặt mũi thiện lương cũng đừng có vội mà nghĩ rằng người ta thật hiền lành, thiện lương. Không cẩn thận thì có thể là một đầu hung cầm, manh thú nào biến thành. nhất là nếu có gặp một cô gái nào đó vẻ mặt rất là thuần chân, ngây thơ vậy càng phải đề phòng, rất có thể đó là một đầu hồ ly tinh hóa hình, nghe nói, hồ ly tinh thích nhất giả dạng ngây thơ. Ở chỗ này chúng ta còn chưa thấy qua bóng dáng yêu tộc, nhưng không phải các ngươi muốn trở thành rất cường đại đồ đằng chiến sĩ sao? Như vậy, sớm muộn cũng gặp phải, đừng đến lúc đó lại bị mấy cái tiểu yêu luồng nghịch cho xoay quanh, không biết đâu là nam, đâu là bắc. Được rồi, trở lại vấn đề xem đá. Câu nói đừng trông mặt mà bắt hình dong cũng có thể áp dụng cho việc xem đá, bởi vì rất nhiều viên đá bên ngoài thì một đằng, bên trong lại là một nẻo, không thể sử dụng lẽ thường để phán đoán. Vậy phải dùng cách nào để giải quyết vấn đề này? Đương nhiên là dùng kỹ năng nghe. Như vậy thì như thế nào nghe? Cong, cong, cong. Lao Hắc lấy một viên đá nhỏ gõ vào một khối vật liệu đá. Như thế nào? Các ngươi nghe thấy cái gì? Gõ xong, Lao Hắc quay sang hỏi bọn hắn. Ừm. Âm thanh thanh thúy, nhưng có một chút âm thanh gì đó không bình thường. Lý Dương trầm tư một chút rồi trả lời. Thính lực cũng không tệ lắm nhỉ. Nghe thấy hắn trả lời, Lao Hắc khá là bất ngờ, sau đó tán thưởng hắn một câu. Không cho Lý Dương cơ hội tự đắc, Lao Hắc lại gõ lên một khối vật liệu đá khác. Đinh, đinh, đinh. Vậy tiếp tục nghe xem viên này. Lao Hắc có chút trông đợi nhìn xem hắn. Ừm. Lần này âm thanh trầm nặng hơn, đồng thời có một xíu cảm giác vật đục. Đúng vậy, nghe âm thanh ấy Lý Dương không biết phải hình dung thế nào sự khác biệt, cũng chỉ có thể lấy vật đục để hình dung sự khác biệt giữa âm thanh của hai khối vật liệu đá. Đối với nghe cái kỹ năng này, ngươi hẳn là còn có chút thiên phú. Giống như Lao Hắc không muốn cho hắn cơ hội tỏ ra vẻ tiêu căng, tự đắc một dạng, mỗi khi khen ngợi hắn xong thì lập tức chuyển sang chuyện khác. Vậy ngươi biết hai khối đá này tình trạng gì sao? Lần này Lý Dương lắc đầu, hắn cũng không chắc chắn âm thanh như vậy đại diện cho cái gì. Khối đá phía trước chất lượng vật liệu đá tốt, nhưng hẳn là bên trong có chút vết nứt, mà viên đá phía sau chất liệu đá tốt hơn một chút, nhưng bên trong chắc hẳn là có một chút tạp chất. Trên mặt Lao Hắc không có một chút cười nào hay chắc cứ. Riêng kỹ năng nghe này rất cần thiên phú và kinh nghiệm, đừng nói thiên phú, ngay cả kinh nghiệm ta cũng không có bao nhiêu có thể truyền thụ cho các ngươi. Kinh nghiệm của ta có thể truyền cho các ngươi vậy thì là âm thanh càng trong trẻo thì chất đá càng đơn thuần, âm thanh càng vang, càng thanh thúy chứng tỏ chất liệu đá càng giòn, càng yếu, mà âm thanh càng trầm nặng, càng nhỏ thì chất liệu đá càng dày nặng, càng cứng chắc. Còn lại đều phải dựa vào các ngươi tự mình tích lũy kinh nghiệm, ta cũng chỉ có thể tự mình nghe tự mình hiểu không thể diễn tả ra, dù sao mỗi khối đá cũng có rất nhỏ khác nhau, không thể dùng chung một thước đo được. Bây giờ các ngươi mỗi người cầm một viên đá nhỏ, sau đó tự mình đi kiểm tra tất cả những khối đá ở đây, đây đều là vật liệu đá ta chọn lựa ra, đều hợp cách để sử dụng chế tạo thạch khí. Kiểm tra hết một lượt thì đi tới mỏ đá tự mình chọn lựa vật liệu đá, rồi mang chúng về đây. Nếu các ngươi có thể liên tục 10 lần mang về vật liệu đá hợp cách, ta sẽ tiếp tục dạy các ngươi kỹ thuật chế tác thạch khí. Còn nếu thời gian dài mà các ngươi còn không thể làm được, vậy thì chứng tỏ các ngươi không có thiên phú, không cần tiếp tục tốn công tốn sức làm gì. Nói xong Lao Hắc trở lại làm tiếp công việc của mình. Bọn Lý Dương cũng bắt đầu đi kiểm tra từng khối vật liệu đá một. Đầu tiên là quan sát mặt ngoài, sau đó là gõ thử nghe âm thanh. Kiểm tra xong xuôi một vòng thì Lý Dương cũng có một chút tâm đắc, nhưng có chính xác không vậy thì phải thử mới biết được. Thế là, Lý Dương dẫn theo 4 cái tiểu đệ đi tới mỏ đá, bắt đầu thử thách mà Lao Hắc cho bọn hắn. Mỏ đá chính là vị trí trong hang động chất lượng vật liệu đá tốt nhất, đám đồ đằng chiến sĩ đập xuống rất nhiều khối đá, ai cần sẽ đến đây chọn lựa. 5 người bọn hắn chia nhau ra tự tìm kiếm phần của mình, mỗi người đều cách xa nhau, sợ âm thanh của mình làm ảnh hưởng tới người khác. Lý Dương bắt đầu sử dụng tâm đắc của mình để tìm kiếm vật liệu đá. Mặc dù có chút tâm đắc, nhưng hắn vẫn rất do dự mỗi khi lựa chọn được một khối đá phù hợp. Phải mất rất lâu hắn mới có thể tìm được một khối hắn ưng ý nhất. Chọn được rồi Lý Dương cũng không chần chờ, trực tiếp bê trở về. Khối đá cũng không lớn nhưng trọng lượng không nhỏ, để bê được trở về cũng vô cùng tốn công, tốn sức. Bê về đến nơi, Lý Dương lập tức mang cho Lao Hắc kiểm tra. Thấy thế Lao Hắc cũng thật kỹ càng kiểm tra một lượt. Sau khi kiểm tra xong, Lao Hắc gật đầu cho ra khẳng định. Viên này hợp cách. Nghe được câu đó, Lý Dương rất là vui mừng, điều này chứng tỏ tâm đắc của hắn là chính xác. Lý Dương hớn hở trở lại mỏ đá, tiếp tục lựa chọn vật liệu đá. Vì cần lựa chọn một cách kỹ lưỡng, lại bê đá trở về rất tốn công, vậy nên cả ngày hôm nay hắn cũng chỉ mang về được 3 khối vật liệu đá. Kết quả còn sai mất một lần. Buổi tối trở về, Lý Dương liền tập trung 4 cái tiểu đệ lại và chia sẻ cho chúng nó tâm đắc của mình. Bởi vì dù sai mất một lần thì hắn vẫn hơn bọn chúng nó. 4 thằng nói nhiều nhất đạt yêu cầu một lần, có thằng còn không lựa chọn được khối đá nào hợp cách. Chia sẻ xong, Lý Dương cũng hỏi lại xem chúng nó có tìm hiểu ra cái tâm đắc gì không, nhưng chúng nó đều lắc đầu. Thế là Lý Dương nhắc nhở chúng nó, các ngươi về mặt này thiên phú còn kém chút, vậy thì dùng kinh nghiệm đến bù. Dù sao thử thách này là để chúng ta rèn luyện kỹ năng, đồng thời tích lũy kinh nghiệm, đã thế bê đá còn có thể rèn luyện lực lượng. Trở thành đồ đằng chiến sĩ cũng thế, trở thành thạch khí sư cũng vậy, đều cần phải có khí lực, vì vậy cứ từ từ, không phải vội vã hoàn thành thử thách này. Bê nhiều đá một chút cho khí lực tăng lên. Nhắc nhở bọn hắn xong thì tất cả cùng đi nghỉ ngơi, ngày hôm nay đã rất mệt mỏi. Các chương. Chương 4, cung tên chương 4, cung tên cứ như thế, bọn hắn vừa rèn luyện 2 cái kỹ năng, vừa bê đá rèn luyện khí lực. 3 tháng trôi qua, bỏ ra công sức đương nhiên là phải thu được một ít thành quả. 2 kỹ năng nghe và nhìn có tiến bộ không nhỏ, nếu như không phải Lý Dương muốn rèn luyện thêm một chút kỹ năng nghe, nhìn, đồng thời muốn thử xem của mình một số ý nghĩ, hắn đã sớm có thể hoàn thành thử thách này. 4 cái tiểu đệ của hắn thì còn kém một chút. Chỉ có một điều không được như mong muốn của Lý Dương, đó là 3 tháng bê đá nhưng khí lực của cả 5 người bọn hắn đều tăng trưởng rất có hạn. Suy cho cùng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ẩm thực thiếu dưỡng chất, trong thực đơn thiếu thịt gây ra. Thực ra, vấn đề này Lý Dương đã sớm có ý tưởng để giải quyết, nhưng xấu hổ vì không có đủ lực lượng để thực hiện những ý tưởng này. Nhưng bây giờ có lẽ là đã đến lúc, mục tiêu hắn cũng đã nghĩ kỹ, chỉ là còn phải trước chuẩn bị một số thứ. Hắn cần làm một tây cung. Lý Dương không biết thế giới này có cung tên hay không, nhưng khẳng định là trong bộ lạc này không có, hắn muốn chế tạo cây cung đầu tiên ở đây. Lý Dương sớm đã tìm được vật liệu thích hợp để làm cung tên. Thân cung sẽ sử dụng thân cây thiết đằng làm, thân cây thiết đằng rất cứng rắn, lại là dây leo loại nên không lo về độ bền dẻo. Dây cung hắn sẽ sử dụng gân của cây mật đằng làm, đừng nói là hắn cho dù là đồ đằng chiến sĩ kéo cũng không được. Nhưng trước tiên, Lý Dương phải đi mượn lao hắc một cây đào tốt đã, bằng không hắn cũng không làm gì được thiết đằng. Đã mất công làm thì phải làm một cây cung thật tốt, vậy nên hắn lựa chọn gốc thật thô to thiết đằng, như vậy chất lượng sẽ càng tốt. Mang thiết đằng trở về, đầu tiên là hắn lựa chọn ra phần cứng rắn nhất, đó là phần dưới gốc, cắt ra một khúc để làm của mình thân cung. Vì kích thước thiết đằng tương đối lớn, nên sau khi bóc đi lớp vỏ, hắn tiếp tục béo gọt đi phần gỗ bên ngoài, chỉ để lại phần lõi trong cùng, phần này có màu đen sẫm, trọng lượng đủ nặng, kích cỡ như vậy đã vừa tầm làm thân cung. Thân cây thiết đằng không giống các cây dây leo khác như vậy, ngoằn ngoèo bốn lượn, nhưng cũng không phải rất thẳng, bởi vậy hắn cần uốn cho nó thẳng ra. May mắn thiết đằng mặc dù cứng rắn nhưng chỉ cần cho vào lửa hơ, thiết đằng sẽ mềm ra một chút, lúc đó ta có thể tiến hành uốn nắn. Đã uốn nắn vật liệu thẳng ra rồi, việc tiếp theo là đẽo gọt hai bên cánh cung. Hoàn thành thì tiếp tục mang đi hơ lửa, Lý Dương muốn làm một cây phản khúc cung, vậy nên đã chế tạo một cái khuôn đá. Hơ cho vật liệu mềm ra thì chỉ việc ép nó vào khuôn, chờ khi cứng lại, ta lấy ra là được một cái thân cung hoàn mỹ. Chỉ tiếc là tới công đoạn lồng dây cung vào thân cung, do thân cung quá cứng nên Lý Dương không thể lồng dây cung vào được. Vậy cũng chỉ còn cách mang tới nhờ lão hắc. Đây là vật gì? Thấy Lý Dương mang tới đồ vật, lão hắc rất hiếu kỳ. Đây là cung tên. Cung tên là vật gì? Một loại vũ khí. Cái này là ngươi tự nghĩ ra? Mặc dù hỏi nhưng lão hắc đã rất khẳng định, không chỉ vì lão chưa thấy qua, ngay cả trong tổ tiên truyền thừa cũng không có vật này. Vừa nói lão hắc cũng không chần chờ hỗ trợ lồng dây cung vào thân cung. Đúng vậy, cái này chính là ta nghĩ ra. Này chính là cây cung đầu tiên ở đây, ngươi đang góp phần làm ra cây cung đầu tiên có phải hay không cảm giác rất vinh dự? Lý Dương mặt không đổi sắc trả lời. Lão hắc chính là một cái đồ đằng chiến sĩ, mặc dù rất yếu cái loại này, nhưng lực lượng vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều, vậy mà cũng phải rất tốn sức mới có thể lắp được dây cung vào. Lắp hoàn thành cây cung, lão hắc giơ lên ngắm nghía, mặt thì có chút suy tư. Loại vũ khí này sử dụng như thế nào? Suy nghĩ mãi mà không rõ nên lão liền quay ra hỏi thăm. Thấy vậy, Lý Dương liền đoạt lấy cây cung từ tay lão hắc, ngắm nghía một chút, hắn cảm thấy rất hoàn mỹ. Sau đó, một tay cầm thân cung, một tay cầm dây cung, hắn dùng sức kéo thử. Chỉ là cung này quá mạnh, hắn kéo không nổi. Bất đắc dĩ, Lý Dương lại đưa cung cho lão hắc. Ngươi làm giống như ta, tay trái giữ thân cung, tay phải cầm dây cung. Đúng rồi. Dùng sức kéo ra. Bây giờ buông tay đang cầm dây cung ra. Ông một tiếng, dây cung đàn hồi về vị trí ban đầu. Chỉ như vậy, nó có tác dụng gì? Làm xong lão hắc vẫn không hiểu ra sao. Đây chỉ mới có cung, cần có mũi tên nữa mới có thể sử dụng được. Lý Dương giải thích. Ừ, cây cung này quá mạnh, lão hắc cũng chỉ miễn cưỡng kéo ra được khoảng một nửa, chỉ sợ phải đợi đến khi trở thành đồ đằng chiến sĩ Lý Dương mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Tôi đành phải cất đi trở về sau sử dụng, sau đó trở về lấy phần còn lại của cây thiết đằng, hắn chỉ mới sử dụng một đoạn. Lần này Lý Dương cũng chỉ có thể chọn phần ngọn để làm thân cung. Lý Dương cắt luôn 5 đoạn, hắn định làm luôn cho 4 tiểu đệ của mình mỗi người một cây cung. Chiếu theo trước đó làm, hắn nhanh chóng hoàn thành được 5 cái thân cung. Tiếp đến là lồng dây cung bảo, lần này Lý Dương đã có thể tự mình lồng dây cung. Xong xuôi, hắn cầm một cây cung lên kéo thử. Bây giờ, Lý Dương đã có thể kéo cung ra. Ông, hắn thả dây cung ra, uy lực này cũng đã rất mạnh. Đã làm tốt cung, hắn sử dụng nốt số vật liệu còn lại để làm mũi tên. Lý Dương nhìn chúng mấy loại vật liệu rất thích hợp để làm tiễn, nhưng muốn lấy chúng nó quá nguy hiểm, nên vẫn là tận dụng thiết đằng thì tốt hơn. Thực ra, hắn còn có ý định làm mũi tên bằng đá, nhưng như vậy trọng lượng của mũi tên quá nặng, vẫn là phải chờ khi nào hắn có thể sử dụng cây cung kia thì mới thích hợp. Làm xong mũi tên, hắn chỉ vót nhọn đầu một mũi tên để bắn thử, còn lại hắn định sử dụng đầu mũi tên bằng đá. Lắp mũi tên lên dây cung, nhắm thẳng vào một bên vách đá, dùng hết sức kéo ra dây cung. Ông vừa thả tay, mũi tên liền bay ra cắm thẳng vào mặt vách đá. Lý Dương lại gần xem thì mũi tên đã găm vào mặt vách đá chừng một đốt ngón tay. Rút ra thì thấy đầu mũi tên đã nát. Uy lực như vậy đã rất đủ, nếu như lắp thêm đầu mũi tên nữa thì càng mạnh. Lao Hắc, như thế nào đây? Nhìn mặt Lao Hắc liền biết là Lao rất là kinh ngạc. Không tệ. Lao Hắc không nghĩ ra một món đồ như vậy cũng có uy lực thế này, đây cũng chỉ mới là một đứa trẻ còn sử dụng mà thôi. Dĩ nhiên, đây là còn chưa có lắp đầu mũi tên đó. Mau, làm giúp ta mấy cái đầu mũi tên. Lý Dương miêu tả cho Lao Hắc đầu mũi tên hình dạng. Lao Hắc lập tức quay ra giúp hắn làm. Chờ Lao Hắc làm xong, Lý Dương lập tức lắp ráp đầu mũi tên vào thân mũi tên, để nó trở thành hoàn chỉnh mũi tên. Lấy ra một mũi tên bắn thử. Lại là ông một tiếng, mũi tên đã cắm sâu vào trong vách đá. Đúng là có thêm đầu mũi tên có khác, uy lực này đã mạnh hơn trước khá nhiều. Lại gần rút mũi tên ra, cho dù cố hết sức, Lý Dương cũng chỉ có thể rút ra được phần thân mũi tên. Đầu mũi tên đã bị kẹt trong vách đá. Mọi thứ đã xong xuôi, Lý Dương xách cung tên, dẫn theo mấy thằng đệ trở về luyện tập bắn cung. Mặc dù Lý Dương cảm thấy mình thiên phú bắn cung rất tốt, hai lần bắn thử đều trúng điểm hàng ngắm, nhưng người ta nói trăm hay không bằng tay quen, vẫn là phải luyện luyện một chút cho tay nó quen thuộc. Đồng thời cũng phải chỉ dạy một chút đám tiểu đệ của hắn cách sử dụng cung tiễn. Vì không muốn mỗi lần bắn lại mất một mũi tên, Lý Dương sử dụng dây đằng chế tạo một cái bia ngắm. Vẽ lên giữa tấm bia một cái hồng tâm, hắn bắt đầu tay nắm tay dạy bốn tên tiểu đệ biết bắn cung như thế nào. Không biết là do nguyên nhân gì, có lẽ một phần là do chạy trong người bọn hắn chính là thợ săn dòng máu, cũng có thể là do thể chất cùng với thị lực của bọn hắn tốt phối hợp với nhau, hoặc là vì bọn hắn thường xuyên tập luyện ném mâu, tính chuẩn xác được rèn luyện, nên bọn hắn bắn cung thiên phú rất là tốt. Cho dù chỉ là vừa mới tập bắn, nhưng độ lệch cũng rất ít. Cũng may bọn chúng thiên phú bắn cung đều rất tốt, bằng không, Lý Dương cũng không hiểu gì kỹ thuật bắn cung để mà dạy chúng nó, khiến chúng nó có thể bắn cung tốt. Mà cứ như vậy cũng đỡ rất nhiều thời gian luyện tập. Chỉ tập luyện một khoảng thời gian thì Lý Dương cảm thấy, khả năng bắn cung của mình đã không tệ rồi, hắn tự tin là trong vòng 50m, hắn có thể bách phát bách chúng. Nhưng phải kèm theo điều kiện, không có thứ gì ảnh hưởng đến hắn bắn cung, dù sao hắn cũng không có bao nhiêu kỹ thuật cùng kinh nghiệm, tất cả đều là dựa vào thiên phú tốt. Trong vòng 50m thì như vậy, còn ngoài 50m thì hắn không chắc chắn kết quả sẽ thế nào, hẳn là cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Dù sao bây giờ, đối với hắn như thế cũng đã đủ dùng. Không tiếp tục tập luyện, hắn thu lại hết mũi tên, rồi dẫn theo bốn tiểu đệ đi ra ngoài hang động. Cũng không đi đâu xa vì mục tiêu của hắn chính là ở trên núi. Cách chương. Chương 5, lần đầu đi săn chương 5, lần đầu đi săn hôm nay, Lý Dương muốn đi săn chuột đá, một loại bình thường sinh vật, đào hang sống trên vách núi đá. Chuột đá ước chừng có to bằng con heo sữa. Chúng có bộ lông dày và mềm mại. Đám chuột đá này sống rất nhiều trên vách núi của Hắc Vũ Sơn, có thể nói là bọn chúng chân chính mỗi ngày đang đi đái trên đầu bọn hắn. Cũng giống như bộ lạc của Lý Dương, chuột đá ở đây hầu như không có nguy hiểm nên sinh sôi rất thịnh vượng. Trên vách núi, hầu như khắp nơi là hang chuột. Không phải núi đủ lớn, có lẽ đã bị chúng đào sập. Tuy rằng chúng rất nhiều, nhưng rất khó để săn bắt chúng, kể cả đồ đằng chiến sĩ cũng như vậy. Bởi vì chúng là động vật hoạt động vào ban đêm chúng mới xuống núi kiếm ăn. Đồ đằng chiến sĩ vào ban đêm cũng không thể làm gì được chúng. Cơ hội duy nhất để săn chúng đó là vào lúc chiều muộn, khi mặt trời sắp xuống núi. Mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian ngắn vào lúc này, bọn chúng sẽ ra cửa hang để tắm nắng. Nhưng cũng rất khó làm gì được chúng, vì giác quan của chúng rất tốt, lại ở ngay cửa hang, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là chúng lập tức chui vào hang. Mà đồ đằng chiến sĩ muốn săn chúng cũng chỉ có ném mâu cái thủ đoạn này. Nhưng đồ đằng chiến sĩ chỉ mới vừa nâng mâu lên, chúng đã cảnh giác chui vào hang thì làm sao có thể săn được chúng. Còn việc đồ đằng chiến sĩ vì sao lại muốn săn chuột đá, chúng cũng chỉ là bình thường dã thú thôi mà, thịt của chúng nó còn không đủ để đồ đằng chiến sĩ nhét cái răng. Tất cả đó là vì bộ lông của chúng. Bộ lông của chuột đá rất mềm và ấm áp, nếu dùng lông chuột đá làm trang phục cho trẻ nhỏ thì tỷ lệ sống sót của chúng qua mùa đông sẽ lớn hơn. Bình thường trong bộ lạc, tỷ lệ trẻ nhỏ sống sót qua mùa đông rất thấp, nhất là trẻ sơ sinh. Bằng không, nhân số của bộ lạc cho dù không bằng được số lượng chuột đá thì cũng phải nhiều hơn nhân số hiện tại rất nhiều. Không có lông chuột đá, lông của những loại thú khác vừa thô vừa cứng cũng không thích hợp làm trang phục cho trẻ nhỏ. Đồ đằng chiến sĩ không săn được chuột đá, nhưng Lý Dương tin tưởng mình làm được, bởi vì hắn có cung tên. Lý Dương xem xét một chút, khoảng cách thời điểm mặt trời sắp xuống núi cũng không còn bao lâu. Hắn mang theo cung tên leo lên vách núi. Lần này chỉ là nếm thử, Lý Dương cũng không để đám tiểu đệ theo lên. Vách núi này hắn đã quá quen thuộc, vậy nên leo lên cũng không phải việc khó gì. Xác định một khu vực hang chuột tập trung nhiều, sau đó Lý Dương tìm kiếm vị trí thích hợp để có thể che giấu. Trên vách núi không có cây to, nhưng cũng không thiếu các bụi cây nhỏ để có thể ẩn thân. Thế là Lý Dương tìm một bụi cây ở vị trí phù hợp, có thể nhắm tới hầu hết các hang chuột quanh đó. Lý Dương chui vào ngồi phục kích, tay trái giữ thân cung cùng với bó mũi tên, tay phải lấy ra một mũi tên lắp vào cung, sau đó yên tĩnh chờ đợi. Khi phải chờ đợi một thứ gì đó luôn luôn sẽ khiến cho cảm giác thời gian trôi chậm lại. Không biết hắn đã chờ đợi bao lâu, đột nhiên Lý Dương thấy được một con chuột đá chui ra khỏi hang. Có lẽ là chúng có cuộc sống yên bình đã lâu, không gặp bao nhiêu nguy hiểm, khiến tính cảnh giác của chúng thấp xuống. Vừa chui ra khỏi hang, cũng không cảnh giác xung quanh hoàn cảnh, nó liền lập tức nhấc hai chân trước lên, làm ra bộ dáng đứng thẳng, ngửa đầu lên trời, hưởng thụ những ánh nắng hoàng hôn. Lý Dương có thể cảm thấy được cảm giác hưởng thụ và thư thái trên mặt của nó. Mặc dù không có bị nó phát hiện, Lý Dương cũng không dám làm ra động tĩnh gì, thậm chí càng thêm cẩn thận. Bởi vì con chuột này khoảng cách hắn rất gần, chỉ có cách hắn xa vài mét. Lý Dương nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng, chậm rãi kéo cung từng chút một. Nhưng hẳn là do thính giác của con chuột quá tốt rồi, hắn thấy được hai lỗ tai nhỏ của con chuột hơi rung động một chút. Không chần chờ, cũng không dám có suy nghĩ may mắn, Lý Dương lập tức nhanh chóng hết mức kéo cung, rồi buông tay. Ông một tiếng động nhỏ, mũi tên rời cung bay ra. Con chuột còn chưa kịp quay đầu chui vào hang, mũi tên đã phốc một tiếng, đâm vào cổ nó. Lực lượng mạnh mẽ kéo theo con chuột bay ra ngoài vách đá, rớt xuống bên dưới núi. Mặc dù rất cao hứng, bởi vì hắn đã thành công, nhưng Lý Dương cũng không dám xung động, mà tiếp tục ngồi im ở đó, lấy ra một mũi tên khác lắp vào cung. Bên dưới núi, bốn cái tiểu đệ nhìn thấy hắn bắn trúng, con chuột cũng bay ra, thì thi nhau vui vẻ hoan hô. Con chuột bay ra sau đó, mắc ở trên vách núi, mặc dù chịu vết thương chí mạng, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn mà còn không ngừng dãy rủa. Bọn tiểu đệ thấy thế thì thi nhau leo lên nhặt, chúng nó tranh nhau sờ lên lớp lông mềm mại của con chuột, cũng không e ngại nó có thể sẽ cắn. Bên trên, Lý Dương vẫn đang ngồi chờ con chuột tiếp theo chui ra. Có lẽ là đã đến thời gian chúng chui ra tắm nắng, vì thế nên lần này hắn không phải chờ lâu thì lại có chuột đá chui ra khỏi hang. Còn chưa kịp bắn thì lục tục lại có nhiều hơn chuột đá xuất hiện ở xung quanh. Cũng không có cách nào khác tránh đi, Lý Dương cũng chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu gần nhất rồi bắn tên. tiếp tục một con nữa bị bắn bay ra và rơi xuống vách núi. Mặc dù lần này vẫn bắn trúng cổ khiến nó không kịp kêu lên, nhưng khoảng cách gần khiến đám chuột gần đó cảm thấy được không đúng, nên đều chui lại vào hang. May mắn cũng chỉ có những con chuột gần đó mới bị kinh động mà thôi. Thế là Lý Dương lại quay sang một bên khác, tìm kiếm mục tiêu. Sau khi một lần nữa lại bắn dụng một con chuột, thì đám chuột bên này cũng chui hết vào hang. Nhưng không biết là do tắm nắng rất quan trọng với chúng, vẫn là do chúng không có phát hiện ra nguy hiểm ở nơi nào, chỉ một lúc sau chúng lại bắt đầu chui ra khỏi hang. Cứ như thế, Lý Dương hết bắn bên này, xong lại quay sang bên kia. Chỉ tiếc, khoảng thời gian này cũng rất ngắn ngủi, không bao lâu thì mặt trời đã xuống núi. Cứ như vậy nhưng Lý Dương cũng bắn rơi được 7 con chuột. Không thể tiếp tục ở đây, Lý Dương phải nhanh chóng leo xuống núi, không thì trời tối hẳn, việc leo xuống núi sẽ rất nguy hiểm, hắn cũng không muốn mình bị trượt chân rơi xuống chân núi. Xuống tới dưới núi, trời cũng đã tương đối tối, bốn tiểu đệ của hắn đang cầm theo đám chuột đá, vẻ mặt vui vẻ chờ hắn. Lý Dương thấy thế cũng vẻ mặt tươi cười hỏi chúng nó: "Như thế nào, đều đã nhặt hết chưa?" Nghe Lý Dương hỏi, chúng nó giơ chuột trong tay mình lên, từng con chuột đá to tròn nhỏ mập. "Đại ca, đều đã nhặt được, tổng cộng 7 con chuột." Thấy đã đủ, Lý Dương thúc giục chúng nó mau chóng trở về, trời tối rồi, chúng ta nhanh trở về xử lý đám chuột này. "Hôm nay, đại ca để các ngươi ăn đủ." Nói rồi, Lý Dương dẫn đầu đi trở về chỗ ở về đến nơi, hắn bắt đầu xử lý thịt chuột. Đầu tiên chính là phải lột da, da lông chuột chính là thứ quý giá nhất trên người nó, không thể sơ suất. Được cái da chuột cũng rất dễ lột. Lột da xong, Lý Dương chỉ đạo tiểu đệ cách xử lý nội tạng chuột. Có thể người khác sẽ nghĩ nội tạng chuột bẩn, sợ ký sinh trùng các loại. Nhưng chuột đá môi trường sống sạch sẽ, khô ráo, lại chỉ ăn hoa quả, không chỉ không bẩn thỉu, mà trên thân còn có mùi hoa quả khô. Tóm lại thì nhiều người ở đây, thịt còn không có mà ăn làm sao có thể lãng phí bỏ đi. Chỉ đạo xong thì Lý Dương quay lại xử lý da chuột. Dựa trên một ít kiếp trước trí nhớ, cùng với kiếp này biết được, hắn bắt đầu xử lý da chuột. Đầu tiên, Lý Dương căng da chuột ra, sau đó treo lên vách đá hao khô, không căng da chuột ra chúng sẽ bị co lại. Ở đây, có một loại dây leo, mọi người gọi nó là tử đằng, dùng nước tử đằng để ngâm da thú sẽ làm cho da thú mềm ra. Chờ khi da chuột đã khô, hắn sẽ cho da chuột vào nước tử đằng ngâm. Không chỉ có nước tử đằng, hắn còn bỏ thêm vào mấy loại hoa dại. Mấy loại hoa dại này có mùi thơm và có độc tính nhẹ, không ăn vào sẽ không thể trúng độc. Sau khi ngâm lông chuột với những loại hoa này, chúng không chỉ có mùi thơm, mà còn có thể diệt trừ ký sinh trùng trên da. Nhưng những cái này còn phải để sau, treo xong da chuột lên tường, thì Lý Dương đi nấu bữa tối. Đầu tiên, Lý Dương tách phần lá mỡ ở bụng những con chuột ra, chỉ để lại phần thịt chuột trắng bóc. Phần lá mỡ sẽ được giữ lại để nấu lấy mỡ. Nếu như có mỡ, hắn có thể chế biến càng nhiều món ăn. Cho số mỡ đó vào chảo đá, đun lên cho mỡ chảy hết ra, một mùi thơm rất là cuốn hút, khiến cho người ta không kiềm chế được mà hít vào. Thứ này chính là tâm hồn của nhiều món ăn, không có nó rất nhiều món cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Sau khi mỡ đã chảy hết ra, thì hắn rót tất cả vào một cái ấu đá để dùng dần. Hôm nay Lý Dương định nấu 3 con chuột, còn lại thì hắn ướp muối chờ xử lý sau. 3 con, hẳn là đã đủ bọn hắn thoải mái ăn. Một con hắn sẽ xuyên qua, sau đó cho lên lửa than quay nướng. Quét lên thịt một lớp mật cây mật đắng, tiếp đó rắc thêm lên trên một ít bột hương dây leo. Thịt vẫn chưa chín, mùi hương đã bay ra bốn phía khiến người ta chảy nước bọt. Chờ đến khi thịt đã chín, bên ngoài có màu cánh rán, hương thơm khiến đám bọn hắn khó mà kiềm chế. Một con chuột khác, Lý Dương cho vào cùng với tinh bột nấu một nồi cháo thịt, bỏ thêm vào một chút nấm khô, một chút muối tiêu, cháo này chắc chắn rất ngon. Con chuột thứ 3, hắn chặt nhỏ nấu cùng với nấm, nghe nói thịt chuột vị giống với thịt gà, vậy thì nấu với nấm chắc chắn không sai. Chờ khi vừa chín, hắn nếm thử. Ừm, vị này còn ngon ngọt hơn là thịt gà. Như thế này chỉ cần thêm chút muối là hoàn hảo, thêm gì nữa cũng dư thừa. Cuối cùng còn có phần nội tạng, Lý Dương muốn cho chúng vào xào với rau. Đầu tiên, hắn cho vào nồi một ít mỡ vừa mới rán được. Chờ mỡ nóng, thì đổ phần nội tạng đã thái vào nồi xào lên. Cho một ít muối tiêu vào, xào cho tới khi vừa chín thì cho vào thanh xà quả xào cùng, tiếp tục xào cho tới khi chín thì thôi. Thanh xà quả có màu xanh, hình dạng dài nhỏ uốn lượn nhìn như một đầu thanh xà, nhưng thanh xà quả không có độc, nấu chín có vị ngọt giống như trái mướp, người của bộ lạc thường dùng làm rau ăn. Xong xuôi, 7 người bọn hắn nhanh chóng dọn cơm ra ăn. Mùi thơm của thức ăn khiến bọn hắn sớm không thể nhịn được. Còn vì sao không phải là 5 người mà là 7 người, thì là vì có thêm 2 thằng con trai của nhị thúc hắn, một thằng tên là Lâm, một thằng gọi Mục. Lâm 5 tuổi, Mục 3 tuổi. Nhà nhị thúc hắn ở ngay bên cạnh, còn chúng nó thường xuyên sang bên này ăn trực, chúng nó nói là mẹ chúng nó nấu không ngon. Nhị thúc cũng giúp đỡ hắn không ít, hai chúng nó lại nhỏ không ăn được bao nhiêu, vậy nên hắn cũng mặc kệ chúng nó. Hôm nay, vừa mới nấu cơm không được bao lâu, ngửi thấy mùi thơm, chúng nó đã chạy sang bên này. Chờ cơm dọn lên chúng nó cũng không khách khí, coi như nhà mình ăn uống nhiệt tình. 3 con chuột chế biến ra 4 món, số món không nhiều nhưng lượng thì rất nhiều. Vậy mà bị 7 người bọn hắn ăn hết không sai biệt lắm. Ăn xong bụng ai cũng nó căng, ngay cả ngồi cũng khó khăn. Phải nghỉ ngơi rất lâu mới có thể đứng dậy dọn dẹp. Đã rất lâu rồi Lý Dương chưa được ăn thịt thoải mái như vậy, hắn không nhớ lần trước là khi nào. Hoặc cũng có lẽ là từ khi đến thế giới này, hắn cũng chưa có được lần nào như vậy. Cách chương. Chương 6, kỹ thuật chế tác thạch khí chương 6, kỹ thuật chế tác thạch khí buổi sáng hôm sau dậy sớm, Lý Dương cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng. Hắn cảm giác không làm gì lực lượng của hắn cũng tự nhiên tăng trưởng rất nhiều. Hoặc giả, cũng không thể nói không làm gì, mà là chỉ ăn một bữa tối qua, Lý Dương liền cảm giác lực lượng của mình gia tăng không ít. Nay cũng không biết là do thể chất của hắn như thế, vẫn là do hiệu quả của thịt. hỏi thăm mấy cái tiểu đệ thì chúng cũng có cảm giác giống như hắn. Mặc kệ nó, không tiếp tục quan tâm đến cùng là nguyên do gì, Lý Dương đi lấy một con chuột, cùng với tinh bột cho vào nấu một nồi cháo làm bữa sáng. Sau khi ăn xong bữa sáng, bọn hắn tiếp tục đi tới mỏ đá, lựa chọn vật liệu đá. Hôm nay, Lý Dương quyết định không tiếp tục dây dưa với thử thách chọn vật liệu đá nữa. Hắn quyết định lập tức hoàn thành nó. Đúng là cảm giác của hắn không sai, lực lượng của hắn tăng lên không ít, vây lên vật liệu đá cũng đã nhẹ nhàng rất nhiều. Lý Dương nhanh chóng hoàn thành 10 lần chọn lựa thử thách. Không ngoài dự tính của hắn, tất cả đều chính xác. Lao Hắc cũng không nói lời, thấy Lý Dương hoàn thành thử thách thì lập tức truyền thụ cho hắn kỹ thuật chế tạo thạch khí. Kỹ thuật chế tạo thạch khí cùng với bình thường chế tạo thạch khí cũng không khác nhau bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ có thêm công đoạn nung đốt mà thôi. Nhưng, người ta nói chi tiết làm nên sự khác biệt, cái quan trọng nhất chính là ở vấn đề chi tiết này. Vậy chi tiết ở điểm nào? Chi tiết chính là bắt đầu từ lúc lựa chọn vật liệu. Người bình thường chọn vật liệu chính là tùy tiện chọn, nhìn thấy khối vật liệu nào vừa mắt thì liền chọn khối ấy. Chúng ta lựa chọn như thế nào thì ngươi đã học được. Tiếp đến là cho vật liệu đá vào nước bọt của sâu đá khổng lồ ngâm. Người bình thường tùy tiện ngâm, thấy nó mềm ra là được. Thạch khí xương ngâm cần căn chỉnh chính xác thời gian để lấy vật liệu ra, lấy ra quá sớm vật liệu đá còn chưa hoàn toàn mềm ra, khi đó không chỉ tạo hình khó khăn, chất lượng vật liệu đá còn trở nên không đồng đều. Lấy ra muộn, vật liệu đá sẽ bị nhũn ra, chất lượng của vật liệu đá sẽ giảm xuống. Vậy nên phải căn đúng lúc để lấy vật liệu đá ra, thế nhưng mỗi khối vật liệu đá chất lượng cũng nhiều ít có sự khác biệt, dẫn đến thời gian chính xác cũng có sự khác biệt nhất định, cái này chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và cảm giác của chính mình, người khác là không dạy được, chỉ có thể tự mình tích lũy kinh nghiệm. Mặc dù thời gian sai biệt này cũng không lớn, nhưng nếu muốn chất lượng thạch khí càng tốt hơn, vậy thì thời gian điểm này phải càng thêm chính xác, không chỉ là công đoạn này, mà các công đoạn khác cũng vậy. Sau khi lấy vật liệu đá ra, phải lập tức mang đi tạo hình. Nếu như làm bình thường thạch khí, người ta sẽ trực tiếp bóp nặn thành đồ vật mình muốn. Nhưng thạch khí sư không thể làm như vậy. Ví dụ ngươi chế tạo một cây đao, ngươi bóp nặn ra lưỡi đao, sống đao, chôi đao, mũi đao, sẽ có chỗ dày, chỗ mỏng, chỗ lớn, chỗ bé khác nhau. Tới công đoạn tiếp theo, phơi khô chúng cũng không thể khô đồng đều, rồi tới công đoạn nung đốt cũng như vậy. Điều đó sẽ dẫn tới thất bại, thường thì những chỗ mỏng, nhỏ thường bị nứt, gãy. Bởi vậy tới công đoạn tạo hình chúng ta không trực tiếp tạo ra hình dạng đồ vật mình muốn mà chỉ tạo ra hình dạng phôi thô mà thôi, chờ khi hoàn thành thì chúng ta sẽ mài giũa thành hình. Sau khi phôi thô hoàn thành thì chúng ta sẽ phơi khô để nó rắn chắc trở lại. Nhưng chúng ta cũng không thể phơi hoàn toàn khô, như vậy sau khi nung thạch khí sẽ bị giòn. Cũng không thể phơi quá ngắn thời gian, bằng không bên ngoài đã khô mà bên trong phôi thô còn vẫn mềm, như vậy đi nung, thạch khí sẽ chất lượng yếu kém, sử dụng không bền, nếu như nung quá lửa còn có thể trực tiếp nứt vỡ. Cần phải tìm ra thời điểm thích hợp nhất của nó, khi đó độ khô của bên trong và bên ngoài chênh lệch ít nhất, lúc đó sẽ là lúc hoàn mỹ nhất để đem đi nung. Mà công đoạn nung mới là công đoạn quan trọng nhất, cũng là công đoạn khó nhất, nhất là đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm của thạch khí sư. Công đoạn này cần phải tùy theo chất lượng vật liệu đá, kích cỡ lớn, bé, dày, mỏng, độ khô của phôi mà thạch khí sư phải điều chỉnh nhiệt độ cùng thời gian nung đốt cho phù hợp. Tất cả những công đoạn này, muốn có thể thuần thục, cũng chỉ có thể tự mình đi mày mò tìm kiếm cho mình kinh nghiệm cần thiết, người khác là không thể nào truyền thụ cho ngươi, một chút khác biệt nhỏ cũng sẽ khiến mọi thứ phải thay đổi toàn bộ, nên không có công thức nào chính xác để mà truyền thụ, cũng chỉ có thể dựa theo kinh nghiệm của bản thân để mà phán đoán cách xử lý. May mắn ở đây có rất nhiều vật liệu đá, ngươi có thể thoải mái nếm thử, tích lũy kinh nghiệm của mình. Đi thôi, bắt đầu tự mình nếm thử chế tạo thạch khí đi. Ừm, ta lại cho ngươi một thử thách nữa, nếu như ngươi có thể sớm chế tạo ra được một món thạch khí khiến ta vừa lòng, ta sẽ suy nghĩ việc chuyển cho ngươi độc môn bí kíp của ta. Này là tự ta nghiên cứu ra, người khác cũng không có ai học được. Sau khi giảng giải một hồi dài tất cả kỹ thuật cơ bản để chế tác được một kiện thạch khí, Lao Hắc để lại cho Lý Dương một cái thử thách mới, cùng với phần thưởng hấp dẫn, rồi mặc kệ hắn và lại trở lại với công việc của mình. Trong khi Lao Hắc giảng, Lý Dương cũng chỉ lặng lặng nghe. Lao Hắc đi làm công việc của mình, Lý Dương cũng không hấp tấp bắt đầu đi tự chế tác thạch khí như lời Lao Hắc nói, cũng không phải hắn không bận tâm tới độc môn bí kíp của Lao Hắc, mà là làm cái gì cũng không thể vội vàng được. Lý Dương định trước tiên đi theo xem Lao Hắc chế tạo thạch khí, từ đó học được một chút gì. Mặc dù Lao Hắc nói kinh nghiệm chỉ có thể tự mình đi nếm thử từ đó dần dần tích lũy, không thể đạt được từ người khác là không thể nào chỉ dạy mình được. Nhưng là Lý Dương không nghĩ như thế, hắn vẫn là nghĩ mình có thể từ Lao Hắc học được chút gì đó. Vì vậy khi Lao Hắc làm việc, hắn đi theo nhìn Lao Hắc làm việc. Không chỉ nhìn từng chi tiết nhỏ, hắn còn tự tay sờ, nán, ước lượng thời gian, thậm chí hắn còn gõ vào phôi đá để nghe âm thanh. Tuy rằng việc này đúng như Lao Hắc nói, nó không giúp hắn học được bao nhiêu, mỗi thứ nhất định có một chút xíu khác biệt như vậy. Muốn học được hết kinh nghiệm của Lao Hắc, Lý Dương nhất định phải đi theo bên người Lao Hắc học tập như vậy thời gian rất lâu, nhưng tích lũy được kinh nghiệm còn thua xa là hắn tự mình nếm thử, dù sao ở đây vật liệu đá rất nhiều. Nhưng hắn làm như vậy cũng không phải vô dụng công, bằng không hắn cũng không thể nào biết vậy mà còn làm. Làm như vậy là vì để hắn có thể tích lũy được một ít kinh nghiệm ban đầu, điều đó sẽ khiến hắn có thể có một khởi đầu dễ dàng hơn. Giống như người ta khởi nghiệp, một người có vốn ban đầu khởi nghiệp chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn một người bắt đầu bằng hai bàn tay trắng. Sau khi hắn cảm thấy đã đủ, Lý Dương cũng bắt đầu thử nghiệm làm ra kiện thạch khí đầu tiên. Lý Dương lựa chọn đao làm kiện thạch khí đầu tiên mình chế tạo, bởi vì đao chế tác tương đối dễ dàng. Dựa theo kinh nghiệm mình vừa học lỏm được từ Lao Hắc, cộng với một chút lý giải của bản thân mình, Lý Dương bắt đầu từng công đoạn một. Mỗi công đoạn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, đều căn chỉnh làm sao mà hắn cảm thấy phù hợp nhất. Đến công đoạn nung đốt, Lý Dương cũng không biết phải nung bao lâu thì được, vậy nên hắn lấy âm thanh phôi đá của lao hắc làm chuẩn, từ đó không ngừng gõ vào phôi đá của mình. Chờ đến khi nó phát ra âm thanh khiến hắn cảm thấy đã ổn thì lấy ra. Sau đó cũng chỉ có thể chờ cho phôi đá nguội. Mặc dù chất lượng của thạch khí không kém cỏi so với kim loại, nhưng không thể giống kim loại như vậy, sau khi nung xong, có thể trực tiếp tôi vào nước lạnh, vậy nên cũng chỉ có thể từ từ chờ đợi. Đến khi phôi đá đã nguội, Lý Dương mới kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu tiên của mình. Cũng không tệ lắm. Hắn nếm thử gõ vào phôi đá, rất là cứng rắn, âm thanh cũng rất là ổn. Lý Dương hớn hở mang theo nó đến cho Lão Hắc đánh giá. Cũng không tệ lắm. Lão Hắc cũng đánh giá như vậy sau khi xem xét phôi đá của hắn. Điều này khiến Lý Dương vui vẻ nhảy cẫng lên. Lần đầu chế tác mà đã được như này thì đã rất tốt, nhưng cách thành công còn kém xa lắm đâu. Lão Hắc tặng cho Lý Dương một gáo nước lạnh, ánh mắt kia của lão khiến hắn chán nản cực kỳ, kiểu như nhìn một thằng ngốc vậy. Mặc dù biết với kinh nghiệm của Lão Hắc, đã nói như vậy hẳn không có sai, nhưng hắn vẫn không phục lắm, hắn cũng không thấy nó có vấn đề gì. Thấy được ánh mắt không phục của Lý Dương, Lão Hắc đứng dậy vẫy vẫy tay. "Đi, ta cho ngươi xem." Nói rồi Lão Hắc đi qua một bên. Chỗ này để một khối đá to cùng với mấy cái búa đá. "Ta quên nói với ngươi, sau khi nung phôi đá xong thì còn có hai công đoạn nữa, đó là kiểm tra chất lượng cùng với mài giũa. Tùy vào độ tự tin của thạch khí sư mà có thể thay đổi thứ tự trước, sau của hai công đoạn. Nếu như đủ tự tin, thạch khí sư sẽ mài giũa trước, hoàn thành thì đem đi kiểm tra chất lượng. Còn không đủ tự tin thì trước kiểm tra chất lượng, nếu được thì mới tiến hành mài giũa, bằng không sẽ phí hết công sức mài giũa." Nói rồi, Lão Hắc để miếng phôi đá của hắn lên khối đá, sau đó lấy ra một cây búa, trực tiếp gõ lên. "Bành!" Lão Hắc nhấc búa lên, miếng phôi đã nứt làm mấy mảnh, chỉ sợ vừa cầm lên cũng sẽ rụng rời ra. "Đó, thấy chưa, cái này so sánh với bình thường thạch khí chính là không tệ, nhưng cách tiêu chuẩn thấp nhất còn xa lắm đâu. Trở về tiếp tục cố gắng, lần sau có chế tạo ra phôi đá khác thì tự mình tới kiểm tra, không cần tới phiên ta, bao giờ kiểm tra được thì mới đến tìm ta." Nói rồi Lão Hắc trở về tiếp tục công việc. Lý Dương cũng không nản chí, dù sao đây cũng chỉ là lần đầu tiên của hắn, sớm muộn gì hắn cũng sẽ thành công. Lần này, Lý Dương cũng không tiếp tục chế tạo đao. Hắn suy nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ sử dụng đầu mũi tên làm loại thạch khí để hắn tập luyện. Đầu mũi tên so với đao càng đơn giản, kích thước nhỏ, một lần có thể chế tạo số lượng lớn. Và lại, hắn cũng đang cần đầu mũi tên để sử dụng. Hiện tại, Lý Dương yêu cầu chất lượng mũi tên cũng không cao, vậy nên cho dù chất lượng không được hắn cũng có thể sử dụng, không phải lãng phí công sức. Đầu tiên hắn cùng lúc chế tạo cả một lô nhiều phôi đá cùng một kích cỡ, nhưng thời gian sẽ có chút xíu chênh lệch, nhưng nằm trong vòng mà hắn cho là tốt nhất. Sau đó, kiểm tra xem là cái nào chất lượng sẽ tốt nhất. Đương nhiên làm như vậy là có hiệu quả. Lô đầu mũi tên này, mặc dù hắn cũng không có đem ra kiểm tra toàn bộ, chỉ lấy ra một vài mẫu phôi đầu mũi tên hắn cho là tốt nhất để kiểm tra chất lượng. Kết quả cũng đã có mẫu phôi đá chất lượng tốt hơn khá nhiều ban đầu miếng phôi đá kia. Hắn dùng búa gõ cũng không có bị nứt vỡ, chỉ có bị mẻ một góc mà thôi. Cứ như vậy, khoảng cách tới lúc hắn có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí ngày càng gần. Những phôi đầu mũi tên còn lại hắn mang đi mài để chuẩn bị đi săn. Thời gian cũng sắp tới, hắn không tiếp tục chế tạo lô mũi tên khác. Cách chương. Chương 7, lần thứ 2 đi săn chương 7, lần thứ 2 đi săn kết thúc buổi tập luyện chế tác thạch khí, Lý Dương mang theo đám tiểu đệ đi ra ngoài hang. Ngày hôm nay, Lý Dương lại dẫn mấy cái tiểu đệ đến chỗ hôm qua đi săn chuột đá. Không giống với hôm qua chỉ là nếm thử, ngày hôm nay, Lý Dương định dẫn theo A Dũng và A Sơn đi lên cùng hắn săn chuột, không dẫn theo hai đứa còn lại là vì cần có người bên dưới nhặt con mồi, bằng không lúc đi xuống không nhất định còn có thể tìm thấy con mồi đâu. Nhưng điều này làm hai đứa nó có chút không vui. Có gì mà không vui, nếu không phải các ngươi trình độ bắn cung so với ta còn kém như vậy một chút, lại không có kinh nghiệm, thì ta liền để các ngươi đều đi lên, một mình ta ở bên dưới nhặt con mồi. Các ngươi nghĩ đi lên, ngồi phục ở trên đó sướng lắm à? Còn hai đứa chúng mày đi lên, nhớ tìm chỗ nào hang chuột tập trung nhiều, sau đó lựa chọn một bụi cây chui vào, xem vị trí nào có thể tốt nhất bao quát xung quanh hang chuột thì ngồi xuống. Một tay cầm thân cung cùng với bó mũi tên, tay kia lấy một mũi tên cài sẵn vào cung, rồi ngồi im chờ đợi, không được làm ra bất cứ động tĩnh gì. Khi nào có chuột chui ra khỏi hang, thì nhớ nín thở ngưng thần, nhẹ nhàng kéo cung tên ra, không được làm nó phát hiện. Nếu nó có chút gì phát hiện, vậy thì nhanh chóng kéo cung rồi lập tức bắn. Mà nhớ, bắn phải ngắm vào đầu hoặc cổ, nếu không cho dù bắn trúng, nó cũng sẽ kêu lên khiến con khác sợ hãi chạy hết. Nhắc nhở xong, Lý Dương lập tức dẫn đầu leo lên vách núi, thời gian đã sắp đến, không leo lên nữa thì không còn kịp. Hôm nay, Lý Dương không tiếp tục leo lên vị trí hôm qua nữa, mà chọn một vị trí khác. Hắn sợ nhiều lần săn ở một chỗ sẽ khiến lũ chuột trở nên cảnh giác hơn. Bên dưới lục tục có người của bộ lạc kéo đến xem. Ngày hôm qua, bọn hắn đi săn được chuột đá tin tức đã bị truyền ra. Vì vậy hôm nay, khi bọn hắn vừa đi săn thì không ít người đi tới quan sát. Không chỉ những người bình thường, thậm chí còn có cả đồ đằng chiến sĩ. Dù sao ở bộ lạc, ngoại trừ ra ngoài đi săn thì mọi người đều rất rảnh rỗi. Bên trên vách núi, Lý Dương vẫn đang ngồi đợi chuột đá ra khỏi hang. Có ngày hôm qua đi săn kinh nghiệm, ngày hôm nay hắn đi săn thì càng thuận lợi, thành quả so với hôm qua càng tốt hơn. Hôm nay, Lý Dương bắn được tổng cộng 9 con chuột. Còn lại A Sơn cùng A Dũng một người săn được 5 con, một người săn được 6 con. Thấy mặt trời đã xuống núi, Lý Dương vội gọi theo hai thằng nó nhanh chóng xuống núi, bằng không chờ trời tối xuống thì không thể leo xuống được. Xuống tới bên dưới, phát hiện có nhiều người vây xem như vậy, Lý Dương cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn cũng không quá để ý, mà là hỏi xem hai thằng ở dưới đã nhặt hết con mồi chưa. Đây là thứ gì? Các ngươi chính là dùng thứ này để săn chuột đá. Đột nhiên, một người đồ đẳng chiến sĩ nhìn chằm chằm vào cung tên của bọn hắn hỏi: "Thạch Kiên Cường, ngươi rõ ràng là một cái đồ đẳng chiến sĩ, không lẽ còn tham con mồi của một đám trẻ con? Có bản lĩnh ngươi đi ra ngoài săn manh thú đi, còn nếu muốn ra lông chuột đá, ngươi có thể dùng con mồi đến đổi." Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại một cái khác đồ đẳng chiến sĩ lên tiếng. Thạch Kiên Cường hẳn là tên vị đồ đẳng chiến sĩ đầu tiên lên tiếng kia, còn người thứ hai lên tiếng chính là nhị thúc của Lý Dương, cũng là một cái đồ đẳng chiến sĩ. Vị kia tên là Thạch Kiên Cường đồ đẳng chiến sĩ hẳn cũng không phải là có ý đồ xấu xa gì, nghe thấy nhị thúc hắn lên tiếng như vậy liền xấu hổ, mặt đỏ lên, cũng không có cãi lại. "A Dương, thím hai của ngươi lại sắp sinh em bé, ngươi có thể hay không đổi cho nhị thúc một tấm da chuột, nhị thúc lấy thu thịt đổi cho ngươi." Nói người kia xong, nhị thúc liền quay sang nhìn Lý Dương, cũng không dài dòng, loanh quanh, trực tiếp cùng với hắn nói: "Này sao được, hẳn là ta đưa ngài một tấm, coi như quả mừng em bé chào đời." Nghe thấy nhị thúc nói, Lý Dương cũng không do dự liền đáp. Chỉ là nhị thúc cũng không đồng ý, vẻ mặt còn không được vui. "Không được, ta chính là ngươi trưởng bối, đã không thể giúp đỡ được ngươi cái gì, ta đã cảm thấy rất xấu hổ, làm sao lại có thể lấy không của ngươi đổ vật. Nhất định phải đổi, ta trở về chuẩn bị, lát nữa sẽ mang đồ sang cùng ngươi đổi." Nhị thúc nói rất to, cũng rất kiên quyết. Một phần hẳn là vì nhị thúc nhất quyết phải như vậy, một phần cũng là vì muốn cảnh cáo người khác không thể muốn không của Lý Dương đổ vật. Nói xong, nhị thúc hắn liền đi trở về. Vị kia tên là Thạch Kiên Cường đồ đằng chiến sĩ thấy được Lý Dương đồng ý đổi da chuột, cũng đi lên muốn dùng thú thịt đổi với Lý Dương một tấm da chuột. Hắn cũng lập tức đồng ý đổi ra ngoài một ít cũng không sao. Vốn dĩ Lý Dương định dùng da chuột để làm cho bọn hắn mấy bộ trang phục, cùng với hai tấm chăn lông, một tấm dùng để giải làm đệm, một tấm dùng để đắp, như vậy mùa đông năm nay bọn hắn chắc chắn sẽ rất ấm áp. Nhưng xem xét từ giờ cho đến mùa đông còn không ít thời gian. Nếu như cứ như hiện tại, không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, đảm bảo đến lúc đó da chuột không chỉ đủ mà còn có thể thừa ra không ít. Đã thế thì tội gì không đổi một ít cho người khác, để lấy một ít thịt thú vật, dùng làm thay đổi khẩu vị cũng tốt. Ban đầu, Lý Dương dự định nếu như có người muốn học tập, hắn cũng có thể chuyển thụ họ cách làm cung tên, cùng với kỹ năng săn chuột, dù sao chuột đá rất nhiều, lại sinh sản nhanh, không lo không có chuột săn, nhưng sau khi nghe được chuyện đổi ra chuột lấy thịt thú này, hắn lại tạm hoãn ý nghĩ này lại. Lý Dương cảm thấy vẫn là chờ cho đến đầu năm sau, hắn trở thành đồ đẳng chiến sĩ, có thể ra ngoài đi săn lại nói. Còn hiện tại truyền thụ cho người khác, sẽ không có ai đến đổi da chuột, hắn sẽ phải suốt ngày ăn thịt chuột cho tới hết năm, cho dù hắn cảm thấy thịt chuột mùi vị cũng rất ngon, so với kiếp trước thịt gà còn ngon hơn, nhưng cũng không khỏi sẽ ngán. Vẫn là để về sau lại truyền thụ trước tiên như chút phúc lợi cho bản thân cái đã. Về sau có thế hỗ trợ bà con trong bộ lạc cải thiện một chút cuộc sống, chắc hẳn chờ đợi một chút thời gian mọi người sẽ không để ý, hắn tự nhủ trong lòng như vậy. Không còn chuyện gì khác, hắn cùng mấy cái tiểu đệ cùng sách con mồi trở về chỗ ở, trở về không được bao lâu thì nhị thúc hắn đi qua, trên tay còn cầm theo một miếng thịt khô cùng một cái bình nhỏ. Miếng này manh thu thịt khô cùng với bình này manh thu huyết đã đủ để đổi lấy một tấm da chuột chưa? Vừa vào tới, nhị thúc liền đưa ra trong tay đồ vật và hỏi: "Làm sao được? Manh thu thịt và manh thu huyết không phải đối với đồ đẳng chiến sĩ các ngươi rất trọng yếu, làm sao lại mang ra đổi da chuột?" "Nhị thúc, hay là ngươi cứ dùng bình thường giã thú thịt để trao đổi là được rồi." Thấy trong tay nhị thúc là manh thu thịt cùng với manh thu máu, Lý Dương liền từ chối, hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi như vậy. "Mấy đứa các ngươi chắc hẳn là muốn thức tỉnh đồ đẳng chiến sĩ đi." Nhị thúc cũng không có thu về mà ngược lại hỏi Lý Dương. Lý Dương cũng nhẹ gật đầu một cái. Nhị thúc hỏi vậy cũng là vì không phải ai cũng muốn trở thành đồ đẳng chiến sĩ. Hàng năm, số lượng danh ngạch có thể trở thành đồ đẳng chiến sĩ ngày càng ít, nhưng cũng không có mấy người muốn trở thành đồ đẳng chiến sĩ. Vì trở thành đồ đẳng chiến sĩ là phải đi ra ngoài đi săn, rất là nguy hiểm, không cẩn thận là sẽ chết ở bên ngoài, giống như cha hắn. Đã thế, năm nay mạch này của Lý Dương cũng chỉ có một mình hắn đến tuổi, bởi vậy Lý Dương trở thành đồ đẳng chiến sĩ là chuyện ván đã đóng thuyền. Thấy hắn tỏ vẻ xác nhận, nhị thúc tiếp tục nói: "Ta cũng suy đoán các ngươi muốn trở thành đồ đẳng chiến sĩ, bởi vậy mới cố ý lấy những thứ này đổi cho ngươi. Coi như là của nhị thúc một chút tâm ý, ngươi không cần chối từ. Mặc dù các ngươi còn chưa trở thành đồ đẳng chiến sĩ, cũng không thể dùng manh thu thịt coi như đồ ăn bình thường, nhưng cắt một ít thịt, thái nhỏ cho vào nấu cùng cháo, thú huyết pha loãng với nước uống, sẽ giúp các ngươi tăng cường thể chất, sẽ có ích cho việc các ngươi thức tỉnh đồ đẳng. Nhớ kỹ thịt mỗi lần cho vào cũng không được quá nhiều, thú huyết thì phải nhanh chóng dùng hết, không nên để dành, bằng không để lâu thú huyết sẽ tàn hết năng lượng, lúc đó sẽ cùng bình thường thú huyết như nhau không có bao nhiêu tác dụng." Nói xong, nhị thúc cũng mặc kệ Lý Dương, để lại đồ vật, sau đó lựa chọn một tấm da chuột rồi ra về. Nhà nhị thúc còn hai thằng nhóc con, Lý Dương đang định để nhị thúc cầm thêm hai tấm, nhưng nghĩ lại thôi. Hắn định khi nào làm áo lông cho bọn hắn thì cũng làm cho hai đứa nó một cái. Nhị thúc ra về một lúc thì vị kia họ Thạch chiến sĩ cũng mang theo thì đến. Lý Dương cùng với vị này họ Thạch chiến sĩ cũng không quen thân gì, vậy nên vị này họ Thạch chiến sĩ cũng không thể như nhị thúc, dùng bánh thu thịt đến đổi lấy của hắn ra chuột, mà chỉ mang đến bình thường thú thịt để đổi. Được cái là thịt tươi, số lượng cũng không ít, ước chừng có khoảng 3 con chuột đá trọng lượng như vậy, mà tất cả cũng đều là thịt chứ không có xương. Lý Dương vốn cũng chỉ định dùng da chuột đổi lấy bình thường thú thịt, đương nhiên là sẽ không từ chối. Họ Thạch chiến sĩ đổi được da chuột xong thì cũng rời đi. Trước khi họ Thạch chiến sĩ đi, Lý Dương còn nói với họ Thạch chiến sĩ rằng nếu như còn muốn đổi da chuột thì cứ mang thịt tới là được. Không biết họ Thạch chiến sĩ có đổi nữa không, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn cho biết là hắn còn muốn đổi da chuột lấy thịt, nếu ai có muốn đổi thì tới hắn rất vui lòng trao đổi. Cách chương. Chương 8, lần đầu nếm thử manh thú huyết chương 8, lần đầu nếm thử manh thú huyết có được loại thịt mới đương nhiên là phải nếm thử mùi vị chứ. Đầu tiên Lý Dương nấu một nồi cháo, nghe theo lời nhị thúc, hắn cắt một miếng nhỏ thịt manh thu khô, thái thành mảnh vụn, rồi bỏ vào nồi cháo. Một miếng nhỏ như vậy, có lẽ năng lượng đối với bọn hắn hẳn là sẽ khá dư thừa, nhưng hương vị thì chắc chắn là sẽ không có bao nhiêu. Bởi vậy hắn lại chặt thêm thịt của một con chuột bỏ thêm vào, như vậy cháo mới có mùi vị. Đến lượt miếng thịt đổi từ họ Thạch chiến sĩ thì đương nhiên không thể vẫn làm như thế. Mặc dù chỉ là bình thường thú thịt, nhưng đây là thịt tươi, nhìn độ tươi hẳn là mới săn về chưa lâu. Theo Lý Dương biết đây là thịt của một loại giá hiệu, thịt đỏ tươi, sức đàn hồi rất tốt, hương vị hẳn cũng rất ngon. Lý Dương cắt một miếng to để nấu, còn lại cất giữ. Miếng thịt này hắn định thái mỏng, rồi cho vào xào. Lửa lớn cho mỡ nóng lên, sau đó đổ thịt đã thái vào đảo đều, chờ thịt săn lại thì cho vào một ít muối tiêu, một ít bột hương dây leo. Tiếp tục đảo, không có bao lâu thì mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Thực sự là chịu không được, nước bọt mất khống chế chảy ra. Chờ thịt vừa chín tới Lý Dương liền dừng lại, từng miếng thịt cong cong như là từng miếng bánh phồng tôm vậy. Không kịp chờ đợi, hắn liền gắp lên một miếng. Phù, phù thổi, rồi trực tiếp bỏ vào miệng nhấm nháp. Cảm giác này, ừm, thật giòn, thật ngon. Nhìn thấy khuôn mặt Lý Dương đầy vẻ thưởng thức như vậy, mấy tên tiểu đệ của hắn vốn đã không nhịn được, lập tức thì cũng mỗi người một miếng nếm thử. Người nào cũng vừa ăn miệng vừa hơ ngon. Cứ thế mấy người bọn hắn nếm thử hết miếng này tới miếng khác, chẳng mấy chốc thì toàn bộ ăn xong. Thấy vậy A Sơn liền đề nghị: "Đại ca, hay là thái tiếp một miếng cho vào nấu?" Những đứa khác cũng miệng không hết thòm thèm mà gật đầu. "Không được." Mặc dù cũng rất tâm động nhưng Lý Dương vẫn kiên quyết từ chối. Này là hắn dự bị đồ ăn, nếu như không có người nào tiếp tục đổi thịt cho hắn, vậy đây là miếng duy nhất, chờ khi nào ăn chán thịt chuột hắn còn có cái thay đổi khẩu vị, làm sao có thể lãng phí, một lần thì ăn hết. Hắn cũng nói thẳng như vậy, thế là bọn nó liền lặng lẽ. "Thế nào không muốn ăn thịt chuột nữa, mới ăn có một hôm liền đã chán rồi hả?" Lý Dương cảm thấy thịt hiếu này cũng rất ngon, nhưng cũng không hơn thịt chuột bao nhiêu, mỗi thứ mỗi vị đi. "Làm sao sẽ, đại ca?" "Đúng thế, đúng thế." Bọn này tiểu đệ đội vàng phủ nhận. "Đại ca, ta thích nhất là thịt chuột nướng." Á Mánh vẻ mặt thèm ăn. Lý Dương thưởng thức nhất là tên này nhỏ nhất tiểu đệ, vị giác thật tốt. Lý Dương cũng cảm thấy thịt chuột bôi lên mật đằng rồi quay nướng thật hợp vị. Nếu như cho thêm một ít quả mọc vào bụng nó rồi nướng vị hẳn là càng tốt hơn. Chỉ tiếc mùa này còn chưa phải mùa quả mọc chín. "Được rồi, hôm nay sẽ nướng hai con chuột, không chỉ thế ta còn làm thử món mới." Nói rồi Lý Dương lấy hai con chuột ra, tẩm ướp tốt rồi để cho A Mánh với A Tráng đi nướng. "Có làm được ăn ngon hay không thì phải xem các ngươi." Hắn đã sớm muốn đào tạo bọn này tiểu đệ trở thành một đám đầu bếp, để bọn chúng phục vụ mình, chứ thân làm đại ca nhưng suốt ngày phải phục vụ chúng nó như vậy cũng thật mệt mỏi. "A Dũng, A Sơn, hai đứa mày đi hỏi xem mấy nhà xung quanh đây xem có ai muốn nội tạng chuột thì mang cho họ, hôm nay cũng quá nhiều, làm rất mất công, lại không giữ lâu được." Nghe thấy hắn nói vậy chúng nó lập tức đi ngay. Còn hắn lấy ra một con chuột, chuẩn bị chế biến món mới. Hai hôm nay cộng lại thu được không ít mỡ, hắn định cho thịt chuột vào trên vàng. Đầu tiên chặt nhỏ thịt chuột, rắc lên bên ngoài một ít tinh bột, sau đó lắp đều. Cho mỡ vào chảo, lửa lớn đun nóng. Chờ mỡ đã nóng cho thịt vào chiên. Chỉ một lúc, thịt đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Mùi hương cũng bắt đầu lan tỏa ra. Chờ thịt đều đã vàng rồi thì gắp ra. Rắc lên một ít muối tiêu nữa vậy là hoàn thành. Gắp lên một miếng nếm thử, bên ngoài giòn, bên trong ngọt mềm, lại còn rất thơm. "Ừm, cái này ngon hơn món thịt gà rang muối nhiều." Đám tiểu đệ cũng muốn nếm thử, lần này hắn cũng chỉ cho mỗi đứa nếm thử một miếng, không thể như trước đó được. Chỉ nếm thử như vậy thôi, chờ nấu xong dọn lên ăn. Nghe vậy, bọn chúng cũng chỉ có thể thòm thèm nhìn theo đĩa thịt đi xa. Đợi đến khi tất cả đều đã xong thì bắt đầu dọn cơm ra. Lý Dương không quên nhị thuốc nhắc nhở, lấy ra bình manh thú huyết, mở ra nắp bình, ngửi ngửi. Manh thú huyết này cũng không có mùi tanh, mà có chút mùi thơm ngọt, có lẽ là do có chứa nồng đậm năng lượng nên mới có mùi vị thơm ngọt như vậy. Hắn lấy ra một chút hòa loãng ra với nước, nếm thử một chút, có lẽ là đã bị pha loãng nên cũng không có mùi vị gì đặc biệt. Chia ra cho mỗi người một cốc nhỏ. Mọi người bắt đầu ăn cơm. Được chiếu cố đầu tiên đương nhiên là mấy đĩa thịt. Lý Dương nếm thử một chút món thịt nướng do hai thằng đệ nướng. "Ừm, cũng tạm được đi, nhưng còn kém xa hắn làm, về sau nhất định sẽ tốt hơn," hắn tự nhủ như thế. "Vẫn là ăn món mình làm ngon hơn." "Không phải sao, nãy giờ mấy đứa nó đều gắp món này." Gắp một miếng cho vào miệng ai. Không tự chủ được một tay cầm cốc nước pha thú huyết bên cạnh đưa lên miệng uống một ngụm lớn. "Ừm, không có vị gì hắn cũng đã thử qua." Chẳng qua không đợi lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, khi ngụm nước đó vừa mới trôi xuống dạ dày, một cảm giác nóng ấm từ dạ dày của hắn bùng nổ, dần dần lan tràn ra khắp cơ thể. Cảm giác này giống như hắn vừa uống không phải là một ngụm nước không có mùi vị gì đặc biệt, mà là một ngụm rượu mạnh vậy. Cảm giác nóng dần dần tăng lên, mạch máu bắt đầu giãn ra, máu huyết cuộn trào như là dòng sông lao nhanh. Mặt hắn đỏ bừng lên, dạ dày nóng cảm giác như biến thành lò lửa. Lý Dương vội vàng với lấy bát cháo đã nguội bớt ở bên cạnh. Đột nhiên hắn cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó. Chợt hắn nhớ ra, hình như lúc nấu cháo hắn có cho vào một ít thịt manh thú. Lý Dương cảm giác như mình vừa đổ thêm dầu vào lửa vậy, cảm giác nóng cháy bùng nổ. Mạch máu của hắn như sắp bạo nổ ra. Này có lẽ chính là cảm giác quá bổ không tiêu nổi. Lý Dương vội vàng đứng dậy, vùng quanh gian phòng chạy. Cảm giác nóng bỏng như là dần dần chuyển hóa thành của hắn lực lượng. Tốc độ càng nhanh, hắn lại cảm thấy càng thoải mái một chút. Mồ hôi trên người hắn không ngừng tuôn ra. Hết chạy Lý Dương lại chuyển sang chống đẩy, sau đó là chuyển sang nâng tạ. Dần dần cảm giác khó chịu rút đi, đổi lại là toàn thân thoải mái dễ chịu, cảm giác như là hắn vừa chuyển tất cả những năng lượng dư thừa vừa rồi thành lực lượng của mình vậy. đương nhiên đây chỉ là ảo giác, nếu không phải đồ đẳng chiến sĩ là không thể chủ động hấp thu những năng lượng này, cùng lắm cũng chỉ là thân thể bị động hấp thu một chút, đồng thời những năng lượng này sẽ rèn luyện một chút thân thể hắn, còn lại thì đều bị hắn phát tiết ra ngoài. Đại ca ngươi có sao không? Đại ca ngươi cảm thấy thế nào? Vừa rồi, thấy Lý Dương uống manh thú huyết, xảy ra vấn đề, mấy cái tiểu đệ đều chăm chú lên hắn, sợ hắn xảy ra chuyện. Bây giờ thấy hắn đã ổn định lại thì đều hỏi thăm quan tâm hắn. Yên tâm, ta không có việc gì. Ừm. Rất thoải mái. Lý Dương khắp khuôn mặt đều là vẻ dễ dàng. Thấy hắn biểu lộ ra vẻ thoải mái, dễ chịu, đám tiểu đệ không khỏi nhìn về phía cốc nước có pha manh thú huyết của mình. Chúng nó vội vã cầm lên để uống. Ngừng. Hắn vội ngăn cản. Thấy hắn hô ngừng chúng nó cũng không dám tiếp tục đưa lên miệng uống. Các ngươi uống cũng có thể, nhưng mỗi người chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, cái này quá bổ, các ngươi không thể uống nhiều không chỉ rất thống khổ, không cẩn thận mạch máu của các ngươi đều bạo liệt. Uống xong đều đứng dậy làm theo ta trước đó vùng quanh phòng chạy, như vậy mới có thể tiêu hao hết dư thừa năng lượng. Thấy hắn nói vậy, bọn chúng cũng nghe lời làm theo, mỗi đứa một ngụm nhỏ, rồi đứng dậy chạy vùng quanh phòng. Bây giờ là trời tối, cũng chỉ trong phòng có đốt lửa sáng, ra bên ngoài tối đen không biết đường đâu mà chạy. Lý Dương cũng mặc kệ chúng nó chạy, vừa rồi bọn nó cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn, cũng không có ăn, bây giờ tiện nghi hắn. Thế là hắn bắt đầu tiêu diệt thức ăn trên bàn. Ăn, ăn, tự nhiên hắn lại nghĩ đến câu miệng lớn ăn thịt, miệng lớn uống rượu vô ý thức sờ vào cốc nước pha thú huyết. Thực ra thứ này cũng không tệ lắm, vừa rồi là hắn sợ hãi cảm giác thống khổ trước đó phải chịu, nhưng nghĩ lại, chỉ uống một chút sau đó vận động để dư thừa năng lượng tiêu hao hết là được, cảm giác so rượu còn tốt hơn nhiều. Dù sao thì chỗ tốt của nó hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được, nay không phải là nhị thúc cố ý trao đổi cho hắn, thì hiện tại hắn cũng không thể lấy được, cũng không thể như vậy lãng phí. Thế là Lý Dương vừa ăn thịt vừa nhấp một ngụm nhỏ nước. Hắn cũng chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ, chứ nếu thật miệng lớn uống thì chắc là hắn xong đời. Cảm giác cấm áp từ bụng lại bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể. Hắn tiếp tục vừa ăn vừa uống cho tới khi cảm giác huyết mạch lại sắp sửa cuộn trào lên thì hắn ngừng lại và đứng dậy chạy theo đám tiểu đệ. Cứ như vậy, hắn vận động cho tiêu hao hết dư thừa năng lượng thì lại ăn, lại uống. Chờ sắp không được thì lại đứng dậy chạy. Cho đến nửa đêm, Lý Dương cảm giác cả tinh thần và thể xác đều mệt, vì vậy hắn dừng lại, dù sao nước đã sớm uống hết, cháo bị hắn ăn chỉ còn nữa. Đám tiểu đệ đã sớm trước hắn không chịu được nên đã đi ngủ. Hắn cũng chỉ muốn lập tức đi ngủ. Chỉ là vận động mạnh một buổi tối, cộng thêm thân thể mỗi lần năng lượng dư thừa là lại như là lò lửa khiến cho thân thể của hắn mồ hôi ra không ngừng, đã sớm vẫn không chịu nổi. Vậy nên Lý Dương cần phải đi lau rửa cho sạch sẽ rồi mới có thể đi ngủ được. Vừa trèo lên giường, giấc ngủ liền ập đến, vậy là Lý Dương chìm vào giấc ngủ, thân thể hắn cũng dần dần có chút chuyển biến. Cách chương. Chương 9, trở thành thạch khí sư chương 9, trở thành thạch khí sư lại một ngày mới bắt đầu. Hôm nay thức dậy, Lý Dương cảm giác như mình vừa thoát thai hoàn cốt vậy. Hắn cảm giác mình cao lớn một chút, lực lượng hẳn là gia tăng không ít, thân thể và tinh thần như chưa bao giờ tốt như bây giờ, tràn đầy năng lượng. Đây có lẽ đều là do hôm qua hắn phải chịu khổ sở cả một buổi tối đổi lại được. Cháo của buổi tối hôm qua vẫn còn một nửa, ngày hôm nay còn có công việc, không thể như buổi tối hôm qua, chạy suốt một buổi tối, vậy nên hắn cho thêm nước vào nồi cháo, nấu cho cháo càng lắm ra. Manh thú huyết cũng không thể lãng phí, vậy nên hắn cũng pha ra một bình, chỉ là so với hôm qua thì loãng hơn rất nhiều. Cứ như vậy, giải quyết xong bữa sáng, bọn hắn mang theo thân thể tràn đầy năng lượng đi tới chỗ lao hắc. Lý Dương cũng mang theo thịt một con chuột tới cho lao hắc. Trước đây không có thì thôi, bây giờ săn được con mồi cũng không thể quên lao hắc được, dù sao nhận nhiều ơn huệ của lão như vậy, không có tình còn có nghĩa, huống hồ gì bọn hắn và lao hắc cỡ nào tình cảm thâm hậu. Lý Dương thầm nghĩ. Lao hắc cũng không từ chối, lao cũng biết mấy thằng nhóc này hôm qua săn được không ít chuột đá. Mọi chuyện xong xuôi, Lý Dương lại tiếp tục luyện tập chế tác thạch khí. Ngày hôm nay, Lý Dương vẫn tiếp tục chế tạo đầu mũi tên, nhưng hắn không định một lần chế tác một lô đầu mũi tên nữa. Hôm nay, hắn định một lần chế tác nhiều lô đầu mũi tên, mỗi lô hắn dùng một khối vật liệu đá khác nhau. Như vậy, Lý Dương cảm thấy hắn có thể tích lũy kinh nghiệm càng nhiều, càng nhanh, kỹ thuật của hắn cũng càng nhanh tăng lên. Lý Dương tính toán không sai, sau khi làm như thế, thành quả của hắn đã tốt hơn nhiều, hắn nghĩ mình chỉ còn thiếu một chút xíu nữa là có thể chính thức trở thành thạch khí sư, có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí. Hắn cảm thấy khoảng cách này cũng chỉ mỏng như tờ giấy vậy, vừa chọc liền phá. Bởi vì, nhiều lần hắn đã chế tạo ra phôi đá gần như là hợp cách rồi, chỉ có một chút xíu như vậy tì vết mà thôi. Nhưng Lý Dương không nghĩ tới, chỉ có một chút xíu như vậy khoảng cách liền tốn của hắn 2 tháng trời, với vô số lần nếm thử. 2 tháng sau, cuối cùng hắn cũng có thể chế tạo ra kiện đầu tiên hợp cách thạch khí. Lý Dương cũng không vội vã mang nó tới cho lão hắc kiểm tra. Hắn cầm lên món này hợp cách phôi thô, bắt đầu hồi tưởng lại quá trình tạo ra nó. Chờ khi đã hồi tưởng lại hoàn toàn quá trình mình chế tạo ra nó, rõ ràng từng chi tiết nhỏ. Hắn bắt đầu dựa theo kinh nghiệm đó, chế tạo ra một lô mới phôi đá. Đã có kinh nghiệm thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn, lần này hắn không chỉ tạo ra một kiện phôi đầu mũi tên hợp cách, mà là hơn phân nửa lô phôi thô này hợp cách, nhưng vẫn có gần một nửa còn chưa được, chúng vẫn thiếu một chút. Điều này khiến hắn vẫn chưa hài lòng. Vậy nên, Lý Dương lại tiếp tục chế tạo một lô, lần này hắn làm càng cẩn thận, từng chi tiết rất nhỏ cũng không bỏ sót, và rồi hắn đã được như ý nguyện. Lý Dương mang đi thử, tất cả đều hợp cách, mặc dù vẫn còn mấy miếng phôi cũng chỉ miễn cưỡng hợp cách, nhưng như vậy hắn cũng đã hài lòng. Chọn lấy 10 miếng phôi hắn cho là tốt nhất mang đi mài rũa trở thành chân chính mũi tên. Lý Dương ngầm nghĩ, cảm thấy đã hoàn hảo, thế là hắn mang theo chúng đến cho lão hắc kiểm nghiệm. Vừa thấy Lý Dương đến, lão hắc đang định trêu chọc hắn một chút, biết được hắn mang thạch khí đến để cho lão kiểm tra, thì lão hắc cũng hơi ngạc nhiên. Này mới được khoảng 2 tháng chứ, không lẽ nó đã có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí rồi? Ánh mắt Lao vô ý thức nhìn vào trên tay hắn mấy cái đầu mũi tên. Với kinh nghiệm của lão, vừa nhìn một mắt là Lao đã đánh giá ra những mũi tên này đều đã hợp cách. Nhưng lão vẫn không tin tưởng lắm, bởi vậy Lao đoạt lấy trong tay hắn mấy đầu mũi tên, sau đó mang đi tự mình kiểm tra. Nhìn là một chuyện, thực tế kiểm tra lại là chuyện khác. Kiểm tra xong, lão giật nảy mình, mấy đầu mũi tên này không chỉ tất cả đều hợp cách, mà còn không phải chỉ là miễn cưỡng hợp cách. Này mới có 2 tháng mà tên này đã có thể thành thạo chế tạo ra hợp cách thạch khí rồi. Lão thực sự là rất kinh ngạc, nhưng lão không dám thể hiện ra, sợ Lý Dương lại lộ ra một vẻ ta chính là như vậy lợi hại. Ngươi đã có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí, vậy ta cũng sẽ không nuốt lời, truyền thụ cho ngươi độc môn tuyệt học của ta. Đi theo ta. Lão hắc làm ra vẻ mặt chính kinh nói, sau đó dẫn theo Lý Dương quay trở lại chỗ ngồi. Để Lý Dương đợi ở đó rồi một mình quay về chỗ ở một hồi sau, lão hắc đi ra, trên tay mang theo một cái hộp đá hình dáng hẹp dài. Nhìn tay lão không ngừng mơn trớn chiếc hộp, Lý Dương đoán đây chắc chắn là vật chân quý nhất của lão. Đi tới nơi, lão hắc nhẹ nhàng đặt chiếc hộp xuống. Đây chính là tác phẩm đắc ý nhất của ta. Vừa nói, lão hắc vừa mở chiếc hộp ra. Nắp hộp vừa mở ra, Lý Dương liền ngó vào trong hộp nhìn xem. Ánh mắt của hắn không thể rời khỏi vật trong hộp. Thật là đẹp mắt. Đó là một thanh đao, không biết là làm từ vật liệu gì, nhìn như là ngọc thạch. Nó có màu giống như hổ phách, phần chuôi và sống đao có màu sẫm. Đặc biệt nhất là lưỡi đao. Ở thế giới này hắn còn chưa có thấy đồ vật gì có thể mài mỏng như vậy. Lưỡi đao rất mỏng, màu sắc trong suốt như là một miếng băng mỏng sắp tan hết vậy. Nó trở nên như là không còn màu sắc. Thấy Lý Dương cứ nhìn chằm chằm vào thanh đao, không thể rời mắt, lão hắc rất đắc ý lao định lấy thanh đao ra, biểu diễn sự lợi hại của nó. Một tay lão cầm đao, một tay lão nhổ trên đầu một sợi tóc, sau đó đặt sợi tóc lên trên lưỡi đao, thổi nhẹ một cái thế là sợi tóc đứt làm 2 đoạn, rơi xuống. Nhìn thấy như vậy một màn, mắt Lý Dương càng sáng rực lên. "Lão hắc, ngươi mau giúp ta cắt tóc, dùng lưỡi đao này giúp ta cắt tóc đi." Lão hắc mặt cứng đờ ra, không nghĩ tới, lão không có nghĩ tới Lý Dương lại là phản ứng như vậy. Lão còn tưởng nhìn thấy lão biểu diễn như vậy, thằng nhóc này hẳn là lập tức liền quỳ, sau đó khẩn cầu lão dạy nó. Lý Dương vừa nhìn thấy cây đao này liền cảm thấy, lưỡi đao này mỏng như vậy, cắt tóc hẳn là rất bén. Hắn đã sớm muốn cắt tóc ngắn từ lâu, ở đây mặc dù cũng có một loại thảo dược dùng để gội đầu, rất là sạch sẽ lại thơm, nhưng cũng chỉ lâu lâu mới có thể dùng một lần, không thể mỗi ngày dùng. Gội đầu bằng nước không lại không sạch, đã thế còn thường xuyên vận động, mồ hôi ra rất khó chịu. Thế nhưng ở đây dụng cụ cắt gọn đều rất thô, kể cả đao của đồ đằng chiến sĩ cũng vậy, mặc dù sắc bén, nhưng lưỡi cũng vẫn thô, dày, cắt tóc rất là đau đớn, và lại cũng không được. Hắn có thử chế tạo một cây kéo nhưng cũng không được, có lẽ là do vật liệu vấn đề, ngay cả làm thành cây kéo cũng không ổn lắm, cắt thì càng tệ. Thế nên, nhìn thấy cây đao này, Lý Dương liền muốn dùng nó cắt tóc. Nhìn ánh mắt tha thiết của Lý Dương, lão hắc mặc dù khuôn mặt đen như đáy nổi, nhưng cũng cố kìm nén, giúp hắn một lần. Chỉ tội tay nghề của lão hắc cũng quá kém. Sau khi cắt xong, Lý Dương lấy tay sờ đầu mình một vòng. Sợi dài, sợi ngắn, lôm nha lôm nôm. Nhưng hắn cũng không quá để ý, dù sao ngắn đi là được rồi. Lý Dương một mặt nhẹ nhàng, thoải mái dáng vẻ. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó không đúng, hình như hắn quên mất cái gì đó. Rồi hắn chợt chạm phải khuôn mặt đen tui của lão hắc, như này mới thực sự gọi lão hắc. Hắn nhớ ra rồi, không phải lão hắc nói muốn dạy cho hắn độc môn tuyệt kỹ của lão à? Thế là hắn liền hỏi. Lão hắc, không phải ngươi muốn dạy ta độc môn tuyệt kỹ của ngươi sao? Không dạy. Lão hắc dứt khoát trả lời, cũng không ngẩng đầu lên, mặt đen tui ngồi lau thanh đao bảo bối của lão. Chăm chú nhìn mặt lão hắc, Lý Dương chợt nhận ra vấn đề. Không phải chỉ là nhờ ngươi giúp ta cắt tóc sao? Không muốn ngươi có thể từ chối mà, có gì to tát? Không bằng ta cũng giúp lại ngươi cắt tóc, đảm bảo tay nghề của ta tốt hơn ngươi nhiều. Ta nói với ngươi chứ, thực sự cắt tóc ngắn rất là thoải mái, mát mẻ. Lý Dương vừa xoa xoa mái tóc vừa cắt ngắn vừa làm ra vẻ mặt sảng khoái. Lão hắc vẫn là không nguôi giận, nhưng lão rất là động tâm a, không giống với người khác, lão hắc chế tác thạch khí, thường xuyên phải tiếp xúc với lò lửa, rất nóng, tóc dài càng so với người khác khó chịu. Thế là mặt lão vẫn lạnh lấy, nhưng cũng gật đầu đồng ý, vậy nên Lý Dương giúp lão hắc cắt tóc. Cầm lên thanh đao bảo bối của lão hắc, cảm giác còn rất nặng, nặng hơn so với bình thường thạch đao. May mắn nó kích thước tương đối nhỏ, lưới lại mỏng nên hắn còn có thể cầm lên sử dụng. Nhìn đầu tóc của lão hắc, Lý Dương chợt cảm thấy, mình mà cạo trọc, hoặc là cạo cho lão thành đầu hói, có lẽ rất phù hợp với địa vị đại sư của lão hắc. Chỉ tiếc hắn cũng không có tự tin với tay nghề của mình, lưới đao sắc bén như vậy, lỡ tay một cái là đi mất mảng da đầu của lão hắc thì hắn xong đời. Vậy nên Lý Dương cũng chỉ dám cắt bình thường. Nhưng ít ra tay nghề của hắn cao hơn lão hắc không ít, cũng không có bị lôm nha lôm nôm như lão cắt cho hắn. Cắt xong, có lẽ là thoải mái nên mặt lão không còn đen thui như trước nữa. Lấy tay sờ lên mái tóc đã cắt ngắn, thoải mái thì thoải mái, nhưng một tay đẩy là bụng tóc. Thế là hai người đi tắm rửa một cái. Xong xuôi, một thân đầu tóc nhẹ nhàng khoan khoái trở lại. Lúc này, lão hắc cũng chịu tiếp tục dạy Lý Dương độc môn tuyệt kỹ của lão. Lão hắc ngồi đó, vừa không ngừng lao đao, vừa hỏi hắn: "Ngươi có biết đây là vật gì?" Lý Dương đầu óc hơi bị lộn xộn. "Cái này không phải là đao hả? Sao lão lại hỏi thế? Không lẽ cắt tóc xong đầu óc lão lại hỏng mất?" Hắn không có cắt mất dây thần kinh nào của lão chứ? Lý Dương vô ý thức hỏi lại: "Vật gì?" Nghe thấy hắn hỏi lại, lão hắc đắc ý ngẩng mặt lên: "Đây chính là một thanh nửa bước bảo khí đao, chính là ta sử dụng của ta độc môn tuyệt kỹ chế tạo ra." Lão hắc bắt đầu nói là dường như không ngừng được, lão bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Lão hắc không hỏi, vậy Lý Dương cũng sẽ chỉ lặng lặng nghe. "Ngươi chắc là còn chưa nghe nói về bảo khí chứ? cái này chờ ngươi nhận được tổ tiên truyền thừa sẽ rõ ràng, bây giờ ta chỉ giới thiệu sơ lược cho người có hiểu biết. Muốn nói đến bảo khí, trước tiên phải nói đến việc phân chia cấp bậc vật liệu. Thấp nhất chính là bình thường vật liệu đá, như bình thường mọi người dùng đó là hạ đẳng vật liệu đá, còn như chúng ta dùng thì là trung đến thượng đẳng vật liệu đá, phía trên nữa còn có thượng hạng cùng với đỉnh cấp vật liệu đá. Bình thường vật liệu đá phía trên chính là bảo thạch, tiếp đó là linh thạch, thần thạch các loại. Các loại đó lại có rất nhiều loại khác nhau, mạnh yếu cũng không giống. Mà bảo khí được chế tác ra từ bảo thạch. Trong bộ lạc chúng ta cũng chỉ có duy nhất một kiện bảo khí, do tế sư nắm giữ. Kiện này bảo khí là được tổ tiên mang theo từ trước khi di chuyển đến đây, sau đó từng đợi một chuyển xuống. Ngoài ra, còn có hai kiện giống như của ta thanh đao này, là nửa bước bảo khí. Đó là một thanh đao cũng giống như này và một lưỡi mâu đang nắm trong tay tộc trưởng. Hai thứ đồ đó là do tổ tiên ra ngoài đi săn, nhặt được một khối chưa thành hình bảo thạch chế tạo thành, sau đó trở thành tộc trưởng vật chuyển thừa, từng đợi một chuyển xuống. Mà của ta cây này thạch đao, là trong bộ lạc, cũng có thể là trên cả cái thế giới này, duy nhất một kiện nửa bước bảo khí được chế tạo từ bình thường vật liệu đá. Lý Dương rất là kinh ngạc, không thể nào nghĩ ra, cây đao này lại là được chế tạo ra từ bình thường vật liệu đá, dù sao bọn chúng cũng khác nhau rất xa. Nhưng nghĩ lại thì cũng không phải không thể, dù sao kiếp trước, hắn nghe nói người ta cũng có thể sử dụng bình thường than, màu sắc đen thui, độ cứng bình thường chế tạo thành lung linh kim cương, độ cứng kinh người. Nhìn thấy Lý Dương kinh ngạc như vậy thì vẻ mặt Lao Hắc rất là đắc ý, đúng vậy, cây đao này chính là được chế tạo từ vật liệu đá, giống như là bình thường chúng ta vẫn dùng để chế tạo thạch khí. Đây chính là kiện sự tình đắc ý nhất cuộc đời Lao. Lao vẫn muốn truyền thụ ra ngoài độc môn tuyệt kỹ của mình, không chỉ vì muốn làm cho nó được phát dương quang đại, mà còn muốn khoe ra sự kiện đắc ý nhất cuộc đời của Lao. Chỉ tiếc, mặc dù đã truyền cho không chỉ một người nhưng cũng chưa ai có thể học được. Vậy ta làm như thế nào được? Trước tiên ta muốn hỏi ngươi, nếu như phôi thô đã được nung qua lửa, có thể lại một lần nữa cho vào nước bọt của sâu đá khổng lồ, cho nó mềm ra, rồi một lần nữa làm lại một lần không? Thấy Lao Hắc hỏi như thế, Lý Dương cũng kỹ càng suy nghĩ. Việc này hắn cũng chưa có thử qua, hắn cũng không rõ ràng, vì vậy Lý Dương ngập ngừng trả lời. Hẳn là, có thể chứ? Nghe Lý Dương trả lời, Lao Hắc gật đầu đáp lại. Đúng vậy, có thể được. Nhưng cũng có thể là không được. Câu này của Lao Hắc làm Lý Dương hơi lú, rốt cuộc là được, còn là không được. Không quản hắn nghĩ như thế nào, Lao Hắc lại bắt đầu một mình tự thuật. Bình thường phôi thô sau khi nung nước qua, lại bỏ vào nước bọt của sâu đá khổng lồ sẽ tạo thành 3 loại kết quả. Thứ nhất là nó sẽ không có gì thay đổi, loại này ta gọi nó là phôi chết. Loại thứ hai, sau khi bỏ vào nó cũng sẽ mềm ra, nhưng mà sẽ bị nứt vỡ thành nhiều mảnh và cũng không mềm ra hoàn toàn, loại này ta gọi nó là tàn phế phẩm. Loại thứ nhất còn đỡ, không thành công nhưng còn giữ lại được thôi, loại thứ hai vậy thì thực sự là tàn phế phẩm, đã không tiếp tục rèn luyện lại được lần nữa, phôi cũng hỏng. Và đương nhiên, còn có loại thứ ba, loại này sau khi bỏ vào thì nó phản ứng cũng như vật liệu đá bình thường, và ta có thể lặp lại một lần quá trình chế tác thạch khí. Ta phát hiện loại thứ ba này chính là bình thường phôi đá hoàn mỹ nhất mới có thể được. Từng công đoạn cũng phải hoàn mỹ, cuối cùng chế tạo ra hoàn mỹ nhất phôi. Mà mỗi một quá trình như vậy ta gọi là một luyện. Mà thanh đao này của ta phải tổng cộng liên tục 9 lần luyện mới được như thế. Vốn dĩ, ta là có thể tiếp tục luyện lần thứ 10. Ta dự đoán, nếu như hoàn mỹ hoàn thành lần thứ 10 luyện thì thanh đao này sẽ trở thành chân chính bảo khí, nhưng ta không dám mạo hiểm, ta sợ lần thứ 10 sẽ xảy ra bất trắc. Ta cũng chỉ có thể duy nhất một lần này thành công 9 luyện, bình thường đều chỉ có thể nhiều nhất 8 lần luyện mà thôi. Nếu như có thể một lần nữa 9 luyện, ta nhất định sẽ nếm thử lần thứ 10 luyện. Vẻ mặt Lao Hắc rất là kiên định. Lý Dương cũng không nghi ngờ về điều đó. Nghe như vậy, ngươi đã hiểu độc môn tuyệt kỹ của ta là như thế nào chưa? Lý Dương gật nhẹ đầu. Đương nhiên là hắn hiểu, chỉ là tuyệt kỹ này của Lao Hắc, nói đơn giản cũng rất dễ hiểu, nói khó khăn, vậy cũng rất khó để làm tới. Mỗi công đoạn phải hoàn thành một cách hoàn mỹ, mới có thể chế tạo ra một miếng phôi đá hoàn mỹ, như vậy mới tính một luyện hoàn mỹ. Mà cần liên tiếp hoàn thành nhiều lần luyện như Lao Hắc chế tác thanh đao này như vậy, thì phải rất khó mới có thể làm được. Mà chế tác như vậy thì càng về sau lại càng khó. Dù sao gọi là hoàn mỹ, nhưng chắc chắn là không thể nào là chân chính hoàn mỹ. Ví dụ như, chân chính hoàn mỹ là 100%, vậy hoàn mỹ mà Lao Hắc nói hẳn là 90% trong vòng. Mà nếu không thể mỗi lần đều đạt được 100%, thì số phần trăm thiếu sót sẽ tích lũy dần lên, cuối cùng cũng sẽ tuột ra khỏi phạm vi hoàn mỹ đó. Thấy hắn cúi đầu trầm tư suy nghĩ, Lao Hắc còn tưởng hắn bị đả kích, vì vậy nhẹ nhàng an ủi hắn. Ta lúc này truyền thụ cho ngươi tuyệt kỹ cũng đều có dụ ý, chứ không phải muốn đả kích ngươi. Dù sao, ngươi bây giờ chỉ mới có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí mà thôi, chờ ngươi có thể chế tạo ra hoàn mỹ cấp thạch khí thì còn rất lâu, lúc đó ngươi mới có tư cách học tập cái này tuyệt học. Cho ngươi biết độ khó của tuyệt học này, là để ngươi có động lực chăm chỉ luyện tập chế tác thạch khí. Lao Hắc đang định giới thiệu tiểu sử chế tác thạch khí của mình cho Lý Dương biết lão là tốn bao lâu mới làm được, nhưng nghĩ lại lão sợ bị đánh mặt nên thôi. Dù sao Lý Dương chỉ tốn có 2 tháng là có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí rồi, tính cả học tập chọn lựa vật liệu đá nữa chính là khoảng 5 tháng. Còn lão thì phải dùng mấy năm nhỉ? Lâu quá rồi, nhớ không rõ, dù sao thì chắc chắn là lâu hơn thằng nhóc này nhiều. Thôi được rồi, trở về tiếp tục luyện tập đi. Nói rồi, lão Hắc ôm theo hộp đao trở về chỗ ở cất, mặc kệ Lý Dương. Cách chương. Chương 10, câu thủy quái chương 10, câu thủy quái Lý Dương bay trở về chỗ làm việc của mình. Hắn cũng chưa từng để ý Lao Hắc nói cái gì chịu đả kích, hắn cũng không vì độ khó của nó mà cảm thấy bị đả kích. Càng khó khăn, hắn càng cảm thấy hứng thú. Nhưng như Lao Hắc nói, hắn khoảng cách có thể nếm thử học tập cái đó tuyệt học còn rất xa, vậy nên tạm bức nó ra sau đầu đi. Lý Dương đang suy nghĩ về thành quả của 2 tháng này của hắn. Từ một cái là học tập chế tác thạch khí, hắn đã hoàn thành thử thách của lão hắc, chế tạo ra hợp cách thạch khí, trở thành chân chính thạch khí sư và đã biết được độc môn tuyệt kỹ của lão hắc. Còn một cái là đi săn chuột đá, hơn 2 tháng, bọn hắn đã săn được số lượng rất nhiều, thì ăn không hết, hắn đã ướp muối, hong khô để dự trữ cho mùa đông. Chủ yếu vẫn là lông chuột, tuy rằng đã đổi ra ngoài một ít, nhưng bọn hắn vẫn tích lũy được rất nhiều, đã dư thừa cho bọn hắn dùng chế tạo áo và chăn. Suy nghĩ đến đây, Lý Dương lại cảm thấy ngán thịt chuột, dù sao đã ăn hơn 2 tháng thịt chuột, cho dù có ngon thì cũng phải ngán. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có một chút thịt thú vật khác để thay đổi khẩu vị, nhưng cũng không đáng kể. Lý Dương cảm thấy giờ là lúc cần thực hiện một cái ý nghĩ khác của mình rồi. Trước đó là cảm thấy không đủ lực lượng, bây giờ hắn cảm thấy đã tạm đủ. Hơn 2 tháng ăn thịt cũng không phải ăn không, cộng thêm nhị thuốc đổi cho một ít manh thú thịt, bây giờ Lý Dương cảm thấy lực lượng của mình đã rất mạnh. Ý nghĩ này của Lý Dương chính là câu cá, nhưng muốn câu cá trước tiên phải chuẩn bị một chút. Dây câu Lý Dương định dùng gần cây mật đằng, dù sao đã dùng làm dây cùng, hắn thấy chất lượng rất tốt. Vì đã sớm có ý nghĩ nên hắn cũng sớm dự trữ tốt, đều là lấy từ những cây đằng lớn nhất, chiều dài đều trên 100 mét. Lưới câu thì phải đi nhờ lao hắc làm cho, mặc dù Lý Dương cũng đã có thể chế tạo thạch khí, nhưng cũng chỉ coi như miễn cưỡng mà thôi. Lý Dương muốn lưới câu là phải thật tốt loại kia, không sợ bị thủy quái cắn đứt. Vậy nên hắn lại quay lại gặp lao hắc. Sau khi nhờ xong lao hắc chế tạo cho hắn mấy cái lưới câu, Lý Dương sai khiến mấy tiểu đệ đi kiếm mồi câu. Không dám sử dụng thịt thú làm mồi vì sợ sẽ câu phải cá lớn, không những không kéo lên được mà còn bị nó kéo xuống nước. Lý Dương cũng chỉ dám kiếm một chút sâu đá. Ở đây có rất nhiều loại sâu đá, cũng không chỉ có một loại sâu đá khổng lồ, nhưng hầu hết đều có kích thước nhỏ, chỉ to cỡ bằng ngón tay cái đến bằng cổ tay tầm đó. Bọn chúng chỉ ăn khoáng chất trong đá, rất là sạch sẽ, nhiều người không có thịt ăn còn bắt chúng về làm thức ăn. Sai bọn đệ đi kiếm mồi câu rồi thì Lý Dương trở về chuẩn bị dây câu. Sau khi mọi thứ đã chuẩn đầy đủ, bọn hắn cùng nhau đi tới cửa hang động ở phía nam. Cửa hang động này cũng không phải do sâu đá khổng lồ đục ra, mà là do nước chảy mà thành. Trong hang động có một con suối từ ngầm chảy ra, có lẽ là trước đây dòng nước chảy rất lớn, đã mài mòn ra cái cửa hang này. Dòng suối bây giờ còn lại cũng không lớn, nhưng chảy quanh năm không dứt. Suối chảy ra ngoài cửa hang thì đổ thẳng vào con sông lớn dưới chân núi. Có lẽ là dòng suối quá nhỏ, mà cá bên dưới sông quá lớn nên bình thường cũng không có con nào ngược dòng mà lên. Nhưng có lẽ trước đây đã từng có trường hợp bên dưới sông thủy quái theo con suối mà lên bờ ăn người, vì vậy mà luôn phải có một đồ đằng chiến sĩ ở đây canh giữ. Chi mạch này của bọn hắn ở gần nơi này nhất, thường thì nhiệm vụ này sẽ do chi mạch của bọn hắn phụ trách. Nhị thúc của hắn gần đây vợ muốn sinh, cần ở lại bộ lạc chăm sóc vợ con, không thể theo đội ra ngoài săn bắn. Vậy nên hiện tại nhị thúc đang đảm nhiệm nhiệm vụ này, ít nhất thì ở đây đứng canh, mỗi lần đội săn đi săn trở về sẽ được chia một chút con mồi. Tuy rằng kém xa ngựa ta ra ngoài đi săn, nhưng có còn hơn không. Nhị thúc thấy bọn Lý Dương đến liền muốn đuổi bọn hắn trở về, sợ bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hồ nháo, các ngươi đến đây làm gì? Không biết đây là nơi nào hả? Còn không mau trở về. Thấy thế Lý Dương cũng không hoảng loạn, này cũng chỉ là nhị thúc quan tâm bọn hắn. Nhị thúc, bọn ta tới đây câu cá. Lý Dương nhẹ nhàng trả lời. Câu cá là làm gì? Nhị thúc mặt vẫn rất là nghiêm túc. Câu cá chính là bắt dưới sông thủy quái. Không đợi nhị thúc nói gì đó, Lý Dương vội giải thích. Chúng ta cũng không định xuống dưới, chỉ là đứng trên cửa hang ném mồi xuống, chờ cá cắn vào mồi sẽ kéo lên rất an toàn. Giải thích như vậy vẫn không thấy nhị thúc cho qua nên Lý Dương tiếp tục nói. Ngươi đã thấy ta đã làm việc gì hồ nháo chưa? Nếu như nhị thúc còn không yên tâm, ngươi có thể đứng bên cạnh trông chừng, có gì nguy hiểm, ngươi đuổi chúng ta trở về cũng không muộn. Nghĩ nghĩ, A Dương đứa trẻ này từ nhỏ thông minh, xưa nay cũng chưa làm gì vô nghĩa, càng không nói đến nghịch dại, vậy nên nhị thúc cũng để bọn họ đi qua. Nhưng nhị thúc cũng không mặc kệ mà là kẻ kẻ theo bọn Lý Dương. Lý Dương cũng không đến nỗi nghĩ quẩn mà đi xuống dưới. Vậy nên chỉ đi đến cửa hang là hắn ngừng lại. Cửa hang này so với cửa hang ở phía đông còn lớn hơn một chút, nhưng do nước ngầm chảy ra nên không có như cửa hang phía đông suôn sẻ, cửa hang này mọc ra không ít măng đá. Đầu tiên, Lý Dương trói đầu dây câu vào một cái măng đá, hắn sợ lỡ như có con cá quá lớn cắn câu, sẽ kéo cả hắn xuống nước, hoặc may mắn không có bị kéo xuống nước thì dây câu cũng khó mà giữ được. Kiểm tra dây buộc đã rất chắc chắn, Lý Dương bắt đầu móc lưới câu vào mồi. Vẫn là có chút sợ nên Lý Dương chỉ chọn con mồi nhỏ nhất để sò. Nhìn xuống phía dưới dòng sông rộng lớn, hắn cảm thấy dưới này chắc chắn rất nhiều cá, còn đều là cá lớn, lại còn chắc chắn rất dễ câu. Nhưng có thể câu lên được hay không vậy thì sau hôm nay sẽ rõ. Chân núi cách mép sông còn có một đoạn. Lý Dương dùng sức ném mồi câu, chỉ tội mồi câu quá nhẹ, hắn ném không tới được xuống dưới mép sông. Đành lại phải kéo lên, sau đó buộc một hòn đá vào đầu dây rồi mới ném xuống. Lần này có thêm hòn đá nên ném mồi rất thuận lợi, mồi câu rơi thẳng ra ngoài mép sông. Hắn cũng không ném ra quá xa vì sợ gặp cá lớn. Vừa định thả dây câu xuống, rồi ngồi chờ cá cắn câu, dù sao dây câu đầu bên này hắn đã trói buộc vào một cái măng đá không lo bị cá kéo mất dây câu. Đột ngột, một lực kéo lớn suýt chút nữa thì kéo hắn ngã sắp xuống. May mắn là hắn cũng đang định thả dây ra, bằng không là đã ngã sắp xuống rồi. Định thần lại đã thấy dây câu đã bị kéo thẳng băng. Này rõ ràng là đã có cá cắn câu. Thật là nhanh, chỉ mới vừa quăng mồi xuống thôi mà. Lại là một con cá lớn, Lý Dương nắm vào dây câu kéo thử, rất nặng, hắn khẳng định là không thể kéo lên. May mắn hắn có dự kiến trước buộc dây câu vào măng đá. Đội vàng gọi nhị thuốc giúp đỡ. Nhị thúc cũng vẫn luôn chú ý hắn, thấy hắn cần giúp đỡ liền lao tới. Lý Dương ra hiệu cho nhị thúc cầm vào dây câu, sau đó chỉ đạo nhị thúc kéo dây câu. vốn định chỉ đạo nhị thúc làm một số thủ thuật kéo dây câu khi gặp phải cá lớn, nhưng nhị thúc đúng là đồ đẳng chiến sĩ, lực lượng xa lớn hơn Lý Dương. Con cá cắn câu này còn chưa phải vấn đề gì với nhị thúc. Nhị thúc không ngừng kéo dây câu lên, sự vùng vẫy của con cá không làm nên trò trống gì. Vì sợ con cá đó vùng vẫy quá mạnh, gây nên chú ý của những con cá lớn hơn, hoặc một đầu thủy quái nào đó, sau đó bị chúng nó nuốt mất, thế nên Lý Dương để nhị thúc kéo nhanh một chút. Không lâu sau thì hình dạng con cá đã hiện lên trên mặt nước. Rất lớn, ước chừng dài 3 mét. Bị kéo lên mặt nước, nó vùng vẫy càng mạnh, nhưng cũng vô ích. Nó nhanh chóng bị nhị thúc kéo lên bờ, may mắn không có sự tình gì ngoài ý muốn xảy ra. Nó bị kéo lên bờ, Lý Dương mới nhìn rõ ràng đó là vật gì. Này rõ ràng là cùng cá da trơn không khác bao nhiêu. Đầu con cá này miệng rất lớn, không có râu giống cá trê, răng nhọn tua tủa. Không hiểu miệng lớn như vậy vì sao có thể coi trọng một con sâu đá nhỏ, chỉ sợ còn không đủ nhét nó cái răng. Nhìn lại, hẳn là đủ chứ, răng nó dày chi chít như vậy mà. Đầu cá này còn mọc ra rất nhiều gai xương, không giống như cá trê chỉ có hai cái ngạnh. Tóm lại, trừ bỏ phần đầu, tất cả đều là thịt. Đã lên bờ rồi thì nó chỉ có xác định. Chờ nhị thúc kéo đến gần rồi thì nhị thúc liền thưởng cho nó một mâu vào đầu, nó cũng tượng trưng giấy rủa vài cái rồi thôi. Thấy nó đã chết, mọi người vội vàng kéo nó vào trong hang động. Thực sự còn rất nặng, chắc cũng phải có mấy trăm kỳ lòng giảm. Xong xuôi, mọi người thi nhau dò xét con cá này, kể cả nhị thúc. Hết nhìn, ngắm rồi lại lấy tay sơ soạn. Dù sao ở bộ lạc còn chưa có ai được gần gũi như vậy dò xét thủy quái. Lý Dương cảm thấy ngoại trừ đầu to một chút thì mọi thứ đều tốt. Đột nhiên, mọi người, kể cả hắn đều hào hứng lên. Thủy quái. Bọn hắn vừa câu được thủy quái. Đã câu được thủy quái, vậy thì phải tiếp tục. Mặc kệ đầu thủy quái này bước đó, dù sao nó cũng đã chết, chạy không được. Quay lại cửa hang, Lý Dương nhanh chóng một lần nữa móc vào mồi câu, sau đó lại ném mồi xuống sông. Lần này ngay cả cầm hắn cũng không dám, trực tiếp mặc kệ dây câu, hắn cũng không muốn bị kéo ngã sắp xuống. Không kém lần trước, lần này cũng chỉ vừa mới ném mồi xuống liền có cá cắn. Nơi này đúng là cần thủ thiên đường, cá vừa nhiều, vừa to, chỉ tiếc, chỗ này không có tí lực lượng là không câu được cá. Không phải sao, mặc dù là hắn đi câu cá, nhưng ngoại trừ xỏ mồi, ném mồi xuống sông, còn lại hắn cũng chỉ có thể đứng xem. Mà nhị thúc lần này cũng không cần hắn xin giúp đỡ liền chủ động đứng ra kéo dây câu. Không bao lâu thì lại một con cá nữa bị kéo đi lên. Lần này cá còn to hơn một chút, nhưng vẫn là loại cá đó. Cứ như bên dưới sông đều là loại cá này vậy. Bởi vì sau đó bị câu lên cũng đều là loại cá này. Đương nhiên, không thể nào dưới sông cũng chỉ có một loại cá này được. Có lẽ là bọn hắn câu phải đàn cá, hoặc cũng có thể loại cá này ở dưới sông chính là dưới đáy xã hội cái loại này, không thể săn giết các loại cá khác nên gặp gì ăn đó, mới có thể coi trọng mấy con sâu nhỏ này. Mặc kệ, có thể câu lên cá là được rồi, Lý Dương cũng không chê. Đứng nhìn mãi, Lý Dương cũng đưa tay, làm gì có chuyện đi câu mà không muốn kéo cá, thế là hắn đòi nhị thúc để hắn tự câu. Dù sao nãy giờ cũng không phải câu lên con cá nào cũng to như con cá lúc đầu, cũng có những con cá nhỏ hơn, ước chừng trên dưới 2 mét chiều dài như vậy. Lý Dương cảm thấy tầm đó mình cũng có thể tự câu lên. Cùng lắm thì con nào không kéo được thì lại để cho nhị thúc. Rất nhanh lại có một con cá cắn câu. Con này cũng không to lắm, Lý Dương kéo thử dây câu, cảm giác mình có thể tự kéo lên được. Thế là hắn bắt đầu sử dụng hết mọi thủ đoạn mình có thể nghĩ ra khi câu cá. Hết vừa kéo vừa thả, lại đến lắc bên này, xoay bên kia, chủ yếu là làm cho nó cảm thấy mệt mỏi mà buông tha cho dãy rùa. Chỉ tiếc con cá còn chưa biết bao giờ mới mệt mỏi, nhưng hắn đã cảm giác mình sắp chịu không nổi. Thế là Lý Dương cũng đành tìm kiếm sự trợ giúp. Cũng không cần phải nhờ đến nhị thúc, mấy thằng đệ của hắn cũng đang ồn ào muốn thử. Thế là năm anh em cùng nhau bám vào dây câu, cùng đầu cá này thì kéo co. Đương nhiên là bọn hắn thắng, dù sao một mình hắn đã có thể cùng với nó rằng co lâu như vậy, không lẽ có thêm 4 người trợ giúp thì lại thua. Mặc dù vậy, để kéo được nó lên cũng tốn của bọn hắn không ít công phu. Nhưng được cái cảm giác thành tựu 10 phần. Thế là bọn Lý Dương lại tiếp tục phối hợp câu. Đến hết ngày, bọn hắn câu lên được tổng cộng 13 con cá. Chủ yếu là vì mấy người bọn hắn mỗi lần kéo cá lên đều mất rất nhiều thời gian và công sức. Nếu như để nhị thúc giúp kéo dây câu thì thành quả phải nhiều hơn nhiều. Bởi vì trong số cá này có một nửa là do ban đầu nhị thúc kéo lên. Mặc dù vậy, nhưng số lượng như vậy cũng đã rất nhiều, nếu như không tính đến manh thú, bình thường đồ đẳng chiến sĩ ra ngoài đi săn cũng chưa chắc đã hơn được như này. Lý Dương cũng không lấy hết toàn bộ mà phân cho nhị thúc 6 con. Nhị thúc hơi ngập ngừng một chút xong cũng nhận lấy. Gần đây không thể ra ngoài đi săn, nhị thúc cũng khá là thiếu thốn. Con cá lớn nhất Lý Dương giữ lại, muốn dùng để tối nay mở ăn. Hắn muốn nấu cơm mời khách, cũng không có ai, chính là mời Lao Hắc cùng với nhà nhị thúc. Vừa mời nhị thúc liền từ chối. Ta đã được chia không ít, ngươi không cần phải mời ta ăn cơm. Nhìn gương mặt nhị thúc khá là ngưỡng nghịu, xem ra người trong bộ lạc khá là không quen với việc mời cơm. Cũng đúng, ở đây thức ăn nói thiếu cũng không thiếu, nói không thiếu đi, vậy cũng không phải không thiếu. Bình thường thức ăn cũng không thiếu, nhà nào cũng có ăn, nhưng nếu như là thịt, ngay cả đồ đẳng chiến sĩ cũng không đủ ăn, người trong nhà cũng không mấy khi được chia sẻ, chứ nói gì cho người khác. Vậy nên việc mời khách có lẽ còn chưa có tiền lệ, khả năng Lý Dương chính là người đầu tiên mở ra cái lệ này. Kiếp trước của hắn hình như việc mời khách ăn cơm chính là chuyện hết sức bình thường. Bình thường thì có việc gì cũng sẽ mời khách, mà không có việc gì làm cũng sẽ mời khách. Thế là Lý Dương liền nói khéo. Nhị thúc, nhị thẩm không phải còn yếu, không thể nấu cơm sao, chính ngươi lại cũng không biết nấu cơm, và lại loại thịt này ngươi còn chưa có ăn bao giờ, làm sao biết nấu như thế nào mới có thể ăn. Không bằng sang nhà ta ăn cơm, coi như xem ta chế biến như thế nào, về liền có thể làm theo. Nghe Lý Dương nói như thế, Nhị Thuốc suy nghĩ. Nghe hai thằng bé nhà mình nói A Dương nấu ăn rất ngon, chi bằng nhân cơ hội này đếm thử xem món ăn nó nấu hương vị gì. Thế là Nhị Thuốc gật đầu đồng ý. Cách chương. Chương 11, nấu cá chương 11, nấu cá cửa hàng bên này cũng coi như là cấm địa của bộ lạc, bình thường cũng không ai dám bén mảng lại đây. Bởi vậy, bọn hắn câu cá ở đây cũng không có ai phát hiện. Nhưng cá lớn như vậy, mang trở về là giấu giếm không được, và lại Lý Dương cũng không định giấu. Thế là trên đường về không ít người nhìn thấy, rồi lại gần đây xem. Họ chưa nhìn thấy loại sinh vật này bao giờ. Nhưng đến khi biết được đó chính là dưới sông thủy quái thì hầu hết mọi người đều sợ hãi, xa xa né tránh. Người dân trong bộ lạc từ nhỏ đã được giáo huấn, sông lớn rất nguy hiểm, thủy quái dưới sông rất đáng sợ, không được lại gần sông lớn. Bởi vậy, cho dù chưa nhìn thấy dưới sông thủy quái, nhưng chỉ cần nghe đến thủy quái liền khiến họ kinh sợ. Lý Dương cũng mặc kệ họ là phản ứng gì, hắn tiếp tục mang cá trở về, hắn còn bận làm cơm mời khách đâu. Hắn còn chưa biết nên nấu món gì đây. Trở về đến nhà, bọn hắn nhanh chóng mổ cá, không thể cứ để thế được. Không ăn hết còn cần ướp muối, treo lên hong khô. Cá này xử lý cũng đơn giản. Phần đầu không có bao nhiêu thịt, tất cả đều là xương, vậy nên hắn trực tiếp chặt bỏ, chờ sau đó mang trả lại sông lớn đi. Sau đó moi hết ruột ra là đã xong. Không nghĩ tới còn có bất ngờ, mấy con cá trong bụng còn có trứng. Đã sắp đến mùa đông bọn này còn có trứng, không lẽ bọn cá này mùa đông mang thai, chờ đến mùa xuân mới đẻ. Lý Dương cũng không quá rõ ràng. Có 4 con có trứng, mỗi con có 2 bọc trứng rất to. Mỗi quả trứng trong bọc cũng to không kém, đều có kích cỡ khoảng tầm lòng đỏ của quả trứng gà, màu sắc của chúng cũng giống như vậy, nhìn chẳng khác một bọc lớn, bên trong là vô số cái lòng đỏ trứng gà. Lý Dương nghĩ đến kiếp trước có một món gọi là trứng cá muối. Món này rất là đắt đỏ, với điều kiện kiếp trước của hắn có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, càng không biết nó mùi vị gì. Nhiều như vậy trứng cá, hắn nghĩ mình có thể làm thử. Mặc dù Lý Dương cũng không biết cách làm trứng cá muối như thế nào, nhưng cứ làm theo cách làm trứng muối thông thường hẳn cũng không vấn đề gì. Thế là hắn tách bọc trứng ra, sau đó rửa sạch từng quả trứng. Loại trứng này mặc dù cảm thấy yếu đuối mong manh, nhưng cũng không hề dễ vỡ như hắn nghĩ. Rửa sạch xong sẽ để cho ráo nước. Hắn chợt nghĩ đến, từ khi tới thế giới này hắn còn chưa được ăn trứng bao giờ, vậy nên hắn để lại một ít để nấu thử. Chờ trứng đã khô ráo, thì xếp vào hũ đá. Trước tiên rải một lớp muối xuống dưới, sau đó cứ một lớp trứng lại rải một lớp muối cho đến hết. Muối như vậy cần muối nhỏ, hắn lại lười đi nghiền muối, nên trực tiếp dùng muối tiêu. Hắn cảm thấy cũng không vấn đề gì, thậm chí còn có mùi thơm của tiêu. Ngoài ra trong bụng cá còn có tim cá, gan cá với bong bóng cá hắn cảm thấy có thể ăn, còn lại hắn đều bỏ. Tới công đoạn chế biến, trước tiên Lý Dương muốn nấu một nồi cháo cá. Hắn cắt một khoanh cá lớn cùng với tim, gan cá cho vào cùng với tinh bột nấu thành cháo. Bỏ thêm nấm và muối tiêu vào, hắn cảm giác món này gần giống sốt cá nấm. Lý Dương tiếp tục cắt một khoanh cá, tẩm ướp muối tiêu cùng với bột hương dây leo, sau đó dùng lá hương dây leo cuốn lại. Lá hương dây leo rất lớn, mọi người ở đây thường dùng làm rau, có mùi thơm nhẹ. Sau khi đã cuốn chặt, hắn dùng một ít bùn đá do nước bọt của sâu đá khổng lồ ngâm ra, bọc ở bên ngoài cùng. Bình thường bọn hắn sẽ dùng một cái ao để chứa đựng nước bọt của sâu đá khổng lồ dùng cho ngâm đá, bùn đá hoặc là đá nhỏ rơi xuống sẽ thành bùn lăn xuống dưới đáy ao. Vừa rồi hắn có sai A Dũng đi mời Lao Hắc qua ăn cơm, đồng thời để nó khi trở về lấy một ít. Bọc hoàn tất hắn cho cả vào đống củi lửa, sau đó mặc kệ nó. Tiếp đó Lý Dương muốn nấu một nồi canh cá. Nấu canh cá cũng đơn giản, quan trọng là nguyên liệu, nhưng ở đây cũng không nhiều nguyên liệu để hắn lựa chọn. Đầu tiên, Lý Dương bắc nồi lên, cho một chút mỡ vào nồi đun nóng. Tiếp đó cắt miếng tam vị quả cho vào thay thế cà chua. Cho thêm một ít muối tiêu vào đảo đều. Cho thêm nước, đun sôi thì cho vào một con cá. Chờ cá chín cho thêm ít rau dại vào là được. Rất đơn giản lại rất ngon. Có vị ngọt của cá, vị hơi chua của cà chua, thơm mùi tiêu. Những ngày nắng nóng ăn thì nhất là phù hợp. Làm xong canh cá, hắn thái mỏng một ít thịt cá, hắn muốn làm cá chiên. Món này cũng rất đơn giản. Thái xong thịt cá thì trộn vào một ít muối tiêu, đun nóng chả mỡ, rồi thả thịt cá vào. Chờ thịt cá vàng giòn, mùi thơm bốn phía thì bớt ra. Thế là hoàn thành món cá chiên vàng giòn, thơm ngon. Đây là lần đầu tiên ăn loại cá này nên hắn mới làm thử nhiều món xem thịt loại cá này thích hợp nấu kiểu gì hơn. Chứ không thì làm một nồi lẩu cá vừa nhanh vừa ngon. Hắn đã làm một cái nồi để nấu lẩu, chờ một ít ngày nữa thời tiết chuyển sang lạnh, được ăn một nồi lẩu thì thật sự là hạnh phúc. Tạm tưởng tượng vậy thôi chứ bây giờ thời tiết còn nóng, ăn lẩu cũng không rất thích hợp. Ừm, còn một ít trứng cá hắn cố ý để lại, cùng với bong bóng cá. Trứng thì đơn giản, chỉ cần khuấy đều cho nát ra, bỏ vào một chút muối tiêu cho vừa ăn rồi cho lên chảo chiên. Trứng chín rồi thì hương vị thực sự là rất thơm, nhưng vẫn phải chờ, dù sao hôm nay còn có khách. Còn lại bong bóng cá hắn cho vào xào với ngọn cây hương đằng. Nếm thử món này còn rất ngon, vừa giòn vừa ngọt, lại thơm nhẹ. Cuối cùng hắn pha chế một bát nước chấm, ăn cá là phải có một bát nước chấm ngon mới hoàn chỉnh. Hắn lấy một quả tam vị quả non cùng một quả chín, giảm nhân ra, sau đó cho vào muối tiêu, thêm chút nước thế là đã có được một bát nước chấm chua cay mặn ngọt đều đủ vị. Xong xuôi hắn liền sai hai thằng đệ đi mời Nhị Thúc với Lao Hắc qua ăn cơm. Còn lại thì dọn thức ăn ra. Các món khác cũng không có gì, chỉ còn lại nguyên một quả trứng đá là vẫn còn nằm trong đống lửa. Vội vàng lấy ra, vì là chỉ bọc bên ngoài một lớp bùn đá mỏng nên bây giờ đã khô nứt. Nhiệt độ rất nóng nên hắn cũng không đội mở ra. Không bao lâu sau thì Lao Hắc và Nhị Thúc cũng tới. Lao Hắc ở một mình, vì vậy cũng chỉ đến một mình. Nhị Thúc thì còn theo hai cái đuôi, chính là nhà Nhị Thúc hai thằng nhóc. Con Nhị Thẩm mới sinh hẳn, là còn yếu không có theo. Thấy vậy hắn múc một bát cháo, bảo thằng lớn nhà Nhị Thúc, A Lâm mang trở về cho mẹ nó. Thấy thế, nhị thúc như nghĩ ra điều gì đó liền nói, A Dương, hay là ngươi lấy thêm một phần ta mang hiếu kính tế sư. Thấy thế Lao Hắc cũng nói, mặc dù cũng không phải manh thu gì, nhưng đây là lần đầu tiên bộ lạc chúng ta săn bắt được dưới sông thủy quái, hẳn là nên mang cho tế sư nếm thử mùi vị. Ngay vậy, Lý Dương liền lấy mỗi món một phần để riêng ra một bộ chén đĩa, rồi bỏ vào một cái khay bằng đá. Cuối cùng còn món cá nướng, hắn còn chưa có lấy ra. Sơ thử lớp vỏ đá bọc bên ngoài, thấy đã hơi nguội, thế là hắn cậy mở theo vết nước. Mọi người thấy kỳ lạ liền ngó lại xem. Mấy thằng đệ thì đã biết là thứ gì nên chỉ là muốn biết thứ này mùi vị gì. Lao Hắc với nhị thúc thì không biết đây là thứ gì, tròn tròn như là tảng đá, lại cháy đen thui. Lý Dương chỉ cậy mở một nửa, còn một nửa vẫn giữ nguyên, nhìn như một cái điêu. Sau khi cậy mở lớp ngoài cùng thì tới lớp lá bên trong. Vừa mở ra lớp lá bên trong, một mùi thơm nước mũi lan tỏa ra khiến mấy người xung quanh đều nuốt nước bọt. Bên trong, thịt cá đã chín mềm, còn có chút nước thịt chứ không khô như bình thường nướng, mùi thơm thì thực sự hấp dẫn. Lý Dương cũng sắn lấy một phần bỏ vào một cái bát, sau đó cho vào khay. Đưa khay cho nhị thúc, để mang đi hiếu kính cho tế sư. Trong bộ lạc, lớn nhất chính là tổ linh, nhưng bình thường muốn hiến tế tổ linh, ít nhất cũng phải làm manh thu cấp. Cho nên, loại thịt bình thường đương nhiên là ưu tiên hiếu kính tế sư. Nhị thúc cũng không lề mề, bởi vì tế sư rất được mọi người tôn kính, mặt khác thì là có đồ ăn ngon trước mặt, thực sự là không thể chờ đợi lâu được. Trước khi nhị thúc đi, Lý Dương còn dặn dò nhị thúc một ít chuyện khác nữa. Nghe Lý Dương dặn dò xong, nhị thúc liền đi thẳng tới chỗ ở của tế sư. Chỗ ở của tế sư rất rộng rãi, ngoại trừ chỗ ở của Lý Dương bọn hắn ra, thì đây chính là chỗ ở rộng rãi nhất bộ lạc. Nhưng đây cũng chỉ tính là một cái hang động rộng rãi mà thôi, không giống như nhà của Lý Dương bọn hắn như vậy, tạo thành phòng ốc rõ ràng. Hồi Lý Dương bọn hắn chỉnh sửa lại chỗ ở, cũng có một số người ở gần đó học theo, nhưng cũng chỉ làm được có chút hình dạng mà thôi, căn bản tinh túy không có học được. Chỗ ở của họ cũng vẫn nhỏ hẹp, vẫn coi như là cái hang động, chỉ là có chút phân chia ra thành mấy cái hang động nhỏ. Họ ở hang động đã quen thuộc, cũng không nhất định hiểu rõ Lý Dương làm thành như vậy có ý nghĩa gì. Nhưng cũng không phải ai cũng như vậy, không nhìn được hàng. Bây giờ không phải có một người. Lần này cũng tính là lần đầu tiên Lão Hắc tới chỗ ở của Lý Dương bọn hắn. Lý Dương bọn hắn ngày nào cũng qua chỗ ở của Lão Hắc, cũng thường xuyên làm phiền nhờ vả Lão Hắc. Bây giờ cuối cùng cũng có qua có lại. Lão Hắc không chỉ đến thăm chỗ ở của bọn hắn, còn có việc nhờ vả bọn hắn. Mặc dù là buổi tối, nhìn không quá rõ ràng, nhưng vừa để ý chỗ ở của Lý Dương bọn họ thì Lão liền ưa thích. Thế là Lão cũng không tự coi mình là người ngoài, trực tiếp thì yêu cầu bọn hắn cũng giúp Lão cải tạo lại chỗ ở thành giống như thế này. Theo Lão nghĩ, bọn nhóc này thường xuyên muốn Lão làm cái này, giúp cái kia, cũng không có thấy chúng nó ngại ngần gì, đã thế mình còn đang dạy chúng nó chế tác thạch khí đâu, làm gì phải ngại. Lý Dương cũng không cách nào mà từ chối, mặc dù cũng không phải việc gì khó, so với chân chính xây nhà chính là dễ dàng hơn nhiều, nhưng cũng tốn không ít công sức đâu. Nhưng mà cũng giống như Lão Hắc suy nghĩ, quan hệ của bọn họ như vậy, hắn cũng không có lý do gì để từ chối. Thế là Lý Dương cũng đồng ý sau đó sẽ giúp Lão Hắc chỉnh sửa nhà, dù sao chỗ ở của Lão Hắc có một ao nước bọt sâu đá khổng lồ, làm tiện hơn chỗ ở của bọn hắn nhiều. Cách chương. Chương 12, điều kiện chương 12, điều kiện. Ở chỗ ở của tế sư, nhị thúc đang dâng lên khay đồ ăn. Tế sư nhìn thấy khay đồ ăn cũng rất là kinh ngạc. Đây là cái gì? Nghe thấy tế sư hỏi, nhị thúc cũng đội vàng giải thích. Tế sư, đây chính là thịt của thủy quái ở dưới sông. Hôm nay, Lý Dương bọn hắn đánh bắt được không ít thủy quái, sau đó lấy thịt của thủy quái chế biến thành món ăn, đây là Lý Dương nhờ ta mang hiếu kính ngài. Không phải ai trong bộ lạc tế sư cũng nhớ kỹ, nhưng việc Lý Dương bọn hắn gần đây săn bắt được rất nhiều chuột đá đã chuyển vào thái tế sư, vậy nên đương nhiên tế sư có ấn tượng với Lý Dương cái tên này. Lý Dương, chính là con trai của đại ca ngươi Lý Cường chứ? Ta nghe nói Lý Dương đứa trẻ này dẫn theo mấy đứa trẻ nữa, bọn chúng sống còn rất khá. Nghe nói gần đây chúng nó nghĩ ra cách săn bắt chuột đá, còn bắt được không ít. Nghe tế sư nói, nhị thúc cũng gật nhẹ đầu trả lời. Đúng vậy, tế sư. Tế sư lại tiếp tục hỏi, bọn hắn làm thế nào mà bắt được thủy quái, không lẽ chúng lại lên bờ hay sao? Tế sư cũng không có ngu ngốc mà nghĩ rằng Lý Dương bọn hắn có bản lĩnh xuống sông bắt cá. Hỏi xong không chờ nhị thúc trả lời, tế sư cũng bắt đầu nếm thử thịt cá. Tế sư cũng muốn biết thủy quái thịt là thứ mùi vị gì. Đầu tiên tế sư gắp lên một miếng cá chiên, dù sao cá chiên màu sắc rất hấp dẫn. Cắn thử một miếng, thơm rất giòn, mùi cũng rất thơm. Ngay lên thì vị ngọt bên trong thịt cá cũng tan ra. Ừ, mùi vị này thật đặc biệt, không giống bất cứ loại thịt nào trước đây đã ăn. Mặc dù khác lạ nhưng rất ngon. Thế là vừa nhai hết, tế sư lại gắp lên một miếng. Thấy vậy, nhị thúc cầm lên bát nước chấm đưa cho tế sư. Tế sư, ngài chấm thử vào đây. Lý Dương nói, chấm vào đây ăn càng tốt. Nhìn thấy bát nước chấm, tế sư cũng tò mò. Đây là thứ gì, nhìn không giống thịt dáng vẻ. Nhị thúc liền giải thích. Đây không phải thịt, Lý Dương nói, đây là nước chấm, để chấm thịt, nó là dùng muối trộn với nước trái cây, ta cũng chưa thử qua không biết có mùi vị gì. Hắn còn nói, mới dùng có thể sẽ không quen, nhưng quen thuộc chắc chắn sẽ thích. Nghe nói như vậy, tế sư còn rất tò mò, rốt cuộc là cái mùi vị gì mà lại như thế. Thế là tế sư liền chấm thử một chút, rồi đưa thịt cá vào miệng. Đầu tiên là có chút mùi hoa quả thơm. Sau đó là vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn rất là đặc biệt. Cuối cùng là một thứ vị gì đó rất là khác lạ, có chút tê tê đầu lưỡi, lại có chút nóng rát, rất là kỳ lạ. Bởi vì nhị thúc và Lao Hắc cũng chưa ăn cay bao giờ nên Lý Dương cũng chỉ pha nước chấm có độ cay nhẹ mà thôi, sợ họ sẽ không quen. Tế sư bắt đầu nhai lên, tất cả hòa quyện với vị ngọt và mùi thơm của thịt cá. Ừm, rất là khác lạ. Nó rất là đặc biệt, tế sư cũng không biết phải miêu tả thế nào. Thế là tế sư lại thử lại lần nữa. Thử lại một lần rồi lại một lần, tế sư cũng vẫn không biết nên miêu tả mùi vị này như thế nào. Cảm thấy tế sư ăn còn rất là hợp khẩu vị, thế là nhị thúc bắt đầu giảng thuật về việc Lý Dương bọn hắn là như thế nào câu cá. Tế sư cũng không xem bảo, mà vừa ăn vừa lắng nghe. Cảm thấy cay quá, tế sư sẽ uống một ngụm canh hoặc là ăn một ngụm cháo. Cảm giác hai thứ này mùi vị cũng rất không tệ. Nhị thúc còn chưa kể xong thì tế sư đã ăn hết đĩa cá chiên. Thế là tế sư nhìn sang đĩa trứng rán. Tế sư ngửi ngửi. Còn rất thơm, không biết là thứ gì, nhìn cũng không rất giống thịt. Thế là tế sư lại hỏi. Thứ này là thứ gì? Nghe thấy tế sư hỏi, nhị thúc ngừng giảng thuật lại và trả lời. Tế sư, cái này Lý Dương nói với ta là trứng của thủy quái, hắn cho vào mỡ thu rán. Rán. Tế sư cũng không biết nhị thúc nói rán là làm gì nhưng chắc hẳn cũng là nấu một dạng. Thế là tế sư cũng mặc kệ, gắp một miếng lên nếm thử. Cũng rất là ngon. Tế sư lại gắp một miếng, lần này tế sư chấm một chút nước chấm rồi mới đưa lên miệng ăn. Tế sư bắt đầu ưa thích cái hương vị của nước chấm này, cảm thấy chấm thêm nước chấm hương vị càng tốt hơn. Thế là nhị thúc lại tiếp tục giảng. Chờ nhị thúc giảng xong, tế sư vừa là cảm khái, vừa là ngợi khen. Lý Dương đứa trẻ này thực sự là rất thông minh, hắn làm được những điều ngay cả bộ lạc tổ tiên cũng chưa từng làm được. Nghe thấy tế sư khen cháu mình, nhị thúc rất là vui vẻ. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Lý Dương đứa trẻ này rất là thông minh. Khen xong, tế sư lại tiếp tục ăn. Tế sư cảm thấy, hôm nay mình cảm giác đặc biệt ngon miệng. Không biết là do món thịt thủy quái này ngon, còn là do loại nước chấm này hiệu quả. Tế sư ăn hết món này lại tới món khác, món nào cũng rất ngon. Có lẽ là do cảm giác cay nên bát cháo và bát canh cá đã sớm hết, tế sư phải dùng nước thay thế. Nhìn thấy tế sư ăn ngon như vậy, nhị thúc cũng phải nuốt nước bọt, thực sự là vừa rồi mải giảng, không chú ý, giờ chú ý nhị thúc cũng nhịn không nổi. Chỉ cầu cho tế sư ăn xong nhanh một chút để hắn có thể trở về ăn thử. Chờ đến khi ăn xong, tế sư còn chưa cảm thấy đủ. Tế sư cũng không phải người thường, sức ăn cũng không hề nhỏ. Nhưng tế sư cũng không thể mở miệng ra tiếp tục muốn, thế là tế sư nghĩ ra một cách để có thể thường xuyên được ăn món thịt thủy quái này, mà không cần mặt dày đi xin ăn. Lý Cương này. Lý Cương chính là tên của nhị thúc. Tế sư hơi không có ý tứ mở miệng một chút rồi cũng dứt khoát. Ta cũng cảm thấy không có ý tứ, nhưng vẫn cần phải hỏi ngươi một chút. Ta thấy ngươi giảng thuật cách Lý Dương bọn hắn bắt thủy quái rất đơn giản, dưới sông thủy quái lại rất nhiều, nếu như mọi người trong bộ lạc đều có thể đánh bắt thủy quái, như vậy mọi người trong bộ lạc cũng đều có thể ăn thịt, ngươi nói có đúng không? Nghe thấy tế sư nói như vậy, nhị thúc liền nhớ đến trước đó Lý Dương căn dặn, nên liền trả lời. Tế sư, ngài đừng nghe ta giảng thuật như vậy liền cảm thấy câu cá đơn giản, đó cũng chỉ là giảng thuật mà thôi. Nếu như không hiểu rõ, không có kỹ năng cùng với kinh nghiệm thì không những không câu được cá lên, còn có thể bị cá kéo xuống nước. Nghe vậy tế sư cũng không cảm thấy nhị thúc nói dối, dù sao nếu thực sự dễ dàng thì lao tổ tông cũng sớm đã làm được, với lại thủy quái cũng thực sự mạnh, không phải cứ có sức lực là kéo lên được. Lý Cương này, thế ngươi cảm thấy Lý Dương đứa trẻ kia có nguyện ý hay không chỉ dạy mọi người cách câu cá? Tế sư cũng không thể mệnh lệnh cho Lý Dương bọn hắn chỉ dạy mọi người cách câu cá được. Dù sao bộ lạc cũng không nuôi Lý Dương bọn họ, cũng không phân phát thức ăn cho bọn hắn, bây giờ bọn hắn tự nghĩ ra cách kiếm lấy thức ăn, cũng không thể để bọn hắn không ràng buộc cống hiến ra đi. Mà nghe thấy tế sư dò hỏi nhị thúc liền trả lời. Lý Dương đứa trẻ này cũng không phải là người ích kỷ, có thứ tốt cũng chỉ nghĩ giữ lại cho mình. Trước đó nó cũng có nói với ta, nó cũng nguyện ý truyền thụ cho mọi người kỹ năng câu cá, chỉ là nó cũng có điều kiện. Nghe thấy Lý Dương nguyện ý truyền thụ kỹ năng câu cá, tế sư liền hết sức vui mừng. Này không chỉ là bản thân tế sư lúc muốn ăn có thể sai tộc trưởng đi giúp lão bắt, tộc trưởng chính là con trai lão. Mà chuyện này còn có ý nghĩa to lớn với bộ lạc, sẽ có càng nhiều người trong bộ lạc có đủ thịt ăn. Người trong bộ lạc lâu dài không có đủ thịt ăn, dẫn tới thể chất yếu kém. Mặc dù loại thịt này cũng chỉ là bình thường thịt thú, không thể gia tăng đồ đẳng chiến sĩ trong bộ lạc, nhưng chỉ cần gia tăng thể chất của bình thường tộc nhân, như vậy cũng coi như là một khởi đầu tốt. Còn như Lý Dương nói điều kiện so với việc này hẳn cũng không phải việc gì to tát. Thế là tế sư liền bung tay lên. Miễn là đứa nhỏ này có thể truyền thụ, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Thấy thế nhị thúc cũng không ngượng ngùng. Lý Dương hắn nói, dưới sông cá rất nhiều, nhưng cũng rất nguy hiểm, cũng chỉ có thể đứng trên cửa hàng câu cá, không thể xuống dưới câu. Tế sư cũng gật đầu. Đúng thế, mặc dù câu được cá là chuyện tốt, nhưng không thể vì thế mà mạo hiểm. Nhị thúc lại tiếp tục nói, mà cửa hàng bên đó mặc dù không nhỏ, nhưng cũng có hạn, không thể cùng lúc đứng quá nhiều người. Mặt khác, đứng quá nhiều người ở đó cũng có thể thu hút tới mạnh mẽ thủy quái, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, cùng một thời gian, số lượng người câu phải giới hạn. Mà nếu như vậy sợ người khác không thể câu cá thì có thể thay phiên nhau, mỗi người câu một lúc, rồi đi ra để người khác cũng có thể câu cá. Mà điều kiện của Lý Dương đó là phải luôn có một vị trí cho đám bọn chúng câu cá, bọn chúng không câu cũng có quyền cho người khác sử dụng vị trí đó. Nghe thế, tế sư liền gật đầu. Tốt, không có vấn đề gì, ta đảm bảo sẽ không có người tranh mất vị trí của chúng nó. Tưởng là điều kiện gì chứ điều kiện này thì hẳn là, dù sao cũng không thể để Lý Dương bọn hắn đã tốt bụng, đại nghĩa chỉ dạy mọi người cách câu cá, sau đó lại không để cho bọn hắn câu cá chứ. Thấy tế sư không có ý kiến gì, thế là nhị thúc tiếp tục đề. Lý Dương bọn hắn còn có một điều kiện. Nghe thấy còn có điều kiện, tế sư cũng ngạc nhiên. Ồ, nó còn có điều kiện gì? Nhị thúc tiếp tục nói. Lý Dương nói, bọn hắn cũng không thể truyền thụ không công, vì vậy còn muốn để một cái điều kiện nhỏ nữa. Tế sư thấy cũng đúng, điều kiện vừa rồi cũng không tính là điều kiện gì, điều đó hẳn là nên. Thế là tế sư gật đầu bảo nhị thúc nói tiếp, không sao. Nhị thúc liền nói. Hắn nói, mỗi người câu cá, mỗi lần câu phải chia cho bọn hắn một con cá. Không đợi tế sư nói gì, nhị thúc tiếp tục nói, bên dưới sông cá rất nhiều, hôm nay Lý Dương bọn hắn câu được mười mấy con cá, kích thước đều rất to lớn. Đó còn là vì bọn chúng còn nhỏ, khí lực không đủ, mất rất nhiều thời gian mới kéo lên được một con, nếu như là người lớn, nhất là đồ đẳng chiến sĩ, kéo lên sẽ dễ dàng hơn, câu được cá sẽ nhiều hơn nhiều, cho dù mỗi lần thời gian câu cũng không nhiều như bọn hắn vậy, nhưng đảm bảo là chỉ cần biết cách câu, số lượng cá câu được cũng không ít, cho bọn hắn một con cũng không đáng kể gì. Thế sư suy nghĩ, cảm thấy cũng hợp lý vậy nên liền đáp ứng. Cái này cũng hợp lý, ta sẽ nói với mọi người, A Dương sẽ truyền thụ mọi người cách câu cá, nhưng mọi người phải đáp ứng yêu cầu của A Dương, ai không đáp ứng thì cấm không được lại gần chỗ cửa hang động. Ngươi cũng về nói với A Dương điều này, còn nói với hắn, nếu như người ta câu được quá ít cũng không cần thu cá của người ta. Lời nói của tế sư có thể nói là quyền uy nhất bộ lạc, tế sư đã đồng ý vậy sẽ không có người làm trái. Còn câu cuối coi như là điều kiện của tế sư. Nhị thúc cũng không có gì ý kiến. Thế là định cáo lui, trở về ăn cơm, còn có một bàn mỹ thực đang chờ hắn đâu. Thấy nhị thúc định trở về, tế sư liền gọi lại. Chờ một chút. Nói xong, tế sư liền quay đi lấy thứ gì đó. Nghe tế sư gọi lại, nhị thúc cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau đó thì nhị thúc thấy tế sư lấy ra một cái bình nhỏ. A Dương đứa trẻ này đã cống hiến cho bộ lạc kỹ thuật câu cá, lại hiếu kính ta mỹ thực, ta cũng không thể không khen thưởng hắn chút gì. Đây là một bình mãnh thú huyết, ngươi cầm về đưa cho A Dương, nói đây là ta thưởng cho hắn. Nói rồi tế sư đưa bình nhỏ ra. Nhị thúc liền cảm tạ rồi cầm lấy. Thấy không còn gì nữa, thế là nhị thúc liền mang theo đồ vật trở về. Cách chương. Chương 13, truyền thụ chương 13, truyền thụ trở về chỗ ở của Lý Dương bọn hắn, nhị thúc liền đem chuyện xảy ra ở chỗ tế sư nói cho Lý Dương biết, cũng đem bình mãnh thú huyết đưa cho Lý Dương. Cầm trong tay bình thú huyết, Lý Dương cũng rất vui mừng, không nghĩ đã được như ý nguyện lại còn có niềm vui ngoài ý muốn. Vốn dĩ là hắn muốn tự mình câu cá, còn ai muốn đến học theo hắn câu, hắn cũng sẽ chỉ điểm một chút. Nhưng suy nghĩ lại, với sức lực của bọn hắn, câu cá vẫn còn miễn cưỡng một chút. Mặc dù cũng câu được không ít, nhưng quá tốn thời gian. Lý Dương còn muốn tập luyện chế tạo thạch khí đâu, cũng không còn nhiều thời gian để hắn tập luyện nữa, sang năm là hắn phải trở thành đồ đẳng chiến sĩ rồi, mà bây giờ hắn mới chỉ miễn cưỡng chế tác ra hợp cách thạch khí. Thế là hắn mới dặn dò nhị thúc một số thứ. Cuối cùng đúng như hắn nghĩ, tế sư còn thật là coi trọng kỹ thuật câu cá này. Thế là hắn được như ước muốn, không cần câu cá cũng có cá ăn, dù sao thì người lớn cùng với đồ đẳng chiến sĩ câu cá hiệu suất sẽ cao hơn bọn hắn nhiều. Mà không cần câu cá, bọn hắn có thể dành thời gian để luyện tập kỹ thuật chế tác thạch khí. Còn việc muốn để lại một vị trí cho bọn hắn là vì hắn muốn để cho nhị thúc, ngoài ra thỉnh thoảng muốn câu cá cũng không lo không có vị trí câu. Nhất điện, hắn cũng nói luôn với nhị thúc. Nhị thúc, thời gian tới hẳn là ngươi sẽ không ra ngoài đi săn, cũng đều sẽ làm nhiệm vụ canh gác ở cửa hàng đi. Nghe thấy Lý Dương hỏi, nhị thúc cũng không hiểu vì sao, nên cũng chỉ gật đầu. Lý Dương lại nói tiếp. Nốt ngày mai, sau khi ta truyền thụ mọi người kinh nghiệm câu cá, mọi người câu cá cũng phải cho ta một con cá, như vậy ta cũng sẽ không phải thường xuyên câu cá. Chúng ta sẽ dành thời gian luyện tập kỹ thuật chế tác thạch khí, cho nên ngươi muốn câu cá có thể dùng vị trí của chúng ta. Hắn cũng không nói là thỉnh thoảng bọn hắn muốn câu cá thì cần phải trả lại chỗ cho bọn hắn, điều này là không cần thiết. Lý Dương cũng không lo nhị thúc thấy bọn hắn đến sẽ không chịu nhường chỗ cho bọn hắn. Thấy thế nhị thúc cũng không khách khí, còn muốn luôn dây câu của bọn hắn, còn nói với hắn, khi nào muốn câu thì tới đó, nhị thúc sẽ trả lại. Không còn chuyện gì khác, mọi người liền ngồi vào bàn ăn, ai cũng đã chờ không có kiên nhẫn. Ngồi vào bàn ăn, cũng không ai nói chuyện gì, như thể nói một câu liền thiếu mất một miếng vậy. Mọi người gấp lấy gấp để, nhị thúc vì thấy được tế sư ăn, liền muốn nếm thử nước chấm là vị gì. Ngay cả tế sư, một ông già như vậy nếm thử vị tay cũng thấy thích món nước chấm này, huống hồ gì người trẻ tuổi như nhị thúc. Thế là sau khi quen thuộc, nhị thúc cũng chấm liên tục. Mà thấy mọi người đều chấm nước chấm, lão hắc cũng tò mò chấm thử. Sau đó thì cũng giống như những người khác, ưa thích hương vị này. Mọi người được một bữa cơm ăn phải gọi là thỏa mãn, cả khách và chủ đều ăn no căng. Sau khi ăn xong, dư vị còn quanh quẩn trong khoang miệng, chủ yếu là vị tê cay của nước chấm. Đây là lần đầu tiên lão hắc và nhị thúc bọn hắn được mời cơm, chỉ sợ này cũng sẽ là một lần được mời cơm đáng nhớ nhất trong đời bọn họ. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì bọn họ cũng ra về. Còn Lý Dương bọn hắn thì dọn dẹp xong cũng đi nghỉ ngơi, dù sao buổi tối ở đây cũng không có việc gì khác vào buổi tối. Còn có một bình thú huyết, bọn hắn cũng có thể như lần trước, chạy, chống đẩy các loại một buổi tối. Nhưng hôm nay cũng ăn quá no rồi. Không sợ để lâu cũng như vừa rồi ăn cơm không lấy ra là vì không giống lần trước. Một bình nhỏ như vậy đối với bọn hắn bây giờ cũng không tính là nhiều. Vừa rồi ăn cơm lại có thêm hai cái đồ đẳng chiến sĩ, lấy ra cũng không đủ chia, chứ cũng không phải hắn không muốn lấy ra. Ừm, chờ hắn trở thành đồ đẳng chiến sĩ, một chút mảnh thú huyết như vậy tính là gì chứ? Với suy nghĩ như thế, một đêm lại đi qua. Sáng ngày hôm sau thức dậy, Lý Dương nấu một nồi cháo cá và pha một cốc nước với mảnh thú huyết, thế là giải quyết xong bữa sáng của bọn hắn. Ngày hôm nay, Lý Dương định dành cả ngày để câu cá, nhân tiện cũng chỉ dạy những người khác muốn câu cá một ít kinh nghiệm câu cá. Chuẩn bị tốt mọi thứ, Lý Dương dẫn theo mấy các tiểu đệ đi tới cửa hang động. Đến nơi, hắn đã thấy không ít người đã đợi ở đây. Hẳn là tế sư đã sớm thông báo cho mọi người, những người này đều là những người muốn tới học câu cá. Có chừng hơn 20 người, nói nhiều cũng nhiều, nói ít cũng ít. Dù sao bộ lạc có nhiều người vậy mà. Có lẽ là do nỗi sợ hãi đối với thủy quái khiến mọi người không dám đi câu cá, cũng chỉ những người này có đủ đảm lượng. Trong đó có khoảng một nửa là đồ đằng chiến sĩ. Đồ đằng chiến sĩ chỉ có số lượng đó thì có lẽ là vì một phần là đi ra ngoài đi săn, một phần là không coi trọng, hoặc là không muốn tranh cướp cơ hội với người bình thường. Thấy Lý Dương bọn hắn tới, đám người này liền quay lại đây. Người dẫn đầu cao lớn và mỡ, hắn còn nhận ra. Người này tên là Vân Vũ, tuổi tác ước chừng ngang bằng tuổi cha hắn, chính là con trai của tộc trưởng, cháu trai Tế Sư. Tế Sư gia đình chính là họ Vân. Họ Vân chi nhánh này số người không ít, nhưng Tế Sư gia đình này chính là mỗi đời đơn truyền. Cũng không phải chỉ sinh có một đứa, nhưng mỗi đời nhiều ít cũng đều là con gái, chỉ có duy nhất một người con trai. Trong đó, Tế Sư tên là Vân Phong, tộc trưởng thì tên là Vân Sơn, mà vị này tên là Vân Vũ. Nói thật hắn cũng không biết xưng hô vị này thế nào, ở đây cũng không có thiếu tộc trưởng cái thuyết pháp này. Chờ tộc trưởng chết hoặc là trở thành Tế Sư, vậy thì người nào mạnh nhất bộ lạc sẽ được mọi người bầu trở thành tộc trưởng mới, cũng không phải là cha truyền con nối. Nếu xưng hô Vũ Thúc thì bọn hắn cũng không quen càng không thân. Hắn nhận biết người này là vì đó là con trai tộc trưởng, mà không phải hắn làm ra câu cá việc này chỉ sợ người ta cũng không nhận biết hắn. Hắn bị lúng túng việc xưng hô nên cũng không mở lời trước, nhưng người ta cũng không để ý giống hắn như vậy, vừa lại gần liền không khách khí, cũng không cong cong thẳng thẳng. Ngươi chính là A Dương đi, ta chính là Vân Vũ, cùng cha ngươi nhỏ hơn một chút, vậy nên ngươi cứ gọi ta là A Vũ Thúc. Gia Gia đã nói với chúng ta về việc câu cá, vậy nên chúng ta đến đây là để theo ngươi học câu cá. Ngươi cứ việc yên tâm, mọi người cũng đều chấp nhận yêu cầu của ngươi, không ai có dị nghị gì. Vậy nên mong ngươi cũng tận tâm chỉ dạy mọi người cách câu cá. Không có gì phải băn khoăn, Lý Dương cũng cười to, vỗ ngực bảo đảm. A Vũ Thúc Thúc, ngươi cứ yên tâm, ta cũng không phải dạng nói không giữ lời người, đã nói sẽ truyền thụ liền sẽ tận tâm tận lực làm, sẽ không giữ lại chút gì. Nhưng mọi người cũng phải nghe và nhớ kỹ những gì ta nói, không hiểu không biết có thể hỏi, nhưng đừng tự ý làm ra hành động gì khác với ta nói, bằng không gặp phải nguy hiểm cũng đừng trách ta. Mọi người đã tới đây học, vậy ta cũng không làm lỡ thời gian. Câu cá cũng không khó, nhưng cùng đi săn cũng không khác, rất là nguy hiểm, biết cách câu vậy thì an toàn, không biết cách câu không những nguy hiểm, còn có thể gây tai họa. Trước tiên câu cá cần phải có công cụ, cũng không có gì phức tạp, đầu tiên là cần có dây câu. Dây câu chiều dài ít nhất phải đủ để kéo dài từ cửa hang động đến dưới sông. Lý Dương lấy ra một sợi dây câu của mình, hắn chuẩn bị không chỉ một sợi vì sợ lúc câu bị đứt. Đây các ngươi lấy sợi này của ta làm chuẩn, có dài hơn thì càng tốt. Dây càng chắc chắn càng tốt, đây là ta dùng gần của cây mật đằng, các ngươi có tốt hơn cũng có thể sử dụng, không có tốt hơn thì tốt nhất là dùng loại này, nếu lấy loại khác nhớ kỹ kích thước quá to không lấy. Vân Vũ tiếp nhận từ tay hắn dây câu, vì là ở đây cũng không có thước đo, vì vậy lấy luôn sợi dây này làm thước đo. Lý Dương tiếp tục lấy ra một vật, đó là của hắn một cái móc câu hắn cũng chuẩn bị mấy cái làm dự phòng. Cái tiếp theo cần đó là móc câu, chính là cái này, các ngươi có thể cầm cái này đi tìm thạch khí sư chế tạo giống như vậy móc câu. Nhớ kỹ, móc câu chất lượng phải tốt, bằng không sẽ bị cá cắn đứt. Các ngươi còn chưa biết hàm răng của cá cỡ nào kinh khủng, đảm bảo chắc chắn lực cắn của chúng cũng kinh khủng không kém. Cuối cùng và cũng quan trọng nhất chính là mồi câu. Thứ này quyết định các ngươi câu được chính là thứ gì. Cái này thì lại không phải mồi càng tốt thì càng có lợi, chỉ sợ mồi càng tốt chết càng nhanh. Vậy nên nhớ kỹ chỉ dùng loại mồi như của ta này. Hắn đưa cho mọi người nhìn bọn hắn chuẩn bị mồi. Đúng vậy, chính là sâu đá nhỏ. Các ngươi sử dụng tốt hơn mồi chỉ sợ sẽ đưa đến quá mạnh mẽ thủy quái, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi có sức lực kéo lên con mồi thì với dây câu và móc câu loại này cũng không chịu đựng được sẽ bị cắn đứt hoặc kéo đứt, mà nếu như thủy quái sức lực cành mạnh còn có thể kéo các ngươi xuống nước. Dừng lại, nhìn quanh một vòng xem có ai thắc mắc hay dị nghị gì không. Kết quả cũng không ai có ý kiến gì, thế là Lý Dương tiếp tục nói. Đã không có ai có gì ý kiến khác, vậy cứ như thế, mọi người đi chuẩn bị những thứ cần thiết, chờ đủ rồi thì quay lại đây, ta sẽ tiếp tục truyền thụ mọi người kinh nghiệm câu cá. Nghe thấy thế, mọi người đều nhanh chóng trở về chuẩn bị công cụ câu cá. Cách chương. Chương 14, truyền thụ, tiếp, chương 14, truyền thụ, tiếp. Trong lúc mọi người đi chuẩn bị công cụ câu cá, Lý Dương cũng không đứng đó chờ đợi bọn họ. Hắn chuẩn bị bắt đầu câu cá. Hôm nay, hắn cũng không định câu một mình, hắn đưa một dây câu cho Nhị Thúc, hắn cũng không phải chỉ có một sợi dây câu. Trước khi câu, đầu tiên đương nhiên là phải trói buộc một đầu dây câu vào màn đá. Sau khi buộc tốt, hắn liền móc mồi rồi ném mồi câu xuống sông. Nhanh chóng thả tay ra khỏi dây câu, hắn cũng không muốn mình bị cá kéo cho ngã sắp xuống. Đúng như dự đoán, vừa thả tay ra thì dây câu đã bị kéo thẳng tắp. Cá vẫn đớp mồi nhanh như vậy, nhanh như thể chúng nó đã đợi sẵn ở đó. Lấy tay kéo thử, thấy cũng không phải rất mạnh, thế là hắn cũng không nhờ giúp đỡ mà tự mình kéo. Mấy tiểu đệ của hắn cũng chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn thèm thuồng, ai bảo chúng nó yếu. Mà Nhị Thúc có kinh nghiệm ngày hôm qua nên cũng câu rất thuận tay. Trong khi hắn còn đang vật vã vật lộn với con cá thì Nhị Thúc đã kéo được một con cá lên mở. Lý Dương liếc mắt qua thì không có gì ngoài ý muốn, vẫn là loại cá hôm qua. Nhị Thúc nhanh chóng thưởng cho nó một mâu, chờ nó chết thì kéo nó vào hang động. Nhị Thúc thì như vậy nhanh gọn, còn hắn thì phải bỏ cả sức bú sữa mẹ ra mới khó khăn lắm kéo được một con lên mở, cũng vẫn phải nhờ Nhị Thúc chọc cho nó một mâu, đã thế con của hắn còn nhỏ hơn con của Nhị Thúc. Đây tính là con cá đầu tiên từ hôm qua tới nay hắn tự mình câu lên. Quá là tốn sức, vẫn là năm huynh đệ chung sức đỡ vất vả hơn. Một lần nữa có cá cắn câu, Lý Dương liền vây tay cho mấy thằng đệ tới hỗ trợ. Thấy hắn gọi, mấy đứa nó hớn hở ra mặt, đội vàng chạy tới. Có thêm bốn thằng đệ kéo cá lên thoải mái hơn nhiều, hiệu suất cũng cao hơn. Không bao lâu thì lại kéo lên được một con. Lý Dương cảm giác sức lực của bọn hắn lớn lên từng ngày, dù sao thì hắn cũng thấy hôm nay câu cá nhẹ nhõm hơn hôm qua không ít, kéo cá lên cũng tốn ít thời gian hơn. Nói thì nói vậy, nhưng câu được một con cá lên cũng mất không ít thời gian. Bọn hắn mới câu được một con, Nhị Thúc đã câu lên hai, ba con. Chờ đám người kia chuẩn bị xong công cụ câu quay lại, bọn hắn mới câu lên con thứ ba, nhị thúc đã câu được 8 con cá rồi. Một đám người đã cô dùng thời gian nhanh nhất để chuẩn bị công cụ câu cá. Vừa quay trở lại liền đã thấy cá lớn chất thành một đống ở đó thì khiếp sợ không thôi, cũng càng chờ mong thành quả khi mình câu. Thấy bọn họ tới, Lý Dương cũng tạm dừng lại việc câu cá của mình, trước tiên cần phải chỉ đạo bọn người này cách câu cá trước đã. Đầu tiên Lý Dương chỉ dạy bọn họ cách buộc dây câu vào móc câu. Không phải tùy tiện buộc như nào cũng được, tùy tiện buộc, gặp phải sức lực lớn lôi kéo dây sẽ bị tuột ra khỏi móc. Các ngươi phải buộc giống như ta như vậy. Lý Dương làm mẫu cho họ nhìn. Buộc như vậy, khi chịu lực kéo dây câu sẽ càng thiết chặt vào móc câu, sẽ không thể tuột ra cho dù dây có bị đứt. Làm mẫu rồi Lý Dương để cho bọn họ làm theo, ai không làm được hắn còn tay cầm tay chỉ dẫn. Chờ mọi người đều làm được rồi thì hắn lại tiếp tục nói. Lưu ý, trước khi câu, đầu tiên nhất định phải trói chặt một đầu dây câu vào măng đá như này. Lý Dương chỉ cho mọi người thấy chỗ hắn và nhị thúc buộc dây câu vào măng đá. Sau đó, hắn lại nhấn mạnh một lần nữa. Nhớ kỹ, phải buộc thật chặt, cái này chính là vấn đề liên quan đến thân gia tính mạng của các ngươi, không được chủ quan, lơi là. Bởi vì nếu gặp phải cá quá lớn, quá mạnh các ngươi không địch lại, đầu dây câu này buộc chặt rồi các ngươi cũng sẽ không lo bị cá lôi xuống nước, trừ khi dây câu bị đứt. Buộc chặt đầu dây câu rồi, tiếp theo các ngươi có thể yên tâm câu cá. Mà muốn câu cá thì phải xỏ mồi câu vào móc, như thế này, rất đơn giản. Lý Dương làm mẫu cho bọn họ một lần. Nhớ kỹ, phải làm giống y như này, đừng có làm lệch ra, nhất là đầu móc câu không được thò ra ngoài, nếu không có câu được cá lên hay không ta cũng không dám chắc. Móc được mồi rồi thì ném mồi câu xuống sông. Nhớ kỹ phải ném xuống dưới nước, nhưng cũng không được ném qua xa, bên phía ngoài đều là kinh khủng thủy quái, các ngươi nhìn đều thấy được đi. Bên ngoài lòng sông luôn luôn xuất hiện từng trận ba động kinh khủng, không nhìn thấy cũng đoán được dưới đó là cỡ nào kinh khủng sinh vật. Nếu chỉ dùng sâu đá nhỏ làm mồi câu khả năng lớn là sẽ không bị chúng nó nhìn thẳng, nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết đâu vận số của các ngươi đến, các ngươi ném mồi ra xa, không bị cá lớn cắn nhưng móc của ngươi lại trùng hợp móc chung cá lớn thì sao? Lúc đó các ngươi kéo dây câu, vẫn là không kéo. Như vậy nên tốt nhất là an phận điểm, không có năng lực trêu chọc chúng thì vẫn là tránh xa xa. Ở đây cá rất nhiều, cá cắn câu cũng rất nhanh, tốt nhất là vừa ném mồi xuống thì lập tức thả tay ra khỏi dây câu, chờ cá cắn câu rồi thì cầm dây kéo thử xem lực lượng của con cá đó thế nào, nếu cảm thấy có thể kéo thì kéo. Không thể kéo vậy nhờ vả người khác kéo hộ, không cần miễn cưỡng, phí sức, phí thời gian, có khi còn có thể gặp nguy hiểm. Khi kéo cá lên bờ, các người có thể vừa kéo vừa thả, chính là kéo một đoạn thấy nó vùng vẫy quá mạnh thì thả một chút ra, để nó yếu dần chống cự và nhanh mệt mỏi hơn, vùng vẫy ít hơn. Nếu có sức thì nhanh chóng kéo cá lên, nhưng nếu nó vùng vẫy mạnh vậy cần thả một chút. Dưới nước có rất nhiều kẻ săn mồi, nếu để cá vùng vẫy quá lớn sẽ thu hút kẻ săn mồi mạnh mẽ hơn đến. Như vậy, may mắn thì ngươi chỉ mất đi con mồi mắc câu mà thôi, không may mắn vậy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chờ kéo được cá lên bờ rồi, cũng không thể sơ suất, không thể lỏng dây ra bằng không móc câu sẽ tuột, cá có thể nhảy lại trong nước đi. Tốt nhất là nhanh chóng kéo lại gần giết chết nó. Nhớ kỹ, phải giữ một khoảng cách, chờ nó chết hẳn mới được kéo nó trở về. Thủy quái lực công kích cùng với sức bật rất mạnh, khi lên bờ nó di chuyển sẽ khó khăn, nhưng lực công kích cũng không giảm bao nhiêu. Các ngươi cách nó xa nó không công kích tới người, nhưng nếu lại gần, nó sẽ nổi lên cho ngươi một kích, lúc đó các ngươi sẽ biết được chúng nó khủng bố cỡ nào. Tốt nhất là các ngươi đừng nên thử. Ừm, tạm thời như thế đi, nếu như còn gì nữa ta chưa nhớ ra vậy ta sẽ bổ sung sau. Bây giờ là thực hành thử. A Vũ thúc, ngươi tới đây nếm thử, nếu như không có vấn đề gì, vậy thì các ngươi có thể bắt đầu câu cá. Nghe thấy Lý Dương gọi tên mình, Vân Vũ liền hớn hở đi lên. Lý Dương chờ Vân Vũ đi đến thì cầm lấy mồi câu vừa rồi làm mẫu ném xuống sông. Rất nhanh cá liền căng câu, dây câu bị kéo cho thẳng băng. Được rồi A Vũ thúc, ngươi tới nếm thử. Này là Lý Dương cố ý lấy dây câu của mình cho Vân Vũ làm thử, vậy câu lên cũng là cá của hắn. Nếu như mỗi người lần lượt nếm thử một lần hắn liền có hơn 20 con cá. Nhưng như vậy cũng hơi tham, với lại cũng quá mất thời gian. Lý Dương định trong ngày hôm nay hoàn thành luôn quy tắc vận chuyển ở nơi này, như vậy hắn cũng không phiền phức tới ngày mai. Mọi thứ ổn định sẽ không xảy ra vấn đề gì, mỗi ngày hắn có thể thu được số cá cố định. Thấy Lý Dương để mình nếm thử, Vân Vũ định lập tức kéo thẳng. Thấy thế Lý Dương liền nhắc nhở: "A Vũ thúc, trước tiên phải thử xem lực kéo của cá, không nên vội vàng trực tiếp kéo. Mặc dù ngươi là đồ đằng chiến sĩ, lực lượng rất mạnh, nhưng dưới sông rất nhiều sinh vật so với ngươi còn mạnh, lỡ may gặp phải, ngươi lại trực tiếp kéo như vậy, kích thích đến nó, bị nó kéo xuống nước vậy nguy hiểm." Nghe Lý Dương nhắc nhở, Vân Vũ cũng sửa lại, thay vì trực tiếp kéo, hắn chuyển sang nhẹ nhàng kéo thử xem lực đạo như nào. Thấy lực đạo cũng không phải rất lớn, thế là hắn bắt đầu nắm chắc dây câu, kéo dần cá lên bờ. Thấy cá vùng vây biên độ lớn, hắn còn nhớ tới vừa rồi Lý Dương chỉ dạy, thả một chút dây ra, sau đó lại kéo. Không mất nhiều công sức thì Vân Vũ đã kéo được con cá lên bờ. Tiếp tục kéo con cá lại gần một khoảng cách nhất định thì hắn một tay cầm dây câu, một tay cầm lấy của mình trường mâu. Nhìn rất là uy phong dáng vẻ. Lý Dương thấy thế nhanh chóng nhắc nhở, đâm vào đầu. Vân Vũ đứt khoát một mâu chọc thủng đầu con cá. Con cá dây rủa mạnh mẽ, nhưng ở dưới nước nó còn không chống lại được sức lực của Vân Vũ, huống hồ gì đã bị kéo lên bờ. Nhưng cá này sinh mệnh lực cũng rất mạnh, bị chọc thủng đầu nhưng cũng vẫn dây rủa hồi lâu mới chết hẳn. Thấy nó đã chết, Vân Vũ dùng mâu gậy một cái, con cá liền bị hất vào trong hang. Nhìn thấy thế, Lý Dương hâm mộ không thôi, đúng là đồ đẳng chiến sĩ có khác, con cá này hắn nhấc lên còn khó, người ta chỉ gậy nhẹ một cái liền được. Mọi người trong hang thấy thế cũng đều hoan hô, cổ vũ, rất là phấn khích. Ai cũng nhao nhao muốn thử. Thấy thế, Lý Dương liền nói, mọi người thấy rồi chứ, nếu không có vấn đề gì, vậy thì mọi người có thể bắt đầu tự mình câu cá. Nhưng mọi người cũng thấy đấy, cửa hang này cũng không thể đủ cho tất cả mọi người đứng câu, mà ở đây cũng không thể tập trung nhiều người, sẽ thu hút dưới sông thủy quái, vậy nên nhiều nhất chỉ có thể đứng 5 người, trừ vị trí của ta ra vậy còn lại 4. Những người còn lại cũng không lo mình không được câu, mỗi người cũng chỉ có thể câu một khoảng thời gian nhất định, sau đó sẽ phải nhường ra chỗ cho người khác câu. Để cho công bằng, ta đã chuẩn bị thứ này. Vì là ở đây cũng không có thứ gì để tính thời gian, nên hắn đã chuẩn bị một thau nước bọt của sâu đá khổng lồ cùng với một số viên đá kích thước tương tự nhau. Thế là Lý Dương lấy ra cho mọi người xem. Đây là một thau nước bọt của sâu đá khổng lồ cùng với một số viên đá. Những viên đá này kích thước tương tự, chất liệu cũng không sai biệt lắm. Thế nên thời gian tan ra của chúng nó cũng không sai biệt bao nhiêu. Chúng ta sẽ dùng thứ này để tính thời gian mỗi lượt câu. Mỗi lượt câu sẽ được tính từ lúc thả viên đá vào thau cho đến khi viên đá tan ra thành bùn. Hết thời gian người tiếp theo có thể vào thay thế người trước đó. Mọi người có ý kiến gì không? Thấy hắn hỏi vậy, cũng không ai có ý kiến gì. Đột nhiên có một người mở miệng hỏi. Vậy ai sẽ là người đi lên câu trước, ai sẽ là người tiếp theo? Này là một vấn đề quan trọng, Lý Dương cũng không có bỏ sót, hắn đã chuẩn bị sẵn, thấy có người hỏi đến hắn cũng không vội không chậm mà trả lời. Vị đại thúc này hỏi rất đúng trọng điểm, vấn đề này cũng rất quan trọng, nhưng giải quyết cũng không khó. Nếu như mọi người có thể nhường nhịn nhau vậy đây cũng không phải vấn đề gì. Còn nếu như mọi người ai cũng muốn được lên câu cá trước, vậy ta cũng đã nghĩ ra cách giải quyết. Nhìn thấy mọi người cũng không có ý nhường người khác dáng vẻ, Lý Dương liền lấy ra một nắm dây. Đây, ta đã chuẩn bị nắm dây này, trong đó có 4 sợi dây dài, còn lại đều là dây ngắn. Ai rút được dây dài, người đó được câu trước. Nào lần lượt lên rút. Lý Dương để lộ đầu dây cho mọi người rút. Chờ rút xong xác định được 4 người câu trước. 4 người này liền vui mừng hớn hở tiến lên bắt đầu câu. Còn những người còn lại vẻ mặt thất vọng. Lý Dương cũng thả hòn đá vào bắt đầu tính thời gian. Được rồi, chúng ta tiếp tục rút, để quyết định ra xem 4 người nào là người tiếp sau bọn họ. Lý Dương bỏ ra 4 sợi ngắn, rồi tiếp tục để những người còn lại rút. Cứ lần lượt như thế, Lý Dương cũng quyết định được thứ tự câu của mọi người. Những người này có người vui, có người thì tỏ ra lo lắng. Lý Dương thấy vậy liền nói. Mọi người yên tâm, mọi người đã đến đây, sớm hay muộn cũng sẽ tới lượt mình câu. Có thể ngày hôm nay, một số người xếp sau cùng sẽ không tới lượt, vậy ngày mai sẽ bắt đầu từ những người này, cứ vậy xoay vòng. Về sau có người mới muốn tới đây câu cá, vậy sẽ xếp càng phía sau. Những người này hôm nay không tới lượt có thể ở lại xem mọi người câu, học tập kinh nghiệm, hoặc cũng có thể trở về trước. Cách chương. Chương 15, thi đấu câu cá chương 15, thi đấu câu cá. Lý Dương vỗ tay, kêu gọi sự chú ý của mọi người, cả những người đang chuẩn bị câu cá. Mọi người, ta có chuyện muốn tuyên bố. Vì là hôm nay là ngày đầu tiên mọi người câu cá. Ta tổ chức một cuộc thi, xem ai là người câu được con cá to nhất ngày hôm nay. Ai giành chiến thắng ngày hôm nay sẽ không phải giao nộp cho ta một con cá của hắn. Nhưng nếu như để ta câu được con cá lớn nhất kia, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ. Nghe thấy thế, mọi người càng hào hứng lên, nhất là mấy người đang chuẩn bị câu cá kia. Bọn họ bắt đầu ném mồi, rất nhanh thì có cá căng câu, dây câu đều bị kéo căng. Có vừa rồi làm mẫu, cũng không ai vội vàng kéo dây mà là trước tiên ước lượng lực kéo của con cá. Ngoài ý muốn luôn luôn là ít xảy ra, nếu như khắp nơi đều là ngoài ý muốn, vậy cũng không gọi là ngoài ý muốn. Hẳn tất cả cũng đều vẫn là loại cá thường gặp, nên cũng không có ai gặp phải tình trạng con mồi vượt qua sức chịu đựng của mình. Thế là bọn họ bắt đầu kéo dây câu. Thấy thế, Lý Dương cũng không tiếp tục chú ý bọn họ nữa, hắn cũng phải tiếp tục việc câu cá của mình. Lần này có vẻ Lý Dương gặp phải con mồi tương đối nhỏ, lực kéo cũng không quá mạnh, thế là hắn tự mình kéo nó lên. Hắn vừa kéo dây câu, vừa còn có tâm thần chú ý những người khác câu cá. Mấy người này đều là người lớn, dáng vóc cùng với sức lực đều hơn hắn không ít, trong đó còn có cả đồ đằng chiến sĩ, đương nhiên là kéo cá cũng nhanh hơn hắn. Lúc Lý Dương nhìn sang đã có người kéo được cá lên mờ. Không ra ngoài dự đoán, vẫn là loại cá da trơn như bình thường. Con cá của người này còn khá to, ước chừng khoảng 3 mét rưỡi. Người này thấy cá đã bị kéo lên bờ thì nhanh chóng kéo lại gần. Sau đó đâm vào đầu nó một mâu. Tiếp đó chính là chờ cho nó chết hẳn rồi kéo vào hang. Trong khoảng thời gian này, những người khác cũng lần lượt kéo được cá lên bờ. Trong đó, có người cá còn to hơn người đầu tiên kia một chút. Người kéo cá lên đầu tiên kia chính là một vị đồ đẳng chiến sĩ, thấy có người câu cá còn to hơn của mình thì gấp, lại thấy con cá của mình mãi vẫn chưa chết hẳn, vị này đồ đẳng chiến sĩ đang định dùng mâu cắt đứt đầu nó cho nhanh, để tiếp tục câu con khác. Thấy điều đó, Lý Dương vội vàng quát ngăn lại. "Đừng tay, ngươi định làm cho máu chảy đầy ra đó, dù dỗ cường đại thủy phái tới hay sao? Bình thường đâm một mâu vào đầu, máu có chảy ra, nhưng không phải là rất nhiều, nhưng chặt đầu xuống vậy thì không cần nói, có chút máu nào thì cũng chảy ra hết." Mà vị kia đồ đẳng chiến sĩ nghe thấy tiếng quát thì sửng sở, chợt nhận ra mình đang định làm một việc ngu ngốc, mặt đông xấu hổ đỏ lên. Thân hắn là một đồ đẳng chiến sĩ còn cần một đứa trẻ dạy cho một đạo lý mà bất cứ thợ săn nào cũng biết mùi máu tươi sẽ dẫn đến kẻ săn mồi. Cũng không phải hắn không rõ đạo lý này, chỉ là hắn quên ngay từ đầu Lý Dương đã nói câu cá cùng đi săn không khác, trong vô thức hắn vẫn không coi là mình đang đi săn, luôn cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, mà quên đi nguy hiểm tiềm ẩn phía sau. Nhận ra sai lầm của mình, hắn cũng chỉ có thể thành thật chờ con cá chết hẳn, rồi mới kéo nó vào hang. Chuyện này cũng cho những người khác một bài học, khiến cho họ không cảm thấy câu cá quá dễ dàng mà trở nên khinh thường. Lý Dương chính là người kéo cá lên bờ cuối cùng, con cá của hắn cũng là con cá nhỏ nhất, ngay cả 2 mét cũng không tới. Lý Dương cũng không vì thế mà cảm thấy không tốt, ngược lại, hắn cảm thấy nếu như cá cắn câu đều như vậy liền tốt. dù sao sức lực của hắn chưa tới, cũng không muốn làm chuyện quá sức mình. Trong lúc mọi người đang câu cá, vậy ai sẽ là người trông coi thời gian? Đương nhiên là những người còn chưa được câu cá rồi. Bọn họ nhìn thấy những người kia câu được cá thì càng sốt ruột, cầu ông trăng, ngắm ông sao, mong cho nhanh tới lượt mình. Đương nhiên là phải chầm chậm vào viên đá trong tàu nước, không thể để lỡ mất một chút thời gian nào. Mà người càng mong nóng sốt ruột, thời gian trôi qua càng chậm, còn người đang làm thứ gì đó hăng say, không để ý một cái là thời gian đã trôi qua không còn. Trong sự mong chờ của những người câu lượt tiếp theo, viên đá trong thau nước đã tan ra thành một nắm bùn. Thấy thế bọn họ vội vàng hô lên, sau đó hào hứng bởi những người đang câu trở về để mình thay vào đó. Thấy có người vẫn còn đang kéo cá lên, bọn họ cũng nhào vào kéo giúp cho nhanh. Rất nhanh mọi thứ cũng xong xuôi, kết quả là có người vui, có kẻ buồn. Dù sao đang câu cá hứng khởi đâu, tự nhiên lại phải dừng lại. Mà những người chuẩn bị câu thì vui mừng hào hứng, sáng tay áo chuẩn bị thi triển quyền cước. Mà đặc biệt là có một người vừa mới câu xong so sánh cá của mình với người khác rồi hô lên mình chiến thắng. Sau đó chợt nhận ra mình hô có chút sớm, còn nhiều người chưa có câu đâu, thế là liền xấu hổ cụp đầu xuống. Mọi người lại tiếp tục một vòng câu mới. Những người chưa tới lượt lập tức cho đá vào thau để tính thời gian. Mãi câu lên chỉ một loại cá, Lý Dương cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn luôn muốn đổi một chút mồi câu để xem bên dưới sông này còn có chút cá gì, mùi vị ra sao. Nhưng hắn cũng không dám, chỉ một loại cá này, với sức lực của hắn cũng ăn không tiêu, huống hồ gì càng lợi hại hơn thủy quái, chỉ sợ nếu làm như vậy, sớm muộn gì cũng thành mồi cho cá. Vẫn là chờ đến khi nào mạnh hơn lại nói. Mọi người hào hứng thay phiên nhau đi lên câu, chẳng mấy chốc trời cũng bắt đầu tối. Nhiều người vẫn còn đang tiếc nuối trời tối quá nhanh, đặc biệt là những người còn chưa được câu cá. Ngày hôm nay, Lý Dương câu được cá còn nhiều hơn hôm qua, tính ra so với đám người, hắn câu được số lượng còn không ít, chủ yếu vẫn là thời gian câu của hắn là cả ngày, còn đám người kia phải thay phiên nhau câu. Nhưng cá hắn câu được so ra còn tương đối nhỏ so với bọn họ, vậy nên đương nhiên người chiến thắng trong cuộc thi đấu hôm nay cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng thật ra hắn cũng rất là ngạc nhiên, hắn không có nghĩ tới, người chiến thắng lại là cái người câu lượn đầu tiên. Sau khi câu xong liền hô mình chiến thắng người kia. Đúng là thật không nghĩ tới. Con cá người này có chiều dài gần 4 mét, tính được là con cá to nhất từ lúc Lý Dương bắt đầu câu đến giờ. Biết được mình chính là người chiến thắng, người này cũng thật là ngạc nhiên, sau đó thì vui sướng nhảy cẫng lên. Ta biết mà, ta đã bảo ta câu cá là to nhất. Ha ha, ta thắng, ta thắng. Mọi người cũng không có ý kiến gì, dù sao thì sự thật rành rành. Cứ như vậy hắn cũng không phải đưa một con cá cho Lý Dương. Còn những người khác đương nhiên là phải đưa cho Lý Dương một con cá. Lý Dương cũng không khách khí. Dù sao đám bọn họ thu hoạch cũng không ít, mỗi người đều câu được ít nhất hơn 10 con cá đâu. Nhiều nhất cũng chính là Vân Vũ, dù sao hắn mạnh nhất ở đây, số lượng cá có hơn 20 con. Lý Dương cũng không tùy tiện lấy, hắn chỉ chọn những con cá bụng to, có trứng. Hắn định làm nhiều trứng cá muối một chút, dù sao có lẽ cũng chỉ có mùa này mới có thể thu được trứng cá. Hắn muốn làm nhiều trứng cá muối một chút, để có thể dùng ăn dần. Vì là Lý Dương nói với bọn họ, những con cá này có trứng, thì sẽ ít hơn cá bình thường, nên họ cũng rất vui lòng đưa những con cá có trứng này cho hắn thay vì những con cá khác. Bọn họ vẫn đứa thích thì hơn, mà có thích ăn trứng cũng còn có không ít con cá có trứng. Mọi chuyện xong xuôi, mọi người chuẩn bị mang cá trở về. Thấy Vân Vũ cũng chuẩn bị ra về, Lý Dương liền gọi lại. A Vũ thúc, chờ một chút. Nghe thấy Lý Dương gọi lại, Vân Vũ quay đầu ngạc nhiên nhìn Lý Dương. A Dương, còn có chuyện gì hả? Nhìn đống cá lớn của Vân Vũ, Lý Dương trong lòng cảm thán, có sức mạnh quả nhiên tốt, hắn nếu không phải còn có cá của mọi người đưa, cho dù câu cả ngày còn không có bằng một nửa của Vân Vũ. Thấy ánh mắt dò hỏi của Vân Vũ, Lý Dương liền lấy ra của mình một con cá, đưa cho Vân Vũ. A Vũ thúc, người giúp ta lấy danh nghĩa của tế sư và tộc trưởng đem con cá này chia cho đám cô nhi, quả mẫu trong bộ lạc. Đám cô nhi, quả mẫu trong bộ lạc còn là có không ít. Đa phần là giống như bọn hắn, có đàn ông trong nhà là đồ đằng chiến sĩ, ra ngoài đi săn gặp bất trắc, để lại vợ con. Đám cô nhi trong bộ lạc hầu hết cũng không có may mắn như mấy thằng đệ đi theo hắn, có lao đại như hắn vậy, sống so với đám trẻ có cha có mẹ còn tốt. Bọn chúng kể cả không mất hết cả cha lẫn mẹ như đám Lý Dương bọn họ thì cuộc sống vẫn rất khó. Dù sao còn nhỏ đã phải đi ra hang động kiếm ăn. Bên ngoài hang, Đàng Lâm mặc dù nói là khá an toàn, vậy cũng là so ra mà nói. Trên thực tế, Đàng Lâm cũng rất là nguy hiểm, người lớn có kinh nghiệm còn không ít người gặp không may, giống như là mẹ của Lý Dương, huống hồ gì chỉ là đám con nít, kinh nghiệm không nhiều. Nay còn là trẻ nam, nếu như là con gái thì lại càng khó khăn. Dù sao con gái thể chất yếu nhược rất nhiều. Trong bộ lạc, nữ nhân cũng không giống như bình thường người nguyên thủy như vậy, thân hình thô tráng, giống như đàn ông. Nam nhân ở đây thì còn có vẻ cao lớn trắng kiện, nhưng có lẽ là do hoàn cảnh sống nơi này, nhiều đời qua đi, nữ giới bị sinh ra đều là bộ dáng mảnh mai, yếu đuối hơn một chút. Đã thế sinh sống ở trong hang động, khiến da rất là trắng trẻo. Nói thật, nếu không phải do đầu tóc cùng với trang phục kéo xuống, đám nữ nhân trong bộ lạc cùng với kiếp trước người mẫu chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp, này là thế giới nguyên thủy, cũng không phải kiếp trước của hắn thế giới như vậy, nó cũng không giúp ích gì được cho họ, chỉ khiến họ gặp nhiều thiệt thòi, nhất là khi không có đàn ông để dựa vào. Ví như lần này cũng vậy, người ta không tới câu cá là vì sợ hai thủy quái, còn đám này cô nhi quả mẫu cho dù không sợ hai thủy quái thì họ cũng không đủ sức lực mà câu cá. Trong bộ lạc cũng không phải chỉ có thể một vợ một chồng, mà cũng có thể một chồng nhiều vợ, nhưng cũng không nhiều, bởi vì bình thường sinh ra, tỷ lệ nam nữ tương đối cân bằng, chỉ là có đồ đằng chiến sĩ chuyện này mới sinh ra chênh lệch. Con trai tới 10 tuổi là có thể thức tỉnh đồ đằng trở thành chiến sĩ, thực ra nữ cũng có thể, nhưng đương nhiên, trở thành đồ đẳng chiến sĩ là việc tương đối nguy hiểm, làm nam nhân tất nhiên là phải đứng ra đảm đương. Mà mới trở thành đồ đẳng chiến sĩ ra ngoài đi săn chính là đối tượng dễ gặp không may nhất, vì không những là yếu nhất, còn là do thiếu khuyết kinh nghiệm. Thế là tới tuổi kết hôn số lượng nam giới lại giảm bớt một chút, dẫn đến số lượng nữ sẽ nhiều hơn nam một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, như vậy nên sẽ có một vài người may mắn có thể lấy được hai bà vợ, đó cũng là cơ hội duy nhất của họ. Mà sau khi kết hôn, cho dù người chồng có không may bị chết, người vợ cũng sẽ không lấy chồng khác. Ở đây không có tái giá cái định nghĩa này. Bởi vậy mà những người phụ nữ trở thành quả phụ trong bộ lạc số mệnh tương đối khổ, trừ khi có con, sau đó chờ con trưởng thành, bằng không cũng không có ai dựa vào. Lý Dương cũng không cảm thấy bản thân mình là người có tấm lòng đại ái, nhưng có khả năng hắn bất nguyện ý giúp trợ bọn họ một chút. Dù sao bây giờ bọn hắn cũng không thiếu thịt. Nhìn xuống đống cá của mình, so ra còn nhiều hơn của Vân Vũ một chút, hắn cảm thấy nên sửa một chút, hẳn là bọn hắn bây giờ rất không thiếu thịt mới đúng. Lý Dương suy nghĩ, một con cá hay là quá ít, hẳn là lại thêm một con. Nhìn thấy Lý Dương đưa tới con cá, Vân Vũ không biết là suy nghĩ cái gì, một lát sau mới đưa tay nhận lấy rồi nói. Một con cá có chút ít, trong bộ lạc cô nhi quả mẫu còn không ít, chi bằng ta lại thêm vào hai con cá, như vậy hẳn cũng không sai biệt lắm. Lý Dương nghe thấy thế rất là vui mừng, thế thì hắn đỡ phải bỏ ra một con cá nữa, dù sao cũng chưa chắc đã thừa, năm người bọn họ còn đang tuổi ăn tuổi lớn đâu, chờ thật lúc nào thật thừa đem cho cũng chưa muộn. Thế là Lý Dương cười lớn, giơ ngón tay cái lên. Ha ha, tốt. A Vũ thúc đại khí, vậy cứ như thế quyết định, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta bỏ ra một con cá trong số cá mọi người đưa cho ta, A Vũ thúc ngươi bỏ ra hai con, đem chia cho cô nhi quả mẫu trong bộ lạc. Nói xong, Lý Dương mang cá rời đi, mặc kệ Vân Vũ còn đờ ra ở đó. Đang đi, chợt Lý Dương quay đầu lại. Quên mất, A Vũ thúc, ngươi nhớ, chỉ chia cho cô nhi quả mẫu, cùng với gia đình khó khăn không đủ sức câu cá, ngoài ra ai cũng không được cho. Nói xong thì quay đầu trở lại, tiếp tục đi trở về. Vân Vũ há hốc mồm, hắn khi nào thì nói mỗi ngày đều bỏ cá ra rồi. Nhưng suy nghĩ lại, cũng không sao, chỉ là hai con cá, thân là con trai tộc trưởng, tạ phúc cho người trong bộ lạc là điều hắn hẳn là nên làm. Chẳng lẽ hắn còn không bằng một đứa trẻ? Còn nữa, sau đó A Dương nói câu kia là ý gì? Vân Vũ vừa suy nghĩ, vừa mang theo cá trở về. Cách chương. Chương 16, phân phát thịt chương 16, phân phát thịt Vân Vũ trở lại nhà thì cả nhà đã chờ sẵn, có tế sư, có ba vợ chồng tộc trưởng chính là có hai vợ, còn có vợ và con gái của hắn, ngoài ra tộc trưởng còn mấy người con gái nhưng đều đã đi lấy chồng. Bình thường bọn hắn chính là ở riêng, tế sư ở một nơi, vợ chồng tộc trưởng ở một nơi, gia đình Vân Vũ ở một nơi, mặc dù ở ngay sát bên cạnh, nhưng chính là ở riêng. Hôm nay, mọi người tập trung hết ở một chỗ như thế này cũng là vì đám thủy quái này. Ngày hôm qua, sau khi ăn xong đồ ăn do A Cương mang tới, lão tế sư liền khoe với bọn họ, còn nói thịt cá có cỡ nào ngon, đồng thời bắt Vân Vũ phải đi theo Lý Dương học câu cá. Thấy thế mọi người rất là tò mò nên mới tập trung ở đây như thế này. Vừa trở về, cũng không chờ mọi người coi kỹ đám thủy quái này bộ dáng ra sao thì Vân Vũ liền nói cho tế sư và tộc trưởng chuyện tình Lý Dương nhờ hắn làm. Nghe xong, tế sư và tộc trưởng đều làm ra vẻ suy nghĩ. Sau đó, tế sư liền nói, ừm, A Dương đứa bé này nói rất đúng, ngươi làm cũng không tệ, vậy việc này ngươi phụ trách, cứ như thế làm. Đi, lập tức đi làm luôn. Nhớ kỹ làm theo lời tiểu tử A Dương kia nói, người khác không được cho dù chỉ một chút. Nếu họ muốn, bảo họ tự đi mà câu lấy, có sức lực để làm gì. Thuận tiện kể cho họ một chút các ngươi ngày hôm nay là như thế nào câu cá, câu được bao nhiêu. Lão tế sư như có thâm ý nói với Vân Vũ. Nghe vậy, Vân Vũ liền hiểu ý, mang theo ba con cá rời đi. Thấy thế tộc trưởng liền nói với tế sư. Đám này tộc nhân lá gan ngày càng nhỏ, cứ như vậy sợ rằng tương lai bộ lạc liền uy. Tế sư liền nhìn hắn. Đúng vậy, bọn họ cảm thấy ở trong hang động an toàn, sinh ra ỷ lại, không chịu trở thành đồ đằng chiến sĩ, không chịu ra ngoài mạo hiểm, bây giờ mà còn đưa thịt tận nơi, vậy còn thành dạng gì? Tế sư lại ý vị thâm trường nhìn thật sâu tộc trưởng. Vẫn là phải cần có một người có thể dẫn dắt bộ lạc đi ra ngoài khốn cảnh này. Nghe thế, tộc trưởng liền xấu hổ cúi đầu xuống. Hắn tự nhận mình còn không tệ, so với mấy đời trước tộc trưởng vẫn là tốt hơn không ít. Mấy năm trước còn đi săn được một đầu man thú, để cho tổ linh khôi phục một chút, cho dù là một chút xíu, vậy cũng là công tích, bằng không tổ linh chỉ có thể ngày càng suy yếu xuống. Nhưng như vậy cũng chỉ có thể là kế sách tạm thời mà thôi, không thay đổi được chiều hướng suy tàn của bộ lạc. Mà trở thành người dẫn dắt như lời cha hắn nói như vậy, hắn cũng tự nhận là mình còn chưa đủ. Đang suy nghĩ lại nghe thấy tế sư nói, Lý Dương đứa trẻ kia rất là thông minh a. Một câu cảm thán không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ để nghe ra trong đó ý tứ. Đúng vậy a, Lý Dương đứa trẻ này đúng thật rất thông minh, cũng rất có ý tưởng sáng tạo. Vân Vũ cầm theo cá, cũng không đi từng nhà một chia cho mọi người, quá mất thời gian, cũng không cần thiết. Hắn mang theo cá đi tới hang động nơi đặt tổ linh. Bên dưới tế đàn là một khoảng trống rất rộng rãi. Bình thường là nơi mọi người tụ tập để tế lễ. Bên cạnh là con suối chảy qua, khi đội săn đi săn trở về, sau khi hiến tế tổ linh sẽ tại đây phân chia con mồi. Vân Vũ mang cá tới đây, hắn tự mình phân chia thịt cá, rồi để người đi gọi những cô nhi quả mẫu trong bộ lạc tới. Nghe nói được chia thịt, còn phải lo họ không tới sao? Mới thông báo không được bao lâu thì họ đã đến đông đủ, họ còn sợ đến chậm không tới phiên mình đâu. Không chỉ những người được thông báo, những người khác nghe tin cũng theo tới xem náo nhiệt. Vân Vũ thấy thế cũng không để ý, bắt đầu phân phát thịt cho mọi người. Ai cũng vui vẻ nhận lấy thịt, đi nạ sự việc trong bộ lạc ngàn năm cũng không xảy ra một lần, là người nhận được lợi ích, làm sao lại không vui vẻ. Đến khi Vân Vũ thông báo, từ nay trở đi, chỉ cần còn câu được cá, mỗi ngày cũng sẽ chia cho họ một phần thì họ lại càng vui vẻ hơn. Bọn họ thì vui vẻ rồi, còn những người đứng xem kia thì không thể nào mà vui vẻ được. Mặc dù người nguyên thủy tương đối chất phác, tâm tư không nhiều, nhưng nên có tâm tư thì không thể nào tránh khỏi. Cùng là bộ lạc tộc nhân, có người được có người không được đã làm họ không vui, nay lại còn ngày nào cũng có, vậy thì làm sao mà họ xem nổi. Dù là tâm tư viết lên mặt của nhiều người, nhưng cũng không phải ai cũng dám nói ra. Đương nhiên, có người không dám thì cũng có người dám. Thế là trong khi đám người nhận được thịt đang hoan hô vui vẻ thì trong đám người vây xem phát ra một âm thanh. Như thế nào bọn họ được phát thịt, còn chúng ta lại không được. Âm thanh rất là cao, lại the thé, nghe rất chói tai. Âm thanh phát ra khiến mọi người đều dừng lại, tất cả đều yên tĩnh. Vân Vũ nghe thấy cũng không có vẻ gì tức giận, gương mặt bình tĩnh hỏi. Ai có ý kiến gì? Đứng ra. Lập tức một người phụ nữ thân hình mập mạp từ trong đám người đi ra, vẻ mặt chênh chua. Trong bộ lạc thực sự còn chưa có thấy ai ăn thành bộ dáng này. Vân Vũ nhận ra, đây chính là trong bộ lạc nổi tiếng Chuông Hoa, đánh đá Diễm Nu. Người ta lấy chồng bị chồng dạy dỗ hiền ngoan, nhưng người này lấy chồng bề, chồng bị mụ dạy cho từ cao lớn thu kịch một người đàn ông trở thành mềm mềm nhu nhu bộ dáng, vợ nói gì cũng không dám cãi lại. Không đợi mụ nói cái gì, Vân Vũ liền hỏi. Ngươi có ý kiến gì? Nghe thấy hỏi, mụ liền chỉ vào những người được phát thịt hỏi lại. Vì sao chỉ phân phát thịt cho bọn họ, lại không phân phát cho chúng ta? Nghe thế, Vân Vũ liếc mắt một vòng xem phản ứng của mọi người. Hắn thấy được đám người vây xem đang xôn xao bàn tán, thấy được trong mắt họ mong chờ cùng với dò xét. Hắn cũng thấy được đám người mới nhận được thịt khép nép giấu thịt ra phía sau như thể sợ người khác cướp mất vậy. Mặc dù trong bộ lạc còn không đến nỗi có người cướp đoạt của người khác đồ vật, nhưng có lẽ là vì tâm lý tự ti cùng với sự yếu đuối bất lực của bản thân khiến họ làm ra hành động ấy. Sau khi thấy hết tình cảnh xung quanh, Vân Vũ nhìn thẳng vào mặt Diễm Nhu và hỏi: "Nhà ngươi chẳng lẽ không có đàn ông à? Trong bộ lạc địa vị của đàn ông thường cao hơn phụ nữ, có việc gì cũng thường là đàn ông ra mặt." Bởi vậy khi Vân Vũ hỏi như thế dễ gây cho người khác hiểu lầm ý của hắn. Đằng sau Diễm Nhu, một người đàn ông cao to, thu kịch, khuôn mặt hàm hậu, vừa nghe được liền xấu hổ cúi đầu. Người này chính là chồng của Diễm Nhu, trong bộ lạc có tiếng sợ vợ. Mà người bên cạnh thấy vậy thì cười trêu hắn, người khác ở cách xa cũng chỉ trỏ phê phán. Còn Diễm Nhu thấy thế thì quay lại nguýt chồng mình một cái rồi quay lại trả lời Vân Vũ. Nhà ta đương nhiên có đàn ông, cái này thì liên quan gì đến chuyện có phát thịt hay không? Vân Vũ cũng không thèm quan tâm mọi người hiểu ý câu hỏi của hắn như thế nào, thấy mụ trả lời như thế hắn liền nói. Đã có đàn ông, muốn ăn thịt vậy thì để đàn ông nhà ngươi đi mà bắt. Con thịt này là A Dương tiểu tử nhờ tế sư và tộc trưởng phân phát cho trong bộ lạc cô nhi quả mẫu nhóm, các ngươi có chồng cũng muốn được chia. Vậy chồng các ngươi để làm gì? Đàn ông nhà các ngươi chỉ biết bám váy đàn bà ạ. Ăn cho lắm vào sức lực chỉ để giặt váy ạ. Chẳng lẽ còn không bằng một đứa trẻ con? Nói, Vân Vũ liền quay về đám mây xem, như là rít gào vào mặt bọn họ. Thân phận con trai của tộc trưởng, cùng với đồ đằng chiến sĩ uy thế khiến đám người này cũng không dám cãi lại, chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Còn Diễm Nhu cũng không dám tiếp tục ở lại đó, sớm đã kéo theo chồng mình lùi về phía sau. Thấy mọi người đều im re, không ai dám nói câu nào, Vân Vũ ngựa khí hỏa hoan xuống, nói tiếp. Trong bộ lạc truyền lưu sự đáng sợ của thủy quái nhiều lời, bởi vậy, ngày hôm nay, các ngươi không dám đến câu cá, ta có thể lý giải. Nhưng hôm nay, ta cùng với những người khác lấy hết can đảm đi theo A Dương học câu cá. Kết quả, câu cá cũng không có gì quá khó khăn, chỉ cần làm theo hướng dẫn, không tự mình làm điều ngu ngốc cũng sẽ không có gì nguy hiểm cả. Có lẽ có người đã thấy được, nhưng cũng có người còn không biết, ngày hôm nay, chúng ta mỗi người cũng câu được rất nhiều cá. Nếu còn không tin cũng có thể đi hỏi những người khác cùng ta câu cá hôm nay. Không cần nói thêm cái gì nữa, Vân Vũ tiếp tục phân phát nốt cho những người còn lại, rồi sau đó trở về. Mà những người vây xem kia sau khi nghe Vân Vũ nói xong, thấy cũng không có gì để ở lại thì đều quay trở về. Trong đó có nhiều người cũng không trực tiếp quay trở về nhà, mà theo như lời Vân Vũ, tìm đến nhà người quen hôm nay đã câu cá. Cũng không phải vì họ không tin như lời Vân Vũ nói, một số còn tận mắt nhìn thấy đám người kia mang theo rất nhiều cá trở về. Bọn họ chỉ là muốn đến hỏi thăm những người đó ngày hôm nay là như thế nào câu cá, có thật là rất dễ dàng có thể câu được cá. Đến nơi thì họ đã thấy có một số người đã đến trước họ. Dù sao mang nhiều cá như vậy trở về, hàng xóm xung quanh cũng không thể nào không đến xem một chút. Như ngày hôm qua, bọn Lý Dương là lần đầu tiên, mọi người còn rất sợ hãi. Còn ngày hôm nay, có lẽ là cũng có chút quen thuộc, lại thấy không phải chỉ một hai người mang cá trở về, đương nhiên là hàng xóm láng giềng không kiềm chế được tò mò, nên phải sang xem. Thấy có người tò mò tới xem, những người ngày hôm nay câu cá trở về cũng không cảm thấy không vui, ngược lại họ cảm thấy rất vui vẻ. Tự nhiên có người đến để họ có thể khoe ra công tích vĩ đại của mình. Những người khác nghe họ kể như thế nào dũng mãnh, kéo lên hết con này tới con khác thủy quái, thì trong lòng cũng hừng hực đốt cháy lên hỏa diễm. Này là thủy quái à, bao nhiêu thế hệ người của bộ lạc sợ hai thủy quái, bây giờ họ lại có thể dễ dàng đánh bắt. Bọn họ cũng muốn như vậy, từng con một kéo lên, sau đó mang về, khoe với vợ con, hàng xóm, mình cũng đánh bắt được thủy quái. Mà những người kia sau khi khoe xong, quay lại nhìn đống cá lại vẻ mặt khó khăn lên. Ngày hôm nay câu được nhiều cá như vậy, mặc dù tâm trạng từ đầu tới cuối rất là vui vẻ, nhưng mệt mỏi là không tránh khỏi. Nếu không phải đồ đằng chiến sĩ, kéo cá lên cũng rất tốn sức, nhưng lại phải kéo nhanh chóng vì thời gian có hạn. Bây giờ toàn thân mệt mỏi, muốn xử lý đống cá này cũng rất tốn công chứ. Thế là có người liền dùng một chút thịt cá làm thù lao nhờ luôn đám hàng xóm láng giềng đến xem này giúp mình xử lý cá. Có thịt ăn, đương nhiên là đám người này rất vui vẻ làm thay. Thế là, vốn dĩ đã quyết tâm hôm sau phải đi câu cá đám người, có được thịt cá trở về nếm thử, hôm sau thì dù trời có sập cũng không cản được bước chân bọn họ. Mà những người khác, kể cả Vân Vũ cũng không nghĩ tới, ngày hôm sau lại có nhiều người muốn đến câu cá đến vậy. Mà nhiều người như vậy, nếu như quay vòng thì bao giờ mới hết lượt. Cách chương. Chương 17, gia đình tộc trưởng chương 17, gia đình tộc trưởng ở trong nhà tộc trưởng, tế sư đang chỉ đạo tộc trưởng xử lý đống cá. Hôm qua, ta đã hỏi qua, đám cá này đầu không có gì thịt, đều chặt bỏ. Đúng rồi, chặt chỗ đó, đều bỏ đi. Bên dưới còn lại cũng đều là thịt, bây giờ móc ruột ra là được. Nội tạng này cũng không phải tất cả đều bỏ đi. Tim, gan giữ lại ăn được, rất bổ dưỡng, để đó tí nữa cho vào nấu cùng cháo. Ừm, cái đồ vật căng phồng này, nghe nói là chỉ dưới nước thủy bái mới có thể có, Lý Dương bọn hắn cứ gọi là bong bong cá, dùng sao với rau ăn rất ngon. Nhẹ nhàng chút, cẩn thận bữa. Hai cái bọc đó là trứng cá, trứng trên bờ là rất khó lấy được, thứ này là để ấp nợ ra con non, các sinh vật trồng coi rất kỹ. Thứ này cho vào rán với mỡ mùi vị cũng rất ngon. À, ta quên mất không hỏi mỡ là thứ gì. Lao tế sư chợt vỗ đầu mình một cái, chợt nhớ ra. Ừm, chờ chút nữa A Vũ trở về bảo nó đi hỏi A Dương. Được rồi, còn lại những thứ khác đều bỏ đi. Còn lại đống thịt cá, tộc trưởng nhìn nhìn, sau đó hỏi. Nhiều như vậy thịt, hẳn là ăn không hết chứ. Nay cũng quá nhiều thịt, hắn là tộc trưởng, thực lực cũng là đứng đầu bộ lạc, bình thường đi săn trở về, con mồi sẽ được chia nhiều hơn mọi người. Nhưng cách thịt ra khỏi xương cũng còn kém xa chỗ này. Nếu không phải đều là bình thường loại thịt, không có manh thu cấp, hắn liền không muốn ra ngoài đi săn nữa, mà ở lại đây đi câu cá. Nghe thấy tộc trưởng hỏi vậy, tế sư liền hỏi lại. Không lẽ ngươi có thể ăn hết? Tộc trưởng liền túi lầu xuống. Nếu muốn thì hắn cũng có thể ăn hết được, nhưng cũng không phải manh thu thịt, cứ như vậy ăn hết cũng không được tác dụng gì, chỉ lãng phí. Hắn cảm thấy cha dạo này không được hài lòng với hắn cho lắm. Đã không thể ăn hết, vậy thì sắp miếng, ướp muối, sau đó treo lên hong khô để bảo quản. Đương nhiên phải giữ lại một chút để ăn. Xong xuôi, hắn quay sang hỏi cha hắn xem nên chế biến loại thịt này như thế nào, dù sao ở đây cũng chỉ có Lao Tế Sư là đã ăn qua. Thế, Lao Tế Sư tỏ ra vẻ kinh nghiệm đầy mình. Đầu tiên, bỏ một chút thịt cùng với tim, gan vào nấu một nồi cháo. Trước nay, có thịt, nhưng cũng không biết cho vào nấu cùng cháo, chỉ nấu cháo không, chẳng có hương vị gì. A Dương đám bọn hắn nấu cháo với thịt, hương vị thực sự rất tuyệt, không cần những thứ khác, chỉ cần có món cháo thôi cũng đã đủ. Nghe thấy thế, một bà vợ của tộc trưởng liền xung phong nhận việc, dù sao nấu cháo là việc bà ấy quen thuộc. Cũng không biết nấu cháo thịt có gì khác biệt, vậy nên cứ như bình thường, cho tất cả vào nấu chung, cho tới khi chín thì thôi. Thấy con dâu đã đi nấu cháo, thế sư lại tiếp tục chỉ đạo. Hôm qua, có một món gọi là canh cá, chính là cho thịt cá vào cùng với rau nấu canh. Món này đặc biệt thích hợp với khí trời nóng bức như thế này. Ăn vào có vị ngọt thanh sen lẫn một chút vị chua, rất là ngon miệng. Còn cách nấu thế nào, lão hôm qua cũng không có hỏi, vì là nhìn cũng không thấy có gì đặc biệt, cũng chỉ có thịt cá cùng với rau, nên chắc hẳn cũng chỉ đơn giản cho thịt cá cùng rau vào nấu chung là được. Thế là lão liền nói, món này rất đơn giản, chỉ cần cho thịt cá vào cùng với rau, sau đó cho nước vào nấu chín lên là được. Tiếp đó là món cá nướng, thịt cá nướng cũng không giống như là thịt thú nướng như vậy vừa dai vừa khô, thịt cá nướng rất mềm và ngọt, cũng rất thơm. Cái này ngươi sở trường, ngươi đi làm. Lão tế sư chỉ vào tộc trưởng, sai hắn đi làm. Trong nhà thì tộc trưởng là người ăn thịt nhiều nhất, bình thường đi săn về hầu hết thịt đều vào miệng hắn, bởi vậy cũng thường là tự hắn nương lấy. Làm nhiều, quen thuộc, đương nhiên là sở trường. Mà sở trường, đương nhiên là tự tin, thế là tự mình lấy thịt, bắt đầu nướng. Không để ý đến tộc trưởng nướng thịt, lão tế sư bắt đầu chóp chép miệng, nói: "Còn có một món nữa cần dùng mỡ để chiên thịt cá lên, nhưng không có mỡ nên để sau vậy. Món này cũng rất ngon, rất là giòn và thơm. Nhất là có thêm nước chấm nữa thì tuyệt vời. Ta nói cho các ngươi biết, món nước chấm này mới là món quan trọng. Có nó món ăn mùi vị mới càng thêm ngon. Nó giúp kích thích ngon miệng. Nó được làm từ muối cùng với hoa quả trộn đều với nhau. Vị của nó rất đặc biệt, là chua, cay, mặn, ngọt kết hợp lại, hòa quyện vào với nhau. Ừm, rất khó để miêu tả. Chủ yếu vẫn là vị cay kia. Chua, mặn, ngọt các ngươi đều biết rồi, nhưng cay chắc chắn các ngươi chưa có được nếm thử. Ừm, nó có cảm giác tê tê, lại cảm giác nóng nóng, rất là kỳ lạ, rất là đặc biệt. Phải thử qua các ngươi mới rõ ràng cảm giác đó." Mọi người đều đang rất tập trung nghe lão tế sư miêu tả. Trong lòng thì rất là tò mò, rốt cuộc đó là cảm giác thế nào, nước chấm lại hương vị ra sao. Nhưng do địa vị của lão tế sư trong nhà và trong bộ lạc, cũng không ai dám cắt ngang khi lão đang nói. Suy nghĩ một chút, lão tế sư chắc chắn nói: "Từ ta nhất định có thể pha chế ra loại hương vị đó. Hai con dâu chính là trong bộ lạc bạn, hai cao thủ, có loại trái cây nào mà các nàng không biết? Trong bộ lạc có loại trái cây nào mà nhà ta không có? Đi, mang hết trái cây trong nhà lại đây, ta sẽ pha chế nước chấm cho các ngươi nếm thử." Lão tế sư vẻ mặt hiên ngang, lời nói cũng đầy khí phách. Nghe vậy, những người còn lại hào hứng đi bê hết trái cây trong nhà ra. Trái cây có rất nhiều, mùa này trái cây bắt đầu chín, mọi người hái rất nhiều trở về, không ăn hết cũng có thể phơi khô dùng để dự trữ. Xếp trước mặt lão tế sư là rất nhiều loại trái cây, đủ loại màu sắc, có to, có nhỏ. Mặc dù hầu hết các loại quả này lão đều đã nếm qua, cũng biết mùi vị của chúng, nhưng lão vẫn phải nếm lại từng loại để có thể tìm ra hương vị có trong nước chấm ngày hôm qua lão ăn. Chỉ tiếc, hầu hết các loại trái cây này đều có vị ngọt, các cấp độ ngọt khác nhau. Chỉ có một ít loại là có vị chua, nhưng cũng không phải rất chua, mà là chua chua ngọt ngọt. Như vậy cũng còn có thể miễn cưỡng, nhưng vị cay thì không thể nào tìm ra một loại quả có vị này. Cũng đúng, nếu có loại quả có vị này, mọi người cũng sớm đã được nếm thử. sắc mặt của lão tế sư bắt đầu trở nên khó coi. Vừa rồi còn rất là tự tin, khẳng định rằng mình có thể pha chế ra nước chấm cho mọi người nếm thử. Bây giờ, ngay cả nguyên liệu cũng không tìm được, nói gì đến pha chế ra nước chấm. Nhìn thấy sắc mặt của lão tế sư như vậy, tộc trưởng liền quên. Cha, hay vẫn là để sau đó A Vũ đi hỏi xem Á Dương bọn hắn đi. Đã như thế, tế sư cũng chỉ đành gật gật đầu, ừ một tiếng rồi thôi. Không bao lâu sau, Vân Vũ cũng trở về. Tế sư liền sai khiến hắn đến chỗ Lý Dương để hỏi thăm. Trong lúc Vân Vũ đi tìm Lý Dương hỏi thăm, thì các món ăn cũng đã nấu chín. Thấy thế, tế sư liền nếm thử xem mùi vị như thế nào. Đầu tiên nếm thử là món cháo. Ừ, hương vị này cũng tạm được, cháo khá ngọt, chỉ là cảm giác còn thiếu thiếu gì đó. Vừa thử, lão tế sư vừa bình luận hương vị của món ăn. Tiếp đó là món canh cá. Ừ, hương vị này, vì sao lại kém như vậy? So với hôm qua món canh cá không giống tí nào. Lão tế sư nhăn mặt, lắc đầu. Mọi người thì chỉ biết tò mò, nhưng cũng không ai dám đi theo tế sư nếm, cũng chỉ có thể chờ đến lúc ăn cơm rồi nếm thử. Tế sư lại nếm thử những món khác, cũng chỉ có món cá nướng còn tạm tạm, mặc dù cùng hôm qua cá nướng không giống, nhưng còn có thể. Ngày hôm qua, cá nướng càng mềm, càng thơm. Món bong bóng này thì không ra sao cả. Rất nhanh, Vân Vũ đi hỏi thăm trở về, trên tay còn cầm theo hai cái lọ đá. Thấy thế, lão tế sư liền hỏi. Đã hỏi được rồi. Những người khác cũng tò mò, nghe ngóng. Vân Vũ liền gật đầu, trả lời. Đúng vậy, đã hỏi được rồi. Mỡ chính là một loại thịt trên cơ thể động vật, thường có màu trắng hoặc màu vàng. Thường tìm thấy thịt mỡ ở dưới da hoặc là phân bụng. Thịt mỡ cũng chỉ xuất hiện ở những con vật béo tốt mà thôi, đó chính là nơi dự trữ năng lượng của chúng. Thịt mỡ sau khi đun nóng sẽ chảy ra nước mỡ, dùng để xào, nấu hoặc là chiên, rán đồ ăn thì rất là thơm ngon. Đây chính là nước mỡ mà A Dương đưa cho ta. Vân Vũ đưa ra trong tay một cái lọ đá, bên trong là một lọ chất lỏng có màu vàng nhạt, trong suốt. Lão tế sư lấy một ngón tay chấm bảo, rồi nếm thử. Một vị béo ngậy ngậy truyền vào trong miệng, cũng không thể nói là nó ngon hay là không ngon. Cầm lấy lọ đá từ tay Vân Vũ, lão tế sư đưa nó cho con dâu. Đã có mỡ, ngươi mang trứng cá cùng với thịt cá đi nấu. Thấy thế, Vân Vũ liền nhắc nhở. Mẹ, cho mỡ vào nồi trước, đun nóng lên, sau đó cho đồ ăn vào, nấu chín là được. Lão tế sư lại hỏi. Thế còn loại trái cây có vị cay thì sao? Nghe thấy tế sư hỏi, Vân Vũ cũng liền trả lời. Loại trái cây đó chính là hỏa liệt quả. Nghe thấy câu trả lời, mọi người đều sửng sốt. Này đó không phải là độc quả sao, ở đây ai mà không biết điều đó chứ? Lão tế sư cũng lập tức hỏi ra điều đó. Hỏa liệt quả không phải độc quả sao, ngươi không có lầm chứ? Thấy vẻ mặt mọi người, Vân Vũ khẽ cười, lúc đầu khi nghe được chuyện này, hắn không phải cũng là biểu cảm như vậy. Hắn cũng không dông dài, trực tiếp nói ra đáp án mà trước đó Lý Dương nói với hắn. Hỏa liệt quả nói là có độc cũng đúng, mà nói là không độc cũng không sai. A Dương, hắn nói, nếu là không biết cách dùng, đích xác hỏa liệt quả chính là một loại độc dược, nhưng nếu biết cách dùng, nó thậm chí còn có lợi cho thân thể. Ăn nó có thể giúp kích thích vị giác, tăng cường tiêu hóa, nó còn giúp huyết dịch lưu thông tốt hơn, tăng cường thể chất, rèn luyện thân thể. Đặc biệt ăn nó còn có thể làm ấm cơ thể, xua tan hàn lạnh. Lão tế sư suy tư thoáng chốc rồi nói, ngày hôm qua cảm thấy ngon miệng nên chỉ mãi ăn, không có để ý, nhưng thực ra bây giờ nhớ lại, lúc đó ăn cơm toàn thân đều ấm nóng, chảy đầy mồ hôi, máu huyết trong người chạy càng thêm mạnh mẽ. Lúc đó ta còn tưởng là do ăn đồ ăn nóng đâu. Nghe thấy thế, tộc trưởng cũng nói bảo, nói vậy không phải thứ này đối với bộ lạc chúng ta rất trọng yếu. Hàng năm sau mỗi đợt đại hàn, trong bộ lạc đều có không ít người chết, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Cũng bởi vậy trong bộ lạc không có bao nhiêu người lớn tuổi, trừ đồ đằng chiến sĩ. Nhiệt độ quá rét lạnh, đôi khi ngay cả thanh niên trai tráng không cẩn thận cũng có thể bị lạnh chết. Nhất là nữ tính, thông thường trong bộ lạc thanh tráng niên số lượng nam tính so với nữ tính ít, mà chờ đến trung cao niên, nữ tính số lượng sẽ so với nam tính ít. Đó cũng là vì thể chất nữ tính so nam tính kém, càng lớn tuổi càng khó chống chịu được mùa đông rét lạnh ở đây. Cũng vì là thời tiết mùa đông ở đây khắc nghiệt cùng với đi săn nguy hiểm, dẫn tới số lượng người trong bộ lạc trải qua rất nhiều đời, cũng chỉ có thể tăng trưởng tới số lượng bây giờ. Bằng không, nhiều đời như vậy, không biết dân số của bộ lạc đã nhiều tới mức nào. Mà bây giờ, hỏa liệt quả có công hiệu tốt như vậy, khả năng một cái khó của bộ lạc thì có thể giải quyết. Tộc trưởng và tế sư nhìn nhau, sau đó bật cười ha ha. Tiếp đó, tế sư vừa cười vừa nói. Ha ha, A Dương đứa nhỏ này, có thứ tốt như vậy cũng không sớm nói. Đi, ngày mai để người ta đi vặt hái hỏa liệt quả. Nghe thế thì Vân Vũ vội vàng ngăn cản. Cái này không được. Nghe thấy Vân Vũ ngăn cản, mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn giải thích. Thế là Vân Vũ tiếp tục nói. Bây giờ đang là thời điểm hỏa liệt quả chín, không phải thời điểm ngắt lấy, không cẩn thận liền bị trúng độc. A Dương nói, phải chờ trái khô mới có thể thu lấy, khi đó sẽ không bị trúng độc. Mà khi nó khô mới có thể dùng ăn. Nhưng kể cả khi đó cũng không thể dùng nhiều, phải nghiền nhỏ, mỗi lần ăn cho vào một chút xíu. Tốt nhất là giống như A Dương bọn hắn, sau khi nghiền nhỏ, dùng một chút cho vào nước, cùng với muối, đun lên. Chờ khi nào đun cả nước, sẽ có được một thứ muối, A Dương bọn chúng gọi muối này là muối tiêu. Làm như vậy vừa có được loại muối có vị cay vừa phải, có thể thoải mái dùng, lại không phải mất công đi giã muối cho muối nhỏ ra. Thế sư và tộc trưởng nghe vậy, gật gù tỏ ra là đã hiểu. Thế sư lại hỏi, A Dương tiểu tử kia hẳn là còn có cất chứa chứ? Dù sao A Dương tiểu tử kia đã sớm biết, cũng thường dùng, làm sao lại không có cất giữ để dùng dần đây? Vân Vũ liền đưa ra trong tay còn lại một cái lọ đá. A Dương nói, bọn họ cũng không còn nhiều, dù sao đã dùng từ năm trước tới giờ. chỗ này là mối tiêu A Dương đã làm sẵn, chỉ việc dùng. Hẳn là đủ cho chúng ta dùng được không ít ngày, lúc đó có lẽ là hỏa liệt quả cũng đã khô. Lao tế sư đón nhận lọ đá, lấy ra một xíu muối nếm thử. Quả nhiên là loại vị này. Tộc trưởng cũng xuống lại gần, nếm thử một chút, cũng chỉ một chút xíu, đủ để biết cay là cái vị gì. Đột nhiên, một thứ mùi cháy khét truyền đến. Mọi người đều quay lại nhìn. Bà vợ của tộc trưởng vẻ mặt quẫn bách. Không nghĩ tới, chỉ vừa mới nấu một chút thời gian, thì đã bị cháy khét. Rõ ràng nhìn vào bên trên còn như vậy trắng, làm sao có thể bên dưới đã cháy khét đây? Thấy thế, Vân Vũ vội gõ vào đầu mình nói: "Mẹ, ta quên mất, A Dương nói, mỡ thứ này nấu đồ vật rất nhanh cháy, cần phải cho nhiều mỡ một chút, khi nấu cũng phải thường xuyên lật đồ ăn lại cho nó chín đều, không thì một mặt sẽ bị cháy khét." Nghe thấy con trai nói, bà vợ tộc trưởng tức giận trừng mắt Vân Vũ một cái, chuyện quan trọng như vậy cũng có thể quên không nói, làm bà xấu mặt. Đã có kinh nghiệm, bà ấy lại đi nấu lại một lần, lần này cũng không có bị cháy khét nữa. Xong xuôi, mọi người bắt đầu ăn cơm. Lão tế sư cũng giữ đúng lời mình nói, tự tay pha chế nước chấm cho mọi người nếm thử, lão cảm thấy vị đạo cùng ngày hôm qua cũng không sai biệt lắm. Mọi người bắt đầu nếm thử các món ăn. Mặc dù hầu hết đều bị lão tế sư chê bai một lần, nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất là ngon, hương vị rất là mới mẻ. Dù sao đây là lần đầu tiên bọn họ ăn thịt cá, cảm thấy rất ngon cũng là điều bình thường. Lão tế sư cũng nếm thử món cá chiên. Có lẽ là do chưa có kinh nghiệm, chiên hơi quá lửa, mặc dù giòn, nhưng thịt cá bị khô, vị ngọt mất đi không ít. Thế là lão cũng chỉ ăn cháo với cá nướng. Vốn dĩ, lão nghĩ là từ nay có thể mỗi ngày ăn được mỹ vị, không nghĩ tới cháu con vô dụng, nấu ăn ngay cả đứa trẻ còn cũng không bằng. Không lẽ lão phải đi ăn trực của A Dương bọn hắn? Không thể nào. Đường đường tế sư, đi ăn trực của một đám trẻ con, mặt mũi này còn có thể bất chỗ nào? Vẫn là từ từ nghĩ cách, tạm thời chấp nhận ăn những thứ này vậy. Mọi người nếm thử các món xong thì bắt đầu nếm thử món nước chấm. Lúc đầu, do mới lần đầu nếm thử vị cay khiến mọi người cay lẻ lưỡi. Thấy thế, con gái của Vân Vũ là Vân Nguyệt cũng không dám nếm thử. Vân Nguyệt là con gái đầu của Vân Vũ, năm nay 18 tuổi. Vì là đứa cháu đầu tiên nên rất được mọi người yêu thích. Sau khi nếm thử nước chấm, ăn những món khác mà không chấm họ luôn cảm thấy nhạt nhẽo. Đồng thời cũng cảm thấy nước chấm đặc biệt có vị. Ừm, cảm giác cũng không tệ lắm. Thế là mọi người lại tiếp tục chấm nước chấm. Càng chấm thì lại càng cảm thấy vị của nó ngon, thế là chấm lấy chấm để. Lão tế sư thấy thế thì cười rất vui vẻ. Mà Vân Nguyệt thấy thế cũng rất tò mò, liền chấm thử một cái. Sau đó thì mọi người cùng cười lên. Cô bé không ngừng a a a lẻ lưỡi ra thở, sau đó nhanh chóng chạy đi tìm nước uống cho đỡ cay. Sau khi trở về, thấy mọi người cười mình, cô bé rất quật cường, cố tỏ ra là không có việc gì. Từ nhỏ, cô bé tính đã rất hiếu thắng. Lúc biết được nhà mình sinh ra đều là con gái, rất khó sinh được con trai, mà mình lại là con gái. Cô bé đã luôn tự nhận là con trai, cũng luôn cùng với đám con trai ganh đua, so sánh. Vốn dĩ đã quyết định không còn ăn món nước chấm nữa, nhưng lại bị mọi người chê cười. Tính hiếu thắng của cô bé nổi lên, cũng học mọi người chấm lấy chấm để. Kết quả, một lúc sau một tiếng cười phá lên, sau đó mọi người cũng cùng nhau phá lên cười. Môi của Vân Nguyệt đã sưng phù lên. Thấy mọi người nhìn mình cười như vậy, cô bé vô ý thức sờ lên mặt mình, vô tình chạm phải đôi môi đã sưng lên rất to, mặt cô bé cứng đờ, sau đó nước mắt trong hốc mắt bắt đầu đảo quanh. Vừa rồi, cố nhịn cảm giác cay để ăn, cả miệng cô đã sớm cay không còn cảm giác, mặt sớm đã cay đỏ. Có lẽ là do còn nhỏ, da thịt mềm mỏng, môi cô đã sớm sưng lên lúc nào cô cũng không biết. Đột nhiên oa một tiếng, cô bé khóc lớn chạy đi. Thế thế, mẹ cô bé vội vàng chạy theo dỗ dành. Mọi người ăn cũng không sai biệt lắm, thế là bữa cơm này coi như chấm dứt. Hai bà vợ của tộc trưởng bắt đầu dọn dẹp. Bữa cơm này, mọi người ăn cũng được cho là thỏa mãn. Ngoại trừ Vân Nguyệt và Lão Tế Sư ra. Vân Nguyệt miệng còn đang sưng phù vì cay. Còn Lão Tế Sư vẫn còn đang nghĩ xem làm cách nào để có thể mỗi ngày đều được ăn mỹ thực. Cách chương. Chương 18, 2 tháng qua đi chương 18, 2 tháng qua đi trong khi đó, đám người Lý Dương sau khi mang được đống cá trở về thì đã rất là mệt mỏi. Nhìn đống cá lớn trước mặt, lúc này Lý Dương cảm giác, đôi khi con mồi nhiều cũng chưa chắc đã vui vẻ. Nhưng thôi, người ta còn không có mà ăn đâu, vậy nên Lý Dương bọn hắn cũng phải cố gắng xử lý hết đống cá này. Chờ xử lý hết đống cá, thì bọn hắn cũng mệt mỏi không còn chút sức lực nào, dù sao trước đó cũng đã vất vả câu cá cả ngày. Thế là cũng chẳng nấu nướng gì, chỉ nấu mỗi một nồi cháo, cùng với hòa một cốc nước manh thú huyết, vậy là xong bữa tối. Dọn dẹp xong thì cả lũ đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, như thường lệ giải quyết xong bữa sáng. Hôm nay, Lý Dương bọn hắn không định đi câu cá nữa. Hắn đã nhờ Nhị Thúc, sau khi câu cá kết thúc sẽ giúp bọn hắn nhận lấy số cá thuộc về mình, đồng thời để Nhị Thúc câu ở vị trí của bọn hắn. Còn bọn hắn hôm nay sẽ tiếp tục tới chỗ Lao Hắc tiến hành rèn luyện kỹ thuật chế tác thạch khí. Tiện thể, Lý Dương cũng cầm theo một con cá tới đưa cho Lao Hắc. Mặc dù hôm trước đã đưa lão một con, nhưng làm sao đây, cá quá nhiều, hắn cũng muốn để Lao Hắc cảm nhận được cảm giác ăn chán thịt là cái cảm giác gì. Đương nhiên, Lao Hắc chắc chắn là sẽ không từ chối. Sau đó, bọn hắn cũng bắt đầu tự mình chế tạo thạch khí. Mấy tiểu đệ của hắn cũng đã hoàn thành thử thách của Lao Hắc, bây giờ cũng đã bắt đầu học tập chế tác thạch khí. Lý Dương cũng đã truyền không ít kinh nghiệm của mình cho chúng nó. Bọn chúng cũng học tập theo Lý Dương, sử dụng đầu mũi tên làm đồ vật để luyện tập. Tiến triển cũng khá, dù sao cũng có kinh nghiệm của hắn, cùng với thường xuyên được hắn giám sát, chỉ đạo. Còn Lý Dương thì tiến triển có chút chậm rãi, mặc dù vẫn coi như là tiến triển tốt. Dù sao mục tiêu của hắn chính là hoàn mỹ thạch khí, thì thôi cũng chỉ đành không ngừng lặp đi lặp lại nếm thử, tích lũy càng nhiều kinh nghiệm, đạt đến mục tiêu cũng chỉ là điều sớm muộn. Buổi sáng hôm nay, Lý Dương không có đi câu, nên chắc chắn hắn cũng không thể nghĩ tới hôm nay có bao nhiêu người tới chỗ câu cá. Ngay cả nguyên nhân chính gây ra chuyện này là Vân Vũ cũng không nghĩ tới. Sau khi đến chỗ câu cá, Vân Vũ liền ngạc nhiên há hốc mồm vì thấy được số lượng đông đảo nam giới trong bộ lạc. Hầu hết nam giới trong bộ lạc đều đến, phải có mấy nghìn người. Thậm chí, ngay cả nữ tính cũng tới xem náo nhiệt. Này, 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 làm sao lại đông người như vậy? Hắn cũng không nghĩ ra, bây giờ phải xử lý như thế nào. Tần này người, nếu như luân phiên, không biết phải tới khi nào mới hết lượng. Mà khoan, nhiều người như vậy thì lấy đâu ra đồ để mà cho những người này câu, trong bộ lạc cũng không có mấy cái thạch khí sư, cho dù làm không nghỉ cũng phải rất lâu mới có thể làm đủ móc câu cho những người này. Chưa kể đến dây câu, mặc dù mật đằng nhiều, hàng năm thu hoạch mật đằng cũng giữ lại không ít gân của nó để làm dây thừng, nhưng cũng có hạn, mà lại hầu hết cũng bị chặt ngắn để thuận tiện sử dụng, không có bao nhiêu phù hợp yêu cầu làm dây câu. Vân Vũ cảm thấy, trước tiên cần để bọn người này tự mình đi tìm kiếm dụng cụ câu cá cho mình, từ đó chỉ hoãn thời gian một chút. Thế là hắn tập hợp đám người lại, sau đó giống như ngày hôm qua Lý Dương dạy bọn hắn câu cá, truyền thụ cho đám người. Truyền thụ xong liền đuổi hết bọn họ đi chuẩn bị công cụ câu cá. Chờ cả đám đều đổ xô đi tìm kiếm dụng cụ câu cá, Vân Vũ quyết định đi tìm Lý Dương, hỏi thăm xem Lý Dương có cách nào giải quyết không, chứ hắn cũng chỉ đành bó tay. Mà chỗ Lao Hắc, đã có không ít người đã đến đây tìm Lao Hắc làm móc câu. Lý Dương bọn hắn cũng rất kinh ngạc, riêng chỉ có chỗ Lao Hắc đã có nhiều người như vậy, vậy cả chỗ những thạch khí sư khác nữa thì còn có bao nhiêu. Chờ Vân Vũ tới khi, Lý Dương mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu người. Trước sự chờ đợi của Vân Vũ, Lý Dương biểu hiện ra cho thấy là chuyện này rất là khó giải quyết. Cuối cùng Lý Dương nói, cách giải quyết thì cũng có, nhưng tốt nhất vẫn là không nên dùng thì tốt hơn. Nghe thấy thế, Vân Vũ đội vàng hỏi, là cách gì? Nếu có thể, vẫn là phải thử một chút. Lý Dương thấy vậy cũng đành nói, chính là móc ra mấy cái cửa hàng nữa, hoặc là móc rộng cửa hàng ra. Nhưng cách này chưa nói đến mùa đông vấn đề, khi đó cũng có thể lại đắp cửa hàng lại. Mới chỉ nói đến đào ra nhiều cửa hàng sẽ tạo ra nguy hiểm to lớn cho bộ lạc. Trong quá khứ đều đã có tiền lệ thủy quái lên bờ ăn người, có nhiều như vậy người tụ tập ở đó, khả năng thủy quái lên bờ sẽ càng cao. Nếu như chỉ có một cái cửa hàng còn không quá lo lắng, nếu như móc nhiều cửa hàng đi ra, đến lúc đó sợ là chống đỡ không nổi. Bình thường loại cá khả năng sẽ còn không lên đến trên cửa hàng, nhưng dưới sông cũng không thiếu những loại có thể di chuyển bình thường trên bờ. Không chỉ thế, nếu gặp mùa mưa, nước lên, tuy rằng khả năng nước ngập lên tới cửa hàng không lớn, nhưng có thể kéo ngắn khoảng cách giữa bờ sông với cửa hàng, lại có con suối nối tiếp, thủy quái cũng có khả năng leo vào trong hang. Mà nghe được cách của Lý Dương, Vân Vũ cũng suy tư rất lâu, sau đó nói, cách này đúng thật là rất mạo hiểm, nhưng nếu chỉ mở thêm một, hai cửa hẳn là không sao chứ. Lý Dương cũng cảm thấy hẳn là không tới nỗi xui xẻo như vậy, dù sao, to lớn thủy quái coi trọng đám người nhỏ bé như bọn hắn này khả năng sẽ không lớn, mà nhỏ một chút vậy cũng chỉ đối với người bình thường tạo thành nguy hiểm, còn đối với đồ đằng chiến sĩ có lẽ chính là mùi ngon mới đúng. Bằng không làm sao bình thường lại không gặp được thủy quái lên bờ đây. Mà bây giờ tụ tập ở đó không ít đồ đằng chiến sĩ đâu. Thế là Lý Dương liền gật đầu, nói, vậy cũng được, móc thêm hai cái cửa hàng nữa, cũng đừng móc quá gần nhau, cách xa một chút, cũng đừng móc quá lớn, vị trí cao một chút, đừng để khoảng cách gần bờ sông. Thấy Lý Dương đồng ý với ý kiến của mình, Vân Vũ rất là vui vẻ, đội vàng chạy trở về bảo người đi làm. Nhưng hắn quên mất bây giờ đám người kia còn chưa có thể chuẩn bị xong đồ câu và trở lại đâu. Còn những người ở lại đây đều là những người đã có lượt câu rồi, đương nhiên là không ai nguyện ý bỏ lại lượt câu của mình để mà đi móc cửa hàng mới. Thế là Vân Vũ cũng chỉ đành chờ đợi những người kia trở lại. Cho tới khi những người kia lần lượt chuẩn bị xong đồ câu quay lại, Vân Vũ để họ tập trung lại xung quanh mình. Thấy đã tập hợp được một đám người thì Vân Vũ bắt đầu cùng bọn họ nói, nếu như chỉ có một cửa hàng như này thì phải rất lâu các ngươi mới tới lượt câu, dù sao các ngươi là người tới sau, không thể chen ngang lượt của những người trước được. Vậy nên muốn nhanh chóng được câu cá thì các ngươi phải theo ta đi móc thêm cửa hàng nữa. Ai tham gia sẽ được ưu tiên sử dụng vị trí câu trước, người không tham gia sẽ phải xếp hàng càng phía sau. Nghe thấy thế, mọi người rối rít đồng ý có nước bọt của sâu đá khổng lồ, việc móc hang động cũng không phải quá khó, chỉ là phải tốn chút thời gian thôi. Mà nhắc đến móc cửa hang, Lý Dương mới nhớ tới hôm trước đã đáp ứng Lao Hắc, giúp Lao sửa sang lại chỗ ở lão già này thế mà trước đó cũng không nhắc lại, làm hắn chút nữa thì quên mất. Trước sau cũng phải làm, không bằng làm luôn cho xong. Thế là Lý Dương gọi theo đám tiểu đệ của mình, sau đó đi giúp Lao Hắc sửa lại nhà. Chủ yếu vẫn là hắn làm, mấy tên kia cũng chỉ có thể giúp hắn khuân vác đồ mà thôi. Làm xong, chỗ ở của Lao Hắc nhìn vào gọn gàng hẳn lên. Dù sao Lao Hắc chỉ ở một mình, nên hắn cũng không có làm to như là nhà bọn hắn, nhất là phòng bếp, Lao Hắc cũng không chú trọng nấu ăn. Mà Lao Hắc cũng rất là ưa thích chỗ ở mới của mình, ngắm đi, ngắm lại hết chỗ này đến chỗ khác. Mặc kệ lão, bọn hắn lại trở lại luyện tập chế tác thạch khí. Bên kia, sau khi đám đàn ông trong bộ lạc nhiệt tình đào móc thì hai cái cửa hang mới cũng nhanh chóng được tạo ra. Mọi người hết sức vui vẻ, bởi vì bọn họ sắp được câu cá. Vân Vũ xem xét cửa hàng mới, thấy đã phù hợp với yêu cầu của Lý Dương, thế là sắp xếp mọi người bắt đầu câu cá. Ngoại trừ cần đầy đủ sức lực ra thì thực ra câu cá ở đây cũng rất là dễ dàng. Mọi người dễ dàng thì đạt được thu hoạch như mong đợi, nên ai cũng rất vui vẻ. Mà Lý Dương bọn hắn cũng rất vui vẻ, bởi vì số lượng cá bọn hắn lấy được lại tăng lên. Thế là Lý Dương quyết định hào phóng một chút, lấy ra thêm hai con cá nữa để Vân Vũ chia cho mọi người. Mà đã có được thu vào phong phú, không có gì lo lắng, Lý Dương bọn hắn cũng chỉ có thể tập trung vào luyện tập chế tác thạch khí. Thời gian thoáng chốc thì đi qua gần 2 tháng, ngày ngày luyện tập chế tác thạch khí, tăng lên kinh nghiệm, thu hoạch đương nhiên là có, nhất là mấy tiểu đệ của Lý Dương, bọn nó cũng đã sắp có thể chế tạo ra hợp cách thạch khí rồi. Chỉ là Lý Dương thì lại cũng không vui vẻ lắm, dù sao giống như hắn vậy, muốn chế tạo ra hoàn mỹ thạch còn cần không biết đến bao giờ, tiến bộ thì có, nhưng cũng rất là chậm. Thôi thì cũng chỉ đành từ từ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ là đến. Cách chương. Chương 19, chuẩn bị cho mùa đông chương 19, chuẩn bị cho mùa đông mà sau gần 2 tháng, thời tiết cũng chuyển từ nóng bức sang mát mẻ, báo hiệu một mùa đông lạnh giá nữa lại sắp tới. Bọn hắn cũng phải dừng công việc luyện tập chế tác thạch khí lại, dành ra thời gian để chuẩn bị cho mùa đông đã tới gần. Bọn hắn năm nay là nhất định có thể trải qua một cái mùa đông no, ấm, thoải mái nhất từ trước đến nay. Nhưng một số thứ vẫn là phải chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên cần chuẩn bị chắc chắn là củi đốt. Mùa đông, củi đốt nhất định phải đầy đủ, bằng không cũng đừng nghĩ sống qua mùa đông giá rét ở đây. Được cái ở đây không thiếu nhất chính là củi đốt. Đến mùa này, rừng dây leo ở chân núi, hầu hết các loại dây leo đều đã khô, khắp nơi đều là củi. Mà dây leo ở đây đều rất to lớn, chứ không phải như kiếp trước thế giới kia như vậy, dây leo vừa nhỏ vừa mềm. Khi chúng khô đi đa phần cũng rất cứng rắn, không phải tùy tiện chạm vào liền gãy. Mặc dù khắp nơi là củi khô, nhưng cũng phải mất công chặt mang về chứa đựng, chứ chờ chân chính mùa đông tới rồi, bộ lạc sẽ phong kín cửa hàng lại, cũng sẽ không thể ra ngoài lấy củi được. Trước đó, bọn hắn đã chế tạo một cái nhà kho lớn, nhưng năm nay tích trữ đồ ăn hơi nhiều, chủ yếu là thịt chuột với thịt cá khô, đã không còn bao nhiêu chỗ để chứa củi. Lý Dương đành phải móc thêm ra một cái nhà kho nữa để chứa củi. Trong bộ lạc, chỗ ở của mọi người hầu hết đều nằm sát gần sườn núi, để tiện cho việc lưu thông không khí và lấy ánh sáng. Chỗ ở của bọn hắn chỗ này là nằm sát về phía nam, móc thẳng ra phía ngoài chính là hướng về phía con sông lớn. Lý Dương vẫn muốn móc ra một cái cửa ra ngoài sườn núi, như vậy chẳng khác nào một cái nhà ở giữa vách núi, mở cửa ra thì chính là cảnh biển, dù sao cũng chỉ là không có bãi cát, còn lại cũng chẳng khác gì biển cả. Nhưng mùa đông rất rét, lại phải mất công lấp nên hắn cũng không có làm vậy, vẫn là chờ về sau rồi tính. Bây giờ, bọn hắn móc cái kho củi này cũng phải lựa khéo, không thì có thể trực tiếp sẽ móc ra bên ngoài núi. Chờ móc xong, công việc tiếp theo chính là lấy củi lấp đầy cái kho, như vậy là đã đủ cho bọn hắn thoải mái dùng trong mùa đông này. Chuẩn bị củi xong xuôi, vậy thì đến phần lương thực. Năm nay, bọn hắn đã lưu trữ được rất nhiều thịt, nhưng cũng không thể chỉ ăn mỗi thịt thôi. Về phần rau, bình thường người dân ở đây sẽ chuẩn bị một số loại rau có thể phơi khô để dùng dần, hắn cũng có chuẩn bị một ít, ngoài ra hắn còn cho một số loại rau vào muối chua, coi như đã ổn. Chủ yếu vẫn là lương thực chính, đó là mật đằng. Bây giờ đã là thời điểm người dân ở đây thu hoạch mật đằng. Bọn hắn cũng cần phải thu hoạch mật đằng, phải lấy rất nhiều, ít nhất là phải đủ để ăn cho tới lúc này của năm sau. Năm nay, vì là có câu cá công việc này, mọi người đều giữ lại tất cả sợi gân của mật đằng, không hề lãng phí bất đi. Hoa quả khô cũng phải thu thập, mùa này khắp nơi đều có, những quả mọng sau khi chín sẽ được nắng và gió hong khô tại trên cây, nếu không thu thập, một thời gian nữa chúng sẽ rụng xuống. Trong đó, hỏa liệt quả chính là loại hắn nhất định phải thu thập. Năm nay, vì là tế sư cùng với tộc trưởng biết được công hiệu của hỏa liệt quả, khiến hỏa liệt quả trở nên quan trọng, được mọi người trong bộ lạc săn lùng. May mắn, số lượng hỏa liệt quả rất nhiều, cũng không lo bị mọi người thu thập hết. Ngoài ra, Lý Dương còn muốn thu thập một loại quả nữa, loại quả này cũng không ăn được. Người ở đây gọi chúng là bông tuyết quả, hoặc là tuyết đầu mùa. Vì sao lại gọi chúng như vậy? Đó là vì loại quả này giống như quả đông, hoặc là quả bổ công anh vậy. Phần vỏ ngoài cứng sẽ nứt toát ra khi chúng khô. Bên trong là phần hạt, ở đuôi hạt mọc ra như là sợi bông trắng tinh. Nó có tác dụng để gió có thể thổi hạt bay đi, giúp chúng có thể gieo rắc hạt giống đi khắp nơi. Mỗi khi đến lúc này, hạt giống của chúng sẽ bị gió thổi bay lầy trời, như là khắp trời đang rơi tuyết vậy. Người dân ở đây cũng lấy loại quả này làm báo hiệu cho mùa đông. Vì khi chúng vừa rụng hết hạt, hạt của chúng không còn bay lên nữa, cũng là lúc chân chính tuyết bắt đầu rơi. Mà bây giờ, hạt của chúng chỉ mới bắt đầu bay lên mà thôi, cách thời điểm tuyết bắt đầu rơi vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Còn về phần Lý Dương muốn thu lấy những quả này làm gì? Thì đó chính là điều hắn muốn chuẩn bị tiếp theo sau khi đã xong hết những thứ khác. Hắn muốn tách lấy phần bông ở hạt của chúng để làm chăn. Ừ, có lẽ là phải cần rất nhiều bông mới đủ, bởi vậy bọn hắn cần hái rất nhiều bông tuyết quả. Chờ đã hái đủ nhiều, bọn hắn liền trở về trong hang động, cũng không còn việc gì cần ở ngoài này nữa. Mấy thằng đệ đã sớm hiếu kỳ không được, liên tục hỏi hắn hái những thứ này về làm gì. Hắn cũng lười giải thích, chỉ nói là trở về rồi sẽ biết. Trở về chỗ ở, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, công việc còn lại là may mấy cái chăn cùng với mấy bộ quần áo. Trước tiên, Lý Dương muốn làm đó là chăn. Nhìn đống da lông chuột đá mà bọn hắn tích trữ, số lượng rất nhiều, đủ để bọn hắn sử dụng thoải mái mà vẫn dư thừa. Đó là Lý Dương còn đổi ra ngoài một ít rồi. Lý Dương muốn làm hai cái chăn lớn cho chính bọn hắn, một cái để trải ra làm đệm, còn một cái để đắp. Trước tiên hắn sẽ cắt những tấm da thành hình vuông vắn, sau đó khâu hai tấm lại với nhau thành một ô, hắn còn để lại một cửa nhỏ để nhồi bông vào. Kim chính là trước đây nhờ Lao Hắc làm rút, dùng rất là tốt. Còn chỉ thì Lý Dương dùng gần của mật đằng, đã dùng làm dây câu được, đương nhiên cũng có thể dùng làm chỉ khâu. Mà công việc hắn giao cho mấy thằng đệ, đó là nhặt hạt giống ra khỏi đông, rồi nhồi bông vào trong mỗi ô nhặt hạt ra là vì sợ chúng sẽ nảy mầm trong chăn của bọn hắn. Lý Dương còn gọi thêm hai thằng em trai nhà nhị thuốc sang làm cùng cho nhanh. Chờ chúng nói nhồi bông xong, Lý Dương sẽ khâu kín ô vuông lại, sau đó khâu liên kết những ô vuông đó lại với nhau. Làm như vậy, chứ không trực tiếp khâu thành một ô lớn sau đó mới nhồi đông, là vì làm thế khi đắp đông có thể bị dồn vào một góc, còn chỗ khác lại không có đông. Chờ hoàn thành, bọn hắn được một cái chăn vừa mềm, vừa ấm áp, lại dày, nằm lên trên thật là êm. Bọn hắn thi nhau trèo lên nằm thử, đương nhiên là phải sạch sẽ, Lý Dương mới cho thử, bằng không sẽ làm bẩn hết chăn, hắn cũng không muốn chăn vừa mới may xong lại phải mang đi giặt. Mà cái chăn như vậy, muốn giặt còn khó khăn chứ. Một cái làm xong, vậy cái còn lại cũng dễ dàng. Xong của bọn hắn, Lý Dương còn muốn làm một cái to nữa cho nhà nhị thúc, và một cái nhỏ hơn cho lão hắc, dù sao lão cũng chỉ có một mình, miễn là đủ cho lão quấn một vòng quanh người là được. Suy nghĩ một chút, Lý Dương lại quyết định làm thêm một cái đưa cho tế sư. Lão tế sư tính ra là người già nhất bộ lạc, mặc dù là cái đồ đẳng chiến sĩ, nhưng người già, tiểu gì cũng sẽ sợ lạnh giá. Và lại, lần trước đưa đồ ăn, lão còn đưa lại bọn hắn một bình bánh thú huyết, còn lần này thì biết đâu được ấy nhỉ. Lý Dương trong lòng suy nghĩ như vậy, miệng khẽ cười. Đã làm xong chăn, vậy cũng chỉ còn quần áo. Lý Dương định làm cho 5 người bọn hắn mỗi người 2 bộ quần áo. Dùng lông chuột làm quần áo nhất định sẽ rất ấm. Áo, Lý Dương định làm kiểu áo khoác, không có khóa vậy thì dùng dây buộc. Hắn đo đạc thân thể mỗi người, sau đó làm áo dài tới đầu gối tầm đó. Còn quần thì làm dài hơn kích cỡ của bọn hắn một chút, dù sao cũng chẳng làm gì, không lo vướng, cùng lắm thì sắn lên là được. Làm như vậy là vì hắn muốn sang năm đỡ phải làm lần nữa. Làm xong cho bọn hắn, Lý Dương lại làm 2 cái cho Á Lâm cùng với A Mục. Hắn định làm cho 2 đứa nó 2 cái áo là được rồi, cái loại áo mà chúng nó mặc vào liền kín tận chân, thế là không phải mất công làm thêm 2 cái quần. Cũng làm cho lão hát một cái, mặc dù cũng chỉ làm cho lão dài đến đầu gối, nhưng ai bảo thân hình lão cao to, phải ghép 2 tấm da lại mới đủ. Lão là đồ đằng chiến sĩ, đương nhiên cũng không cần phải ấm đến tận chân. Tất cả đã làm xong, đám tiểu đệ thi nhau mặc thử quần áo mới, nhìn một đám mặc đồ rộng thùng thình, rất là buồn cười. Rộng thì rộng, không sao, ấm là được. Đã có chăn mới, quần áo mới, vậy chăn cũ, quần áo cũ cũng phải xử lý một chút. Quần áo ở đây cũng không có nhiều, tạm thời không thể bớt đi, dù sao quần áo mới này cũng chỉ thích hợp mặc mùa đông. Vậy cũng chỉ có thể tạm thời cất đi. Mà chăn cũ thì không cần tới nữa. Cái chăn này là làm bằng da thú, thú gì thì hắn cũng không quá rõ ràng. Nó là của cha mẹ Lý Dương để lại. Gọi là cái chăn, chứ nó vừa dày, vừa nặng, lại không có bao nhiêu ấm áp. Thực ra trong bộ lạc có được một tấm chăn như vậy đã là rất tốt, nhiều nhà còn phải lấy sợi đằng đan làm chăn. Nhưng gặp Lý Dương đương nhiên là bị ghét bỏ. Lý Dương tính lấy tấm chăn này ra làm tấm che cửa, như vậy mùa đông trong phòng sẽ càng ấm áp, ngoài ra còn cắt một ít mảnh nhỏ để che bớt các lỗ thông gió nữa, cũng không thể lấp hết những lỗ thông gió này, bằng không làm sao có thể đốt lửa trong hang động. Vậy là mọi chuyện đều xong xuôi, nhìn lại chỗ ra chuột còn thừa, Lý Dương suy nghĩ xem nên xử lý chúng như thế nào. Bọn hắn thực sự đã tích lũy không ít, thế nên bây giờ vẫn còn thừa một đống da chuột. Suy nghĩ một chút, Lý Dương để cho A Lâm và A Mộc trở về gọi cha bọn chúng sang. Thế là, 2 bọn chúng hớn hở mặc áo mới chạy trở về, chủ yếu vẫn là muốn trở về khoe áo mới. Cách chương. Chương 20, tám thuốc chương 20, tám thuốc chờ nhị thuốc qua, Lý Dương liền nói với nhị thuốc. Nhị thuốc, ngươi mang giúp ta đám da chuột này tới chỗ tế sư, nhờ tế sư phân phát cho những nhà có trẻ nhỏ, ta cũng không biết những nhà nào có trẻ nhỏ cả. Ngươi nếu muốn cũng có thể cầm lấy mấy tấm trở về, chúng ta cũng không dùng tới những da chuột này nữa. Thấy thế, nhị thuốc cũng không khách khí, vui vẻ chọn lấy mấy tấm, trước mang trở về nhà mình. Thấy thế, Lý Dương liền đưa cho nhị thuốc cái chăn trước đó làm cho nhà nhị thuốc, để nhị thuốc mang về luôn một thể. Nhị thuốc rất là vui mừng, liên tục cảm ơn, nhưng cũng không khách khí từ chối, thứ này bọn họ rất cần. Nhà hắn có tận 3 đứa trẻ, trong đó một đứa vừa mới sinh, vợ hắn mới sinh cũng rất yếu. Cả nhà ngoại trừ hắn, đều cần có tấm chăn này. Vừa rồi hắn còn nhìn thấy 2 đứa nhỏ mặc áo mới, hắn cảm thấy cũng nên làm cho vợ mình một cái, nàng mới sinh con chưa được bao lâu, sức khỏe còn rất yếu, chịu không nổi rét lạnh. Hắn cũng không dám nhờ Lý Dương làm cho, dù sao hắn cảm thấy cũng đơn giản, tự mình là có thể làm được. Còn bản thân hắn cũng không cần, mặc dù cũng sợ rét, nhưng không ra ngoài hang động, hắn vẫn là chịu được được. Trở về cất da chuột xong, nhị thuốc lập tức quay trở lại. Đống da chuột còn lại, số lượng cũng không ít, nhưng cũng không làm khó được nhị thuốc, một lần là có thể mang hết. Lý Dương còn để nhị thuốc mang luôn chăn cho tế sư. Còn Lý Dương thì mang chăn với áo mà hắn làm đến cho Lão Hắc. Nhìn thấy 2 đồ vật Lý Dương mang tới, Lão Hắc rất là vui vẻ, sau đó lập tức đi thử. Lão cầm theo chăn, trèo lên giường lập tức bắt thử, còn làm bộ quấn quanh một vòng xem có ấm không. Tiếp đó thì đứng dậy mặc thử áo, hơi rộng một chút, nhưng còn tính là vừa người. Thấy Lão cười vui vẻ như vậy, Lý Dương cười cười, hỏi Lão Hắc. Lão Hắc, có thích không? Ta vẫn là rất tốt với ngươi đi. Nghe thấy lời của hắn, Lão Hắc lại cười càng to. Không tệ. Tiểu tử ngươi vẫn rất là không tệ, không hưởng công ta tốt với ngươi. Lý Dương xì một tiếng, rồi đi trở về. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có, hưởng phí của ta bao nhiêu công sức. Thấy thế, Lão Hắc cũng chỉ cười cười nhìn theo bóng lưng hắn. Lão biết Lý Dương hắn cũng không để ý gì đến câu cảm ơn của Lão, cũng giống như Lão cũng chưa từng cần đám trẻ con bọn chúng cảm ơn mình, nhớ ở trong lòng là được rồi. Bận điệu chuẩn bị mấy ngày hôm nay, cuối cùng cũng coi như xong, Lý Dương muốn trở về nấu một bữa cơm tử tế, thưởng cho bản thân mình và đám tiểu đệ. Về phần nhị thúc, ông đống da lông chuột cùng với chăn liền đi thẳng tới chỗ ở của tế sư. Gặp được tế sư đang ngồi xem thứ gì đó, liền thả đồ vật xuống. Mặc dù không nặng, nhưng ôm nhiều thứ như vậy cũng phiền. Thấy được đống đồ vật, tế sư rất là ngạc nhiên, liền dò hỏi. Đây là... Thấy thế, nhị thúc đội vàng giải thích. Đây là Lý Dương nhờ ta mang đến. Nói là nhờ tay ngài phân phát cho những gia đình có trẻ nhỏ, bọn hắn không dùng tới. Còn có thứ này, chính là Lý Dương làm đưa cho ngài. Lý Cương cầm lấy tấm chăn, căng ra cho tế sư nhìn. Tế sư nhìn cũng đoán được là tấm chăn, nhưng vẫn cảm thấy lạ mắt, dù sao trong bộ lạc còn chưa nhìn thấy tấm chăn kiểu này bao giờ, thế là liền nghi ngờ hỏi. Đây là tấm chăn. Lý Cương cũng nghe con mình kể, như thế nào giúp Lý Dương làm chăn, liền trả lời. Đúng vậy tế sư, cái này là Lý Dương lấy ra chuột may lại, bên trong còn nhồi thêm đồ vật, rất là mềm và ấm áp. Nghe thế, tế sư liền cầm lấy, sơ thử. Quả thật rất mềm mại, rất thoải mái. Tế sư còn chùm thử lên người, cảm thấy rất là ấm áp. Mặt tế sư cũng cười rất là vui vẻ. Ha ha, A Dương đứa trẻ này thật có tâm, còn để ý tới lao già ta. Nhị thúc cũng thay Lý Dương khiêm tốn một câu. Ngài chính là bộ lạc trụ cột, những việc này đều là nhỏ nhặt, không đáng kể. A Dương làm vậy cũng là việc hậu bối chúng ta nên làm. Nghe thấy thế, Thế Sư cười càng vui vẻ. Cười xong, Thế Sư nhìn lại đống da chuột, sau đó nói: Được rồi, để sau đó ta sai A Vũ đi phân phát cho trẻ nhỏ trong bộ lạc. Ngươi chờ một chút, ta lấy cho A Dương đám bọn hắn chút đồ, bọn chúng đều là những đứa trẻ có tiền đồ, đương nhiên là cần phải chiếu cố một chút. Nói rồi, Thế Sư đi vào một lúc, khi đi ra, trên tay cầm theo mấy thứ đồ. Nhị thúc nhìn thấy có một miếng thịt, còn tươi, hắn nhận được ra, là manh thu thịt, cũng không lớn, nhưng đối với A Dương bọn hắn, vậy đã đủ nhiều. Còn có một bình đá nhỏ, có lẽ là thú huyết. Ngoài ra thì còn một cái bọc, nhìn hẳn là dược liệu, thứ này trong bộ lạc cũng không nhiều, đa phần dược liệu trong bộ lạc là để dùng phối chế thành thuốc chữa thương cho đồ đăng chiến sĩ dùng. Đưa cho nhị thúc những thứ đồ này, Thế Sư dặn dò. Này là thịt manh thú, cầm về cho A Dương bọn chúng tầm bổ. Còn đây là thuốc tắm, bảo A Dương cho vào nước đun lên, dùng để tắm, lúc tắm cho thêm manh thú huyết vào, có thể giúp chúng nó tăng cường gân cốt. Nhớ nhắc nhở A Dương dưỡng tốt thân thể, chờ đầu năm thì làm nghi thức trở thành đồ đăng chiến sĩ. Nhị thúc nhận lấy đồ vật, nói mình nhất định sẽ nhắc nhở A Dương, túi chào tế sư rồi đi trở về. Ở nhà, Lý Dương đang nấu cơm tối. Thấy nhị thúc mang đồ vật về cho hắn, Lý Dương rất là vui vẻ. Này, tế sư cũng thật là quá khách khí. Trong lòng thì như nở hoa. Nhị thúc sau khi bàn giao lại lời nói của tế sư thì định trở về nhà mình, nhưng lại bị Lý Dương ngăn lại. Nhị thúc, tuyết cũng chuẩn bị rơi rồi, không biết khi nào thì bộ lạc phong bế cửa hang động. Thấy Lý Dương hỏi thế, nhị thúc cũng khẽ trả lời. Ừ, hẳn là cũng chỉ một vài ngày nữa là tuyết bắt đầu rơi. Khi nào tuyết bắt đầu rơi thì bộ lạc mới phong cửa hang. Thấy thế, Lý Dương lại nói tiếp: Ta định nhân lúc bộ lạc còn chưa có phong cửa hang, ngày mai đi câu một mẹ cá, để dự trữ một ít thịt tươi cho mùa đông. Dù sao cũng không còn mấy ngày là tuyết sẽ rơi, không cần hong khô cũng có thể để rất lâu mà không lo bị hỏng. Nhị thúc suy nghĩ rồi nói: Ngươi không nói, ta cũng không suy nghĩ gì đến chuyện này. Hay là ta cùng các ngươi đi, ta cũng muốn dự trữ một ít thịt tươi. Cứ như vậy, ngày mai chúng ta cùng đi. Lý Dương nhất trí gật đầu. Vốn dĩ hắn nói ra chuyện này là muốn mời nhị thúc đi cùng. Bọn hắn tự đi câu còn có chút nguy hiểm. Nhị thúc đi trở về, mà bọn hắn cũng giải quyết bữa tối. Ăn cơm tối xong, Lý Dương lấy ra gói thuốc mà nhị thúc mang về, xem xét một chút, hắn cũng không rõ đây là những loại cây gì, có một chút mùi thơm của thảo dược. Làm theo nhị thúc nói, cho chúng vào đun lên, chờ được rồi thì đổ manh thú huyết vào. Hòa thêm nước lạnh, Lý Dương gọi cả mấy thằng đệ vào tắm chung. Cảm giác ban đầu là nóng, chờ một lúc lại có cảm giác tê, ngứa, như là có từng cây kim rất nhỏ đâm vào lỗ chân lông vậy. Cảm giác này dần dần gia tăng, chuyển dần thành đau buốt tận xương tủy. Mấy tiểu đệ của hắn đã sớm không nhịn được, la hét liên tục, thậm chí còn muốn nhảy ra ngoài. Thấy thế, Lý Dương liền hét lớn: "Chịu đựng, đừng để phí công chịu đau khổ, chờ một lúc dược lực sẽ tiêu hao hết." Nghe vậy, chúng nó mới cố cắn răng nhẫn nhịn xuống. Cũng đúng là không được bao lâu, thì dược lực bên trong nước như là đã bị thân thể bọn hắn hấp thu hết như vậy, cảm giác đau đớn, thống khổ cũng không còn chút nào. Mà cảm giác thống khổ đi qua, đổi lại là cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái. Cảm giác như là tất cả lỗ chân lông được mở ra, đang không ngừng hô hấp, khiến cho thân thể như là đang lâng lâng bay lên vậy. Lúc này thêm một giấc ngủ nữa thì hoàn mỹ. Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Lý Dương cảm thấy rất là thư thái, toàn bộ thân thể như là tràn đầy năng lượng. Không chỉ thế, Lý Dương còn cảm thấy lực lượng tăng lên một đoạn, thân thể cũng chắc khỏe hơn không ít. Hỏi mấy thằng tiểu đệ thì chúng cũng cảm giác như vậy, đây chắc chắn là do hôm qua tắm thuốc. Như đã ước định, sau khi ăn sáng, bọn hắn cùng nhị thuốc chuẩn bị cùng nhau đi câu. Bây giờ đã sắp sửa mùa đông, sâu đá đều đã ẩn nấp hết, rất khó để tìm được. Phải rất tốn sức bọn họ mới tìm được một ít để làm mồi câu. Tần ấy chắc chắn là không đủ để bọn hắn câu. Nhưng không vấn đề gì, dù sao hôm nay Lý Dương cũng định chơi lớn một lần, dùng thịt để làm mồi câu, xem kết quả sẽ như thế nào. Đương nhiên, chuyện đó phải chờ sau, trước tiên phải sử dụng hết đám sâu đá này đã. Đi đến cửa hang thì ở đây vắng tanh, không có một bóng người, chẳng bù cho trước đó, người người chen chúc nhau đến câu cá. Cái này cũng là vì gần đây mọi người phải bận rộn chuẩn bị cho mùa đông, không chuẩn bị đầy đủ chính là tính mạng vấn đề, không thể sơ suất. Một phần cũng là vì khoảng thời gian này, mọi người cũng tích trữ được không ít thịt cá, cũng đã đủ cho mùa đông này rồi. Tích trữ nhiều nhất đương nhiên vẫn là bọn hắn. Dù sao cũng quá nhiều, nên trước đó Lý Dương đã nhờ Vân Vũ phân phát bớt cho những gia đình hoàn cảnh trong bộ lạc. Hôm nay, câu cá cảm giác cũng không giống như bình thường như vậy. Có lẽ là do trời đã bắt đầu rét lạnh, lũ cá cũng không còn sinh động kiếm ăn, hoặc là chúng đã lặn sâu xuống dưới đáy sông nên phải chờ rất lâu vẫn không thấy cá cắn câu. Mãi một lúc sau, dây câu mới có động tĩnh. Có lẽ là bây giờ chúng mới phát hiện mồi câu và kéo nhau tới. Và thế là, bọn hắn có thể bắt đầu câu cá như bình thường. Chỉ là, mồi câu không có nhiều. Vậy nên, câu được một thời gian thì mồi câu cũng đã hết. Nhìn lại số cá mà bọn hắn câu được, nếu là dùng để dự trữ thức ăn tươi cho mùa đông thì còn hơi ít. Lý Dương bọn hắn câu được hơn 10 con, còn nhị thúc được khoảng 20 con. Nếu thu hoạch chỉ có thế này, vậy bọn hắn phải ăn rất dè dặt thì mới có thể miễn cưỡng đủ cho mùa đông này. Thực ra, điều này cũng không quan trọng lắm, dù sao thịt khô và các loại thức ăn khác bọn hắn đã dự trữ rất nhiều, thịt tươi loại này có cũng được, không có cũng không sao. Đương nhiên là có đầy đủ thì càng tốt, dù sao đồ ăn khô cũng không có tốt được bằng như đồ tươi. Vậy nên, Lý Dương hắn còn chưa có muốn cứ như vậy từ bỏ để đi trở về. Cách chương.